Chương 295, Trần Thiên ban thưởng cơ duyên. Chương 295, Trần Thiên ban thưởng cơ duyên. Đúng lúc này, một đạo hờ hững vô cùng âm thanh như lôi đỉnh giống như tại cổ kiếm ti trong đầu vang dội, tiến đến thủ trấn thế bảo tháp. Thanh âm này băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất đến từ cựu thiên tri thượng, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Trong lòng cổ kiếm ti run lên, trong nháy mắt biết rõ thanh âm này cũng không phải là đến từ vừa mới thanh trưởng thường kia nam tử, mà là đến từ hắn bản tôn, Quá Dịch đạo tổ. Đáng chết, cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa cũng có thể trở thành chủ thể, không bị hạn chế. Cổ kiếm ti thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ chính mình bây giờ bất quá là một bộ phân thân, bị quản chế tại bản tôn ý chí, không cách nào chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng mà, hắn cũng không nhiều lời, mà là cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, khôi phục tự thân thương thế cùng thực lực. Cùng lúc đó, Thiên Thần tướng mang theo Trần Thiên ban thưởng đi tới một chỗ thần bí chi địa. Ở đây bốn phía tràn đầy u lãnh hỏa diễm bên trong xen lẫn nóng bỏng cùng băng lãnh khí tức, phản phất băng hỏa lượng trọng thiên, làm cho người cảm thấy một loại cực hạn mâu thuẫn cùng kiềm chế. Đây là địa phương nào? Trần Thiên ban thưởng ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được nơi này khí tức cực kỳ đặc thù, vừa có nóng bỏng như liệt dương thiêu đốt cảm giác, lại có băng lãnh như xương lạnh thấu xương hàn ý, hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh ở đây xen lẫn, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Thiên Thần tướng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía trước, chậm rãi mở miệng nói, đây là một vị nắm giữ băng hỏa đại đạo cường giả chỗ tọa hóa. Lần này mang ngươi đến đây, chính là vì tăng cường thực lực của ngươi. Trần Thiên ban thưởng nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn gia nhập vào U Minh sau đó, lấy được đế nguyên thế hệ này hảo, đã từng tham gia qua U Minh biết hội nghị, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng lên tiếng. Khi hắn biết được thần kiếm bất quá là lão tổ một bộ phân thân sau, trong lòng càng là rung động không thôi. Lão tổ vậy mà lấy phân thân gia nhập vào U Minh sẽ, mà U Minh người biết lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến hắn đối với lão tổ mưu tính sâu xa cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục. Nhưng mà Trần Thiên ban thưởng cũng không tự mình cùng lão tổ liên hệ. Hắn không rõ ràng U Minh sẽ dành cho trong giới chỉ phải chăng có rất nhiều bí mật thủ đoạn, nếu là tùy tiện hành động, rất có thể sẽ bại lộ lão tổ thân phận. Bởi vậy, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, yên lặng tăng cường chính mình thực lực. Những năm này, hắn hấp thu số lớn khí vận, mà Thiên Thần tướng cũng không để cho hắn đem những thứ này khí vận rót vào thế lực khác, mà là để cho hắn tự động chịu tải. Cái này khiến khí vận của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, thậm chí ẩn ẩn có một loại cùng thiên địa cộng minh cảm giác. Nhưng mà, hắn cũng cảm nhận được một cổ vô hình nhân quả chi lực lặng yên ra chỉ trên người mình, như bóng với hình, nhưng lại khó mà nắm lấy. Mặc dù như thế, tốc độ tu luyện của hắn cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, thậm chí bên ngoài gia lịch lúc, chắc là có thể ngoài ý muốn thu được đủ loại thiên tài địa bảo. Nhưng mà, Thiên Thần tướng cũng không để cho hắn tiếp tục tại trong nhân tộc hoạt động, mà là thông qua hai đại vương đỉnh ở giữa đánh cờ, để cho hắn hấp thu càng nhiều khí vận. Mặc dù như thế, nhưng không vào thiên địa vô cực, chung quy là sâu kiến. Trần Thiên ban thưởng trong lòng thầm than. Hắn biết rõ, tại cái này kỷ nguyên thời kỳ cuối trong loạn thế, chỉ có bước vào thiên địa vô cực chi cảnh mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn chỗ toàn hóa, còn có thể có ăn cơm thừa rượu cặn lưu cho ta. Trần Thiên ban thưởng nhìn về phía Thiên Thần tướng, trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu. Hắn thấy cường giả sau khi toàn hóa, hết thảy đều sẽ theo thời gian trôi qua tiêu tán, như thế nào lại lưu lại cơ duyên gì? Thiên Thần tướng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thần bí, thản nhiên nói, có, hơn nữa còn đặc biệt thích hợp ngươi. Nắm giữ vật này, thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Úc. Trần Thiên ban thưởng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi. Sau một lát, bọn hắn đi tới một chỗ đất trống. Chính giữa, một bộ thi hài xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân tản ra nhàn nhạt băng hỏa khí tức. Cái kia thi hài mặc dù đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, chưa từng bị thời gian ma diệt, có thể thấy được hắn khi còn sống thực lực mạnh mẽ. Thiên Thần tướng đưa tay một chảo, cái kia thi hài nơi trái tim trung tâm chợt bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Sau một khắc, một quả băng hỏa đan vào trái tim từ trong thi hài bay ra, vững vàng rơi vào Thiên Thần tướng trong tay. Người này khi còn sống ngưng tụ một quả băng hỏa chi tâm, đại biểu cho hắn nắm giữ băng hỏa đại đạo. Cho dù hắn vẫn lạc, quả tim này cũng chưa từng tiêu tan, ngược lại đang hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thiên Thần tướng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể tỉnh lại, trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, luân hồi quy tắc thần bí khó lường, dù có mạnh mẽ đến đâu tồn tại, cũng có thể là ở trong luân hồi mê thất bản thân. Thiên thu và tái, cuối cùng vào luân hồi, một buổi sáng bất tỉnh. Nói xong, Thiên Thần tướng đem cái kia băng hỏa chi tâm đưa cho Trần Thiên ban thưởng, thản nhiên nói, luyện hóa lòng này bẩn, ngươi không chỉ có thể càng thêm thành thạo nắm giữ băng hỏa đại đạo, còn có thể nhờ vào đó còn dưỡng giết chết một đạo. Đến lúc đó, thực lực của ngươi đem nhất cử bước vào thần võ chi cảnh. Trần Thiên ban thưởng nghe vậy, chấn động trong lòng. Luyện hóa lòng này bẩn thế mà nhất cử đi tới thần võ cấp độ. Thần võ chi cảnh, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, mà bây giờ, hắn lại có cơ hội thông qua luyện hóa quả tim này nhất cử bước vào thử cảnh. Nhưng mà, hắn cũng biết, luyện hóa lòng này bẩn quá trình nhất định hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi tự thân khí vận chính là cực kỳ cường đại, luyện hóa cũng biết thiếu một chút phong hiểm, là phúc là họa thì nhìn chính ngươi. Thiên Thần tướng đạm nhiên mở miệng, tại chỗ biến mất. Nhưng hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Nếu không nắm chặt tăng cao thực lực, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành pháo hôi trong loạn thế trận này. Hảo. Trần Thiên ban thưởng cắn răng gật đầu, một phát bắt được viên kia băng hỏa chi tâm, bắt đầu luyện hóa. Thiên Thần tướng thấy thế, cười nhạt một tiếng, thân hình dần dần tiêu tan. Nhưng mà, hắn cũng không chân chính rời đi, mà là ẩn giấu ở bầu trời, yên tĩnh quan sát đến Trần Thiên ban cho nhất cử nhất động. Tại bên cạnh hắn, còn đứng một vị mang theo mặt nạ nam tử. "Cha rõ ràng lai lịch của hắn sao?" Mặt nạ nam tử nhẹ giọng hỏi. Thiên thần tướng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, hắn thân là cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, khí vận cực kỳ bất phàm, căn bản cha không ra lai lịch của hắn. Hơn nữa, hắn tôn kia thần võ chí tôn khôi lỗi cũng không biết là người nào luyện chế, sau lưng của hắn chỉ sợ còn có một cố cường đại thế lực. Mặt nạ nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thản nhiên nói, "Không sao, vô luận như thế nào, hắn đã gia nhập vào ta U Minh sẽ, chạy không được. Người thắng cuối cùng sẽ chỉ là chúng ta." Nói xong, hắn phát ra một hồi cười khẽ. Thiên địa tử khí đã phát triển tới trình độ nhất định, là thời điểm để cho Cửu Vũ chuyển cho U Minh Vương Đình áp chế tử khí biện pháp. Đến lúc đó, U Minh Vương Đình đem tụ tập càng nhiều cường giả, mà thiên cuối cùng không dám hủy diệt toàn bộ U Minh Vương Đình. Dù sao, hắn chịu tải khí vận quá mức khổng lồ. Một khi hủy diệt phản phệ người, chỉ để lại thiên thần tướng một người, vẫn như cũ ẩn giấu ở bầu trời, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới đang tại luyện hóa băng hỏa chi tâm Trần Thiên Ban Thượng. Sau khi nói xong, thân hình dần dần tiêu tan, chỉ để lại thiên thần tướng một người, vẫn như cũ ẩn giấu ở bầu trời, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới đang tại luyện hóa băng hỏa chi tâm Trần Thiên Ban Thượng. Chương 296, Côn Luân đạo tử, thần vô song. Chương 296, Côn Luân đạo tử, thần vô song. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Trấn thế bảo tháp bên ngoài, biển người phun trào, tiếng ồn ào liên tiếp. Bảo tháp nguy nga cao vút, xuyên thẳng vân tiêu, thân tháp tản ra cổ xưa khí tức thần bí, phảng phất gánh chịu lấy vô số năm tháng lắng đọng. Ngoài tháp, vô số tu sĩ tụ tập ở này, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc ngưng thần quan sát, đều là vì trong truyền thuyết này trấn thế bảo tháp mà đến. Liên tại đây rộn ràng trong đám người, một vị cầm trong tay quạt xếp nam tử chậm rãi đi tới. Hắn một bộ bạch y, khuôn mặt tu lãng, khóe miệng mỉm cười, khí chất xuất trần, phảng phất cùng cái này ồn ào náo động thế giới không hợp nhau. Người này chính là đạo pháp thần chi, mà phía sau hắn còn đi theo hai vị lão giả, đều là khí tức nội liễm, ánh mắt thâm thúy, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Đạo pháp thần chi chuyến này, tự nhiên là vì trấn thế bảo tháp mà đến. Hắn sớm đã thu phục tiên lý giáo, bây giờ chính là lúc dùng người, tự nhiên muốn để cho bọn hắn phát huy tác dụng. Huống chi, hắn còn hạ lệnh để cho tiên lý giáo ngừng thu lấy phí bảo hộ, để tránh ảnh hưởng chính mình lâu dài sắp đặt. Hôm nay, hắn cùng với hai vị lão giả tất cả đã dịch dùng, lẫn vào trong đám người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo pháp thần chi ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ cầm trong tay quạt xếp, mang theo ý cười, một bộ bạch y, phảng phất đều đang bắt chước hắn trang phục. Đúng lúc này, một vị người mặc đạo bào nam tử từ bên cạnh hắn đi qua, sau lưng còn đi theo hai tên nữ tử. Nam tử kia ánh mắt khinh miệt đảo qua bốn phía, trầm trọng nói, nhiều người như vậy giả vờ giả vịt, thực sự là cực kỳ buồn cười. Chẳng lẽ cho là cầm cây quạt liền có thể trở thành mặt cười Diêm La? Đạo pháp thần chi nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đạo bào nam tử trên thân. Nam tử kia cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức sững sờ, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, chắp tay nói, đạo huynh chớ trách, ta vừa rồi cũng không phải là nói ngươi. Ta xem đạo huynh khí chất lạ thường, chắc là quanh năm ăn mặc như thế, cùng những cái kia dung tục hạ người hoàn toàn khác biệt. Đạo pháp thần chi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không sao. Đạo huynh cũng là tới sông cái này Trần Thế Bảo Tháp. Trong lòng của hắn âm thầm dò xét, phát hiện đạo bảo này nam tử tu vi không tầm thường, đã là đạo niệm thiên quân cảnh giới, mà phía sau hắn hai tên nữ tử càng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong. Rõ ràng, ba người này lai lịch bất phàm, có thể là cái nào đó thế lực lớn truyền thừa giả. Nếu là có thể cho bọn hắn gieo xuống ngự thủ ấn, ngược lại là một cọc không tệ mua bán. Đạo bảo nam tử nghe vậy, cười ngạo nghễ, nói, chính là bây giờ cái này Trấn Thế Bảo Tháp cao nhất ghi chép, bất quá là Đế Châu một cái gọi Phương Hàn tu sĩ xông qua tầng thứ 6. Đợi ta đi vào, nhất định để cho bảo tháp này trở thành vật trong túi của ta, cũng làm cho những cái được gọi là thiên kiêu kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng cười thầm. Nam tử này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm còn kém xa lắm. Bất quá, hắn cũng không điểm phá, mà là chắp tay cười nói, vậy thì cung chúc đạo huynh thắng ngay từ trận đầu, nhất cử đoạt giải quán quân. Mà sau lưng hai vị lão giả nghe đến lời này, đều không khỏi âm thầm cười lạnh. Còn dễ như trở bàn tay, tầng thứ gì, sâu kiến thôi. Nhưng chủ thượng tại cái này, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Đạo bào nam tử nghe vậy, khoe miệng vung lên, rõ ràng đối với lần này khen tặng có chút hưởng thụ. Hắn ngạo nghễ nói, đạo huynh khách khí, không biết nên xưng hô như thế nào. Thổi phồng, ai không thích nghe? Bảo ta bạch công tử liền có thể. Đạo pháp thần chi thản nhiên nói, hảo, bạch công tử. Tại hạ Tần Vô Song, người xưng Vô Song đạo quân. Đạo bào nam tử tự giới thiệu, lập tức phất phất tay, mang theo hai tên nữ tử nhanh chân chiêu chấn thế bảo tháp đi đến, trong miệng còn nói, bạch công tử hãy nhìn kỹ, đợi ta xông tháp trở về, nhất định nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Đạo pháp thần kỳ đưa mắt nhìn hắn rời đi, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn thấp giọng tự nói, Côn Luân Thánh Địa đạo tử phía sau hắn hai tên lão giả nghe vậy, trong lòng cả kinh. Thì ra cái này Tần Vô Song càng là Côn Luân Thánh Địa đạo tử, khó trách tự tin như vậy chẳng đấy. Bất quá, bọn hắn cũng không nhiều lời, chỉ là yên tĩnh đứng tại sau lưng đạo pháp thần chi, chờ đợi một bước chỉ thị. Công tử, chúng ta không đi sông tháp sao? Một lão giả thấp giọng hỏi. Đạo pháp thần chi lắc đầu, thản nhiên nói, không đổi, trước hết để cho bọn hắn xông vào một lần. Người của chúng ta còn chưa tới. Đệ tam thân đều chưa hiện ra thân, Tiêu Hàn cũng không hiện thân. Nghĩ đến Tiêu Hàn cũng đến đây, trong lòng ngờ tới cái này Trấn Thế Bảo Tháp có thể là Thánh Đỉnh lưu lại cơ duyên, chuyên bị Tiêu Hàn chuẩn bị. Bằng không thì sẽ không như thế đột ngột xuất hiện. Nếu là Tiêu Hàn có thể được cơ duyên này, cũng là không sao, dù sao hắn là đệ tử của mình, hắn chính là chính mình. Tần Vô Song thân hình như điện, tay áo bồng bềnh, thẳng đến chấn thế bảo tháp mà đi. Động tác của hắn mau lẹ mà khoa trương, phản phất một vệ sáng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Đám người nhao nhao ghé mắt, tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới. Đó là Côn Luân Thánh Địa đạo tử, Tần Vô Song. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu rung động. Cái gì? Vạn cổ vô nhất Tần Vô Song, hắn vậy mà cũng tới? Một người khác trợn to hai mắt, phản phất gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói hắn tu luyện bất quá hơn 1000 năm, liền đã bước vào đạo niệm tiên quân chi cảnh, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Vạn năm bên trong tất thành thần võ chí tôn, thậm chí có hy vọng nhìn trộm thiên địa vô cực cảnh giới. Có người thấp giọng tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Lần này hắn tới xung tháp, sợ là muốn phá bỏ cao nhất ghi chép. Có người hưng phấn mà nói, phản phất đã tiên đoán được Tần Vô Song chiến tích huy hoàng. Ngươi nói hắn có khả năng hay không xâm nhập tầng thứ 9? Có người nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Nhất định không khả năng. Một người khác hiện mũi coi thường, tuy nói hắn là vạn cổ vô nhất thiên tiêu, nhưng chấn thế bảo tháp tầng thứ 9 há lại là dễ dàng như vậy xông. Thiên tiêu vô số, có thể xông qua tầng thứ 6 đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là tầng thứ 9. Chính là, bất quá là ỷ vào Côn Luân Thánh Địa tài nguyên thôi. Nếu là ta cũng có thể có nhiều tài nguyên như vậy, chưa hẳn kém hắn. Có người không phục nói, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông. Khoác lác cả ngươi, Tần Vô Song thiên tư há lại là ngươi có thể so sánh. Người bên cạnh lập tức phản bác, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Những nghị luận này âm thanh liên tiếp, giống như từng đợt thủy triều, bao phủ toàn bộ chấn thế bảo tháp bên ngoài. Nhưng mà, những lời này rơi vào Tần Vô Song trong tai, lại chỉ đổi lấy hắn một tiếng khinh miệt cười lạnh. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những nghị luận kia rối rít tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng, một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, cũng xứng nghị luận ta. Hắn không tiếp tục để ý những thứ này lời đàm tiếu, thân hình lóe lên, liền đã bước vào trong chân thế bảo tháp. Cửa tháp tại phía sau hắn chậm rãi khép kín, phản phất đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Ngay tại Tần Vô Song tiến vào bảo tháp trong nháy mắt, một thân ảnh khác cũng lặng yên xông vào trong tháp. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, thân hình kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng. Đạo pháp thần chi đứng ở đằng xa, ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi kia trên thân, khóe miệng hơi hơi bung lên. Tới. Rõ ràng là Tiêu Hàn, bây giờ hắn cũng đi xuống tháp, những năm này tu luyện đã tới đến hư triệt để võ, dù sao thiên tư của hắn, liền thánh đỉnh đều nói là tối cường. Bất quá, từ đến hư triệt để vũ tấn thăng chí đạo niệm thiên quân, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù lấy Tiêu Hàn thiên tư, sợ cũng cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy. Trong lòng đạo pháp thần chi thầm nghĩ, nhưng bây giờ chính vào kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên địa lại biến, cơ duyên tần suất, nói không chính xác hắn thật có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, đạo pháp thần kỳ ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy. Cũng tỷ như Hạo Thiên, bây giờ không biết tung tích, nhưng cũng không phát động bất kỳ nguy hiểm nào, rõ ràng cũng tại một chỗ nhận lấy cơ duyên. Kỷ nguyên thời kỳ cuối thiên địa, phản phất một tấm bàn cờ to lớn, vô số thiên tiêu như kỳ tử giống như ở trong đó đánh cờ, tranh đoạt vậy cuối cùng cơ duyên. Cũng tỷ như nhân tộc bên này, rất nhiều kẻ tại một cảnh giới thật lâu người, thế mà đột phá. Nhưng thiên địa vô cực vẫn là số ít, từ đầu đến cuối không có tăng thêm người mới, chỉ là thần võ chí tôn tăng nhiều. Nhưng vào lúc này, đạo pháp thần chi ánh mắt đống nhiên ngưng lại, rơi vào trên cách đó không xa một thân ảnh. Đó là một tên hắc bảo nhân, toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo thùng thình, khuôn mặt mơ hồ, phản phất bị một tầng mê vụ che lấp. Khí tức của hắn quỷ dị thâm trầm, làm cho người nhìn không thấu. Đạo pháp thần kỳ nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn tính toán lấy thần thức dò xét lai lịch của đối phương, lại phát hiện thần thức của mình giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Có ý tứ đạo pháp thần kỳ thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thêm một bước dò xét, người áo đen kia đã thân hình lóe lên, bước vào trong chấn thế bảo tháp, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, chấn thế trên bảo tháp phương bảng danh sách đột nhiên bắt đầu biến động. Vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới, chỉ thấy trên bảng danh sách tên lấp lóe không yên, phản phất tại biểu thị sắp đến phong vân biến ảo. Chương 297, sông tháp kinh người chương 297, sông tháp kinh người Tần Vô Song nhanh như vậy liền đã tới tầng thứ 2. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin rung động. Tần Vô Song tiến vào chấn thế bảo tháp bất quá ngắn ngủi vài phút, liền đã xông qua tầng thứ 2, tốc độ nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn thế bảo tháp bên ngoài trên bảng danh sách, ánh sáng lóe lên, mỗi một cái sông tháp giả tên cùng tiến độ đều bị rõ ràng hiện ra. Bảng danh sách giống như một mặt cực lớn vân bình phòng, mỗi nhiều một người sông tháp, liền sẽ thêm ra một khối màn hình, thời gian thực đổi mới sông tháp giả tiến độ. Sau đó một cái tên là Hàn Tuyệt tu sĩ đưa tới chú ý của mọi người. Hàn Tuyệt, danh tự này như thế nào nghe kỳ quái như thế, có người thấp giọng cô, rõ ràng đối với danh tự này cũng không ưa. Dù sao Hàn Tuyệt cái tên này nghe cũng không giống thế gia đại tộc truyền thừa giả, cũng không giống cái gì thanh danh hiển hách thiên tiêu, ngược lại giống như tùy ý lên dùng tên giả. Ta cửa thứ nhất là đối chiến cùng cảnh giới cơ giả, Tần Vô Song có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại cùng cảnh giới đối thủ, quả nhiên không hổ là Côn Luân Thánh Địa đạo tử. Một người tu sĩ cảm khái nói. Không đúng, ta cửa thứ nhất là tâm cảnh tôi luyện, kém chút để cho ta mê thất, trong đó một người khác lắc đầu phản bác. Quản các ngươi cửa thứ nhất là cái gì, ngược lại Tần Vô Song đều thông qua được. Có người không kiên nhẫn ngắt lời nói, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ cùng ghen ghét. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc Tần Vô Song tiến độ lần nữa đổi mới, ngắn ngủi nửa canh giờ hắn đã liên tiếp xông qua bốn quan, đi thẳng tới tầng thứ 5. Ta thao, không hổ là đạo tử, lúc này mới bao lâu vậy mà đã xông đến tầng thứ 5. Có người nhịn không được bạo nói tụng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Bây giờ có thể leo lên tầng thứ 5 tu sĩ lác đác không có mấy, Tần Vô Song quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Một người khác phụ họa nói, trong mắt tràn đầy khâm phục. Nhưng mà, mọi người ở đây vì Tần Vô Song thiên phú sợ hai tháng phục lúc, có người đột nhiên chú ý tới trên bảng danh sách một cái tên khác, Hàn Tuyệt. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tần Vô Song phía dưới, đột nhiên sắp xếp một cái tên là Hàn Tuyệt tu sĩ. Cái này Hàn Tuyệt đến cùng là ai? Thế mà cũng xông đến tầng thứ 5. Có người nghi ngờ hỏi, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía bảng danh sách, chỉ thấy Tần Vô Song tên phía dưới, đột nhiên theo sát lấy Hàn Tuyệt hai chữ. Cái tên này giống như một con ngựa ồ, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, gắt gao cắn lấy Tần Vô Song sau lưng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể chứng kiến hai đại tuyệt thế thiên tài đối quyết. Có người dám cảm khái đạo, cái này Hàn Tuyệt đến cùng là phương nào thế lực thiên tài? Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Một người khác nhíu mày suy tư. Bây giờ tất cả đại tông môn bên trong, chỉ có Côn Luân Thánh Địa phái ra truyền thừa giả, những tông môn khác cũng chưa từng lộ diện. Chẳng lẽ cái này Hàn Tuyệt là hoang dại thiên tài? Có người suy đoán nói, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, lại có người phát hiện trên bảng danh sách một cái tên khác, Ma Đạo. Ma Đạo, đây cũng là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Có người hoảng sợ nói. Quái thai, hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện ba vị tuyệt thế thiên tài, thực sự là kinh khủng như vậy. Một người khác cảm thán nói. Sợ không phải hôm nay ba người này đều có cơ hội vấn đỉnh bảo tháp tầng thứ 9. Chúng ta đây là muốn chứng kiến truyền thuyết. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng. Đạo pháp thần chi sau lưng hai vị lão giả thấy thế, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đối với bọn hắn tới nói, những thứ này cái gọi là tuyệt thế thiên tài, bất quá là sâu kiến thôi. Cho dù bọn hắn có thể xông đến tầng thứ 9, cũng tuyệt đối không thể chân chính đoạt được chân thế bảo tháp. Một khi bảo tháp bị một người đoạt được, thiên địa vô cực cảnh cường giả tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, chí bảo như thế, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chủ thượng, ba người này ngược lại có chút ý tứ. Một lão giả thấp giọng nói. Đạo pháp thần kỳ mỉm cười, cũng không trả lời. Nhưng vào lúc này, Tần Vô Song tên lần nữa đổi mới, hắn đã xông vào tầng thứ 6. Chấn thế bảo tháp tầng thứ 6 bên trong, Tần Vô Song vừa mới bước vào, liền bị năm thân ảnh bao bọc vây quanh. Năm người này đều là cao thủ, khí tức trầm ổn như núi, ánh mắt lăng lệ như đao. Bọn hắn không cần ngôn ngữ, liền đã an ý khởi động liên hợp trận pháp, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Tần Vô Song thầm mắng một tiếng, thực sự là một đám không biết xấu hổ ra hỏa, lại còn có thể liên hợp trận pháp. Chẳng thể trách không người xông qua tầng thứ 6. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo quát khẽ một tiếng, lôi đình vạn quân. Trên không trung đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo ngân xà một dạng sấm sét xé rách bầu trời đêm, trực kích trong trận pháp năm tên đối thủ. Lôi đỉnh chi lực bá đạo vô cùng, trong nháy mắt để cho trận pháp xuất hiện vết rách, năm tên đối thủ không thể không riêng phần mình vận công chống cự. Nhân cơ hội này, Tần Vô Song xuất thủ lần nữa, lòng bàn tay hướng xuống, chân khí phun ra ngoài, mặt đất cắt đá trong nháy mắt bị cuốn lên tạo thành một cỗ cường đại báo cát, che khuất bầu trời. Này cắt che giấu thần thức dò xét, năm tên đối thủ tại trong báo cát khó mà quan sát, trận pháp cũng bởi vậy xuất hiện sơ hở. Tần Vô Song ngay sau đó pháp lực hóa thành một đạo đạo trưởng kiếm thoát thủ mà ra, giống như lưu quang, xuyên thẳng qua tại trong báo cát, thẳng đến đối thủ yếu hại. Kiếm quang những nơi đi qua, đối thủ nhao nhao né tránh, trận pháp cuối cùng bị triệt để đánh vỡ. Nhưng mà, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, phản kích càng thêm mãnh liệt. Tần Vô Song thầm mắng một tiếng. Trong chiến đấu, tầng thứ 6 hoàn cảnh biến đổi thất thường, khi thì liệt diễm phân thân, khi thì hàn băng thứ cốt, lại thêm tâm ma quấy nhiễu, để cho Tần Vô Song lần cảm giác áp lực. Cuối cùng, hắn bằng vào Côn Luân Thánh Địa tuyệt thế tuyệt học, Đại Thiên Tung hành trưởng, miễn cưỡng đem 5 người đánh bại, nhưng mình cũng tiêu hao hết cuối cùng một tia pháp lực, vết thương chồng chất. Tần Vô Song thở hổn hển, từng bước một hướng đi thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Cho dù biết rõ chính mình có thể không cách nào xông qua tầng thứ 7, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút tầng thứ 7 huyền bí. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào tầng thứ 7 trong nháy mắt, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đập vào mặt. Một đạo lực lượng kinh khủng chợt đánh tới, Tần Vô Song thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này đánh trúng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tại hắn biến mất một khắc cuối cùng, hắn thấy rõ tầng thứ 7 cảnh tượng, chỉ có một người đàn ông, tu vi cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, mà đối phương sử dụng chiêu thức, đương nhiên cũng là Đại Thiên Tung hành trưởng. Làm sao có thể? Tần Vô Song khiếp sợ trong lòng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Dù sao, đây là thánh khí chân thế bảo tháp, hết thảy đều có khả năng. Khi hắn bị truyền tống xuất tháp lúc, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng, chính mình xông đến tầng thứ 7 thành tích, đủ để cho ngoại giới điên cuồng. Ngay cả mình dạng này tuyệt thế thiên tài đều dừng bước tại tầng thứ 7, những người khác như thế nào có thể siêu việt? Mặc dù không có xâm nhập tầng thứ 9, nhưng đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn cũng không biết, lúc này trong tháp một chỗ khác, Tiêu Hàn cũng tới đến tầng thứ 7. Tiêu Hàn đứng tại tầng thứ 7 bên trong, thần sắc quái dị. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, hắn gặp phải đối thủ tu vi đều so với hắn thấp, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cũng không mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Mà tầng thứ 7 cảnh tượng càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị, hắn phát hiện mình ngồi ở một tòa trên bảo tọa, phảng phất trở thành một loại nào đó trí cao vô thượng tồn tại. Mà phía dưới, một cái cầm trong tay trường thương nam tử đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, tu vi cùng hắn tương đương. Tháp này, không thích hợp a. Tiêu Hàn nghi ngờ trong lòng, chau mày. Mà ở trên không, một đạo thân ảnh hư ảo đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Hàn, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường tia sáng. Chương 298, có người nhận được cùng ta nhận được một dạng. Chương 298, có người nhận được cùng ta nhận được một dạng. Một bên khác, hắc bào nam tử chính là Cổ Kiếm Ti. Hắn bây giờ đã bước vào chấn thế bảo tháp tầng thứ 7. Từ tiến vào bảo tháp đến nay, hắn phát hiện từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7, mỗi một tầng khảo nghiệm đều trực chỉ nhân tâm, tâm ma cùng đại đạo lĩnh ngộ, cũng không xuất hiện bất kỳ tính thực chất địch nhân. Trong lòng Cổ Kiếm Ti âm thầm phỏng đoán, có lẽ tòa bảo tháp này không cách nào hiện hóa ra cùng hắn đối thủ thực lực tương đương. Dù sao, cảnh giới của hắn đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, bảo tháp nếu muốn hiện hóa ra cùng hắn địch nổi tu sĩ, chỉ sợ cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngươi lại dám phản bội sư môn? Ngay tại hắn suy tư lúc, cảnh tượng trước mắt chợt biến hóa. Một vị đỉnh thiên lập địa pháp tướng cự nhân chống rông xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống hắn, âm thanh như lôi đỉnh giống như linh thai nhức óc. Phản bội vi sư? Người khổng lồ kia bên hông máu tươi chảy ròng, giọt giọt màu vàng kim tinh huyết nhỏ xuống, phản phất mỗi một giọt đều có thể chấn áp thương cùng, tản mát ra vô tận uy áp. Cổ Kiếm Ti thấy thế, toàn thân đột nhiên run lên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn thấp giọng thì thào, sư phụ cùng lúc đó, Thần Vô Song đã từ trong chấn thế bảo tháp bước ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hài lòng, hai tay mở ra, phản phất tại nên đón đám người reo hò cùng khen tặng. Nhưng mà, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một hồi gió nhẹ lướt qua, mang theo vài miếng lá rụng, lộ ra phá lệ vắng vẻ. Ta thao, Hàn Tuyệt cùng Ma Đạo còn tại tầng thứ 7 tranh phong, cái này Tần Vô Song nhanh như vậy liền đi ra. Một người tu sĩ thấp giọng cô, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường. Ta còn tưởng rằng hắn có thể vấn đỉnh tầng thứ 9 đâu, kết quả là chút bản lãnh như vậy, thực sự là rất rưỡi. Một tên tu sĩ khác nhếch miệng, rõ ràng đối với Tần Vô Song biểu hiện có chút thất vọng. Người nói người khác rất rưỡi. Nhân gia tốt xấu cũng xông đến tầng thứ 7, người đời này sợ là liền tầng thứ 3 đều sợ không tới a. Bên cạnh có người phản bác, nhưng trong giọng nói cũng mang theo vài phần trào phúng. Trung quanh các tu sĩ lườm Tần Vô Song một mắt, liền tiếp theo đưa ánh mắt về phía bảng danh sách, rõ ràng đối với Tần Vô Song biểu hiện cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao, Hàn Tuyệt cùng Ma Đạo còn tại tầng thứ 7 tranh phong, so sánh dưới, Tần Vô Song thành tựu lộ ra không có ý nghĩa. Có tốt hơn, ai còn sẽ để ý một cái bình thường. Tần Vô Song nghe đến mấy cái này nghị luận, lập tức nổi gân xanh, sắc mặt tái xanh. Trong lòng của hắn gầm thét, cái gì Hàn Tuyệt? Cái gì Ma Đạo? Làm sao có thể có người mạnh hơn ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa giọng nữ dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Chúc mừng thiếu chủ xâm nhập tầng thứ 7, thiên phú của ngài thực sự là vạn cổ vô nhất." Tần Vô Song mở mắt ra, nhìn thấy thị nữ của mình Thanh Trúc cùng một tên khác thị nữ đang đứng ở trước mặt hắn. Thanh Trúc trên mặt mang cung kính nụ cười, nhưng mà Tần Vô Song lại không có nửa phần vui sướng. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở bầu trời trên bảng danh sách, căn bản không có người để ý biểu hiện của hắn. Hắn kiềm nén lửa giận, thấp giọng chất vấn Thanh Trúc, "Chuyện gì xảy ra? Lại còn có người tại trên ta?" Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia phức tạp, khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, có hai cái tu sĩ cùng ngài cùng một thời gian xung thác, bây giờ bọn hắn còn tại tầng thứ 7." Tần Vô Song đồng tử lỗ đột nhiên co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng danh sách, trong mắt vẻ khiếp sợ càng đậm. "Hàn Tuyệt, Ma Đạo." Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Bản tọa nghe đều không nghe qua hai cái này tu sĩ tên, bọn hắn lại là từ nơi nào xuất hiện? Hắn nhìn chằm chằm tên của hai người, ngữ khí tràn đầy sâm nhiên. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhất cử lập lên độ cao mới, đến lúc đó thu hoạch một đợt nhân tâm, cũng vì Côn Ngô Thánh Địa dành tiếng lại thêm một bút huy hoàng. Không nghĩ tới, cư nhiên bị hai cái không có danh tiếng gì tu sĩ đè ép một đầu. Bọn hắn tuyệt đối không đột phá nổi tầng thứ 7, tầng thứ 7 biết bao khó khăn. Tần Vô Song mặt mũi tràn đầy không tin mở miệng. Chỉ có đến tầng thứ 7, hắn mới hiểu tầng thứ 7 độ khó. Tầng thứ 7 thủ hộ giả không chỉ so với chính mình cao một cái cảnh giới, còn có thể thi triển tuyệt học của mình. Thực lực so với mình đã là khác nhau trời vực. Không phải nói bọn hắn không thể vượt cấp mà chiến, mà là hiện hóa ra ngoài đối thủ thì tương đương với chính bọn hắn tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo, hơn nữa còn nắm giữ vượt qua thực lực của mình. Mình có thể vượt cấp, bọn hắn cũng có thể vượt cấp. Cho nên Tần Vô Song hoàn toàn không tin bọn hắn có thể vượt qua tầng thứ 7. Mặc dù mỗi người đối mặt cũng không giống nhau, nhưng hắn cấp độ khó là ở chỗ đó. Đúng lúc này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai người bọn họ đều xông vào tầng thứ 8, đây là tuyệt thế thiên tiêu a. Một người tu sĩ lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Nếu như đây không phải kỷ nguyên thời kỳ cuối, sợ bọn họ có thời gian trưởng thành, đủ để thông thiên triệt địa. Một tên tu sĩ khác cảm thán nói, nhưng kỷ nguyên thời kỳ cuối, cường giả vẫn lạc đều không có ở đây số ít, thiên tiêu lại như thế nào, không trưởng thành lên thiên tiêu cùng trưởng thành lên hoàn toàn là hai khái niệm. Có người tỉnh táo phân tích. Bất quá, lấy thiên tư của bọn hắn, sợ là tùy tiện gia nhập vào một thế lực nào cũng có thể. Có người hâm mộ nói, những cái kia vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảng danh sách, phản phất chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biến hóa. Nhưng ngược lại, cũng có một chút tu sĩ vượt quan thất bại, từ trong đi tới. Mỗi đi ra một cái, ánh mắt của mọi người đều rối rít nhìn lại, dù sao nói không chính xác trong bọn họ đường thất bại. Nhưng cũng có. Những cái kia đi ra ngoài tu sĩ bị người đông nghìn nghịt ánh mắt nhìn chằm chằm, còn có chút câu thúc, như Tần Vô Song mở dạng, nguyên bản cho là mình xông được đủ cao, nhưng cuối cùng nghe được sự tình sau, cũng gia nhập hâm mộ đại quân. Tần Vô Song nhìn thấy bảng danh sách thay đổi sau, bây giờ hắn vì đại tam. Cặp mắt của hắn tơ máu tràn ngập, hôm nay vốn nên là hắn danh chấn đế châu thời điểm, sao sẽ như thế? Trước tiên có mặt cười Diêm La, lại có mấy cái này xa lạ tu sĩ. Hắn hoàn toàn chính là biến thành vật làm nền. Đạo pháp thần chi chứng kiến, không khỏi khẽ cười nói, xem ra hôm nay sẽ phá lệ náo nhiệt. Phía sau hắn hai vị lão giả cũng bị hôm nay xông tháp kết quả sợ hết hồn. Thế mà đều có người đến tầng thứ 8. Bọn hắn chính là thần võ chí tôn, đã từng xông qua tháp, nhưng đều dừng bước tại 4-5 tầng. Bọn hắn tự nhiên biết trong đó độ khó, hôm nay đã thấy chứng nhận kỳ tích. Bất quá, chủ thượng, nếu để bọn hắn xông tháp thành công, đến lúc đó khác đại năng cướp đoạt một vị lão giả trong đó nghi hoặc mở miệng. Về hắn thấy, đối phương tới Đế Châu đơn giản chính là hai chuyện xưng bá Đế Châu, thu phục thánh khí. Bây giờ đều có người xông vào tầng thứ 8, mặc dù còn chưa có tới tầng thứ 9, nhưng cũng có thể tính chất rất lớn. Một khi thật sự xông vào, đó không phải là cho người khác. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là cười thần bí, vô sự, có người nhận được cùng ta nhận được một dạng. Nghe được này, hai người giả hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Ngay sau đó, bọn hắn phản ứng lại, một cái ý niệm xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Chương 299, Thánh khí khí linh. Chương 299, Thánh khí khí linh. Chẳng lẽ, chủ thượng nhận biết hai cái này xông tháp người? Hai tên lão giả liếc nhau, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng thể trách chủ thượng một mực khí định thần nhàn, thì ra sớm đã có mưu đồ. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, chấn thế bảo tháp bên ngoài bảng danh sách đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, dẫn tới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bảng danh sách, Hàn Tuyệt cùng Ma Đạo hai cái tên sau số tầng chợt biến hóa, đột nhiên từ tầng thứ 8 nhảy tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Bọn hắn xông đến tầng thứ 9. Trong đám người bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, vô số tu sĩ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chơi ạ, đây chính là chấn thế bảo tháp tầng thứ 9. Chỉ cần thông qua tầng này, liền có thể nhận được thánh khí. Một kiện thánh khí, đây chính là có thể so với một tôn thiên địa vô cực cường giả tồn tại a. Ai có thể đạt được nó, ai liền có thể một bước lên trời. Hôm nay thực sự là chứng kiến lịch sử. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là ai có thể đoạt được cái này thánh khí. Lưỡng long tranh chấp, tất có một bị thương. Lần này có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biến hóa. Mà lúc này, Thần Vô Đôi sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh vỡ ghi chép, lại không nghĩ rằng lại có người trước tiên hắn một bước xông đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9? Hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thần Vô Song thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn mặc dù tự phụ thiên tư vô song, nhưng cũng biết, có thể xông đến tầng thứ 9 người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là hai người này sau lưng còn có thế lực lớn ủng hộ, vậy bọn họ thực lực chỉ sợ viễn siêu mình tưởng tượng. Bất quá, hắn rất nhanh lại tự an ủi mình, hai người này đại khái là tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp mới xông đến tầng thứ 9. Nếu là bọn họ thật có bối cảnh, đã sớm danh dương thiên hạ, hà tất mai danh ẩn tích. Ngay tại Tần Vô Song bản thân an ủi lúc, chấn thế bảo tháp trong tầng thứ 9, Tiêu Hàn đang đứng tại hoàn toàn tĩnh mịch trong không gian, bốn phía không có vật gì, chỉ có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Hắn nhíu mày, trong lòng cảnh giác và phần. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hư ảo lặng yên hiện lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia tương tự đứa bé, khuôn mặt non nớt, lại mang theo một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Hắn cười hì hì nhìn xem Tiêu Hàn, mở miệng nói, "Chúc mừng ngươi, xông đến tầng thứ 9." Trong lòng Tiêu Hàn run lên, lập tức nhận ra cái này đứa bé chính là thánh khí khí linh. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Vãn bối Tiêu Hàn, xin ra mắt tiền bối." Khí linh quát tay áo, vẫn như cũ cười hì hì nói, "Không cần đa lễ. Ngươi có thể xông đến ở đây, lời thuyết minh thiên phú của ngươi cùng thực lực đều không phải tầm thường. Bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, còn có một người cũng xông đến tầng thứ 9." Tiêu Hàn nghe vậy, trong lòng cả kinh, còn có một người? Là ai? Khí linh cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Bất quá, ta sẽ không đem chính mình giao cho hắn, chỉ có thể giao cho ngươi." Tiêu Hàn sững sờ, lập tức phản ứng lại, ý của tiền bối là, ngài đang nhường. Khí linh cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, "Không tệ. Ngươi có thể xông đến ở đây, cố nhiên là bản lãnh của ngươi, nhưng nếu không có ta âm thầm tương trợ, ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy." Trong lòng Tiêu Hàn lập tức dâng lên một cỗ phức tạp chi tình. Hắn nguyên bản cho là mình bằng vào thực lực, thiên tư xông đến tầng thứ 9, lại không nghĩ rằng càng là khí linh trong bóng tối nhường. Hợp lấy thì tương đương với ngươi một đường vượt mọi chông gai, nhưng mà thực tế ai cũng đánh không lại. Cái này khiến hắn vừa cảm thấy may mắn, lại có chút bất an. Tiền bối vì cái gì đối với ta phá lệ chiếu cố? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Tiêu Hàn nghi hoặc mở miệng. Khí linh thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bởi vì vận mệnh. Tiêu Hàn nghe như lọt vào trong sương mù, đang muốn hỏi lại, khí linh cũng đã đưa tay vung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Khí linh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kế tiếp, ngươi liền tiếp nhận chuyển thừa của ta, ai những cái kia sông tháp người sử dụng công pháp, đại đạo cảm ngộ, ta đều đã chạm trổ vào tới, bây giờ toàn bộ chuyển cho ngươi. Ngoài ra, còn có một phần thần bí quà tặng. Tiêu Hàn còn chưa tới kịp đáp lại, liền cảm giác một cỗ mênh mông tin tức tràn vào trong đầu, vô số công pháp, bí thuật, cảm ngộ giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn bao phủ. Cùng lúc đó, khí linh âm thanh vang lên lần nữa, ngươi nhưng phải dành thời gian. Ta sẽ tận lực ngăn chặn một người khác, nhưng hắn là thiên địa vô cực cường giả, ta có thể vây khốn thời gian của hắn không nhiều. Một khi ngươi tiếp nhận xong truyền thừa, ta sẽ đem hết toàn lực tiễn đưa ngươi rời đi. Dù sao, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiêu Hàn càng thêm rơi vào trong sương mù, cảm thấy không hiểu đâu. Bất quá trong lòng hắn kinh hãi, một người khác là thiên địa vô cực cường giả. Này, cái này sao có thể? Nhưng mà, khí linh cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, tia sáng lóe lên, Tiêu Hàn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, tầng thứ 9 một chỗ khác trong không gian, Cổ Kiếm Ti chính phụ tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mắt khí linh. Hắn sớm đã phát giác được khí linh này tồn tại, nhưng lại không nóng lòng động thủ, mà là có chút hăng hái đánh giá đối phương. Cổ Kiếm Ti nghe, hơi hơi nhíu mày, kể từ hắn bước vào tầng thứ 9 sau, phát hiện không có khiêu chiến, một hồi thời gian, khí linh này đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới, Thái Dịch đạo tổ ba thân chi thuật lại thật bị ngươi tu luyện thành công, hơn nữa còn là đệ tam thân. Khí linh khoan thai mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi thế mà biết được những thứ này, xem ra Thái Dịch đạo tổ chết giả cũng không giấu giếm được Thánh Đỉnh. Nếu như Thánh Đỉnh biết được, vậy đối phương thân là vì thánh khí chi linh, biết được những thứ này, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hắn đã sớm nghe Thánh Đỉnh thánh khí không phải tầm thường, lại không nghĩ rằng khí linh này có thể tồn tại đến nay. Phải biết, thiên địa vô cực cường giả mặc dù mang theo thánh khí, nhưng rất nhiều thánh khí khí linh đã sớm bị ma diệt. Dù sao, trong lịch sử không thiếu thánh khí khí linh phản loạn ví dụ, thậm chí có chút khí linh tại thời khắc mấu chốt phản vệ chủ nhân, dẫn đến chủ nhân vẫn lạc. Rất nhiều thánh khí khí linh đều bị ma diệt, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tồn tại đến nay. Cổ Kiếm Ti trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, trong ánh mắt lại lộ ra một tia lanh ý khí linh ngay vậy, cười nhạt một tiếng, ta chủ nhân cũ sớm đã giải trừ cùng ta liên hệ, bây giờ ta đã là vật vô chủ. Ngươi có lẽ cho là ta nên bị ma diệt, nhưng thế sự vô thường, luôn có ngoại lệ. Cổ Kiếm Ti lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, khí linh trung quy là khí linh, lại như thế nào cường đại, cũng bất quá là phụ thuộc vào thánh khí tồn tại. Thần phục với ta, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Bằng không, ta liền trước tiên ma diệt linh hồn của ngươi, lại cưỡng ép nhận chủ. Vô luận như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Hắn thấy, khí linh bất quá là thánh khí phụ thuộc phẩm, lại dễ dỗ như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, khí linh lại chỉ là lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta dự đoán đến các ngươi sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, nhíu mày, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, ngươi đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đến. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là Thánh Đỉnh sắp đặt? Hắn thấy, có thể thôi diễn xuất đây hết thảy, chỉ có vị kia thần bí khó lường Thánh Đỉnh. Nhưng mà, khí linh cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, ngươi nói, thế gian này có tồn tại hay không một loại tồn tại, quan sát chúng sinh, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, bất quá là bọn hắn thao túng vận mệnh thủ đoạn. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Khí linh tiếp tục nói, ngươi có thể thôi diễn xuất tương lai các loại khả năng, mà mạnh hơn ngươi tồn tại, tự nhiên cũng có thể thôi diễn xuất người thôi diễn. Thậm chí, bọn hắn có thể thôi diễn xuất người tại thôi diễn tương lai. Thế gian này hết thảy, có lẽ đã sớm bị một loại nào đó tồn tại nắm trong tay. Chương 300, thang hề càng là chính ta. Chương 300, thang hề càng là chính ta. Cổ Kiếm Ti trong mắt hàn quang lóe lên, nào hắn linh quang lóe lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khí linh, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập cảm giác các bách, thánh đỉnh nhường ngươi như thế, nguyên lai là vì ta. Đối phương hiển nhiên là đang dẫn dắt hắn đi ngờ tới một ít trận tướng, mà những thứ này trận tướng có lẽ liên quan đến hắn bản tôn, đương nhiên cũng liên quan đến chính hắn. Cổ Kiếm Ti tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu rồi khí linh ý đồ. Ngươi là muốn dẫn động ta phỏng đoán, để cho Thái Dịch đạo tổ để suy đoán một số chuyện nào đó, đúng không? Cổ Kiếm Ti âm thanh băng lãnh như sương, mang theo một tia trào phúng. Ngươi biết rõ ta nhất định sẽ ma diệt ngươi, tiếp đó siêu hồn, mà ngươi trong trí nhớ cất giấu một thứ gì đó, là cố ý muốn cho ta nhìn thấy, đúng không? Trong lòng của hắn kinh ngạc, đến cùng là dạng gì bí mật, thế mà để cho Thánh Đỉnh tốn công tốn sức như thế, thậm chí không tiếc hy sinh cái này thành khí. Dù sao như đối phương không xuất thế, bọn hắn là hoàn toàn không biết. Cổ Kiếm Ti trải qua vô số sinh tử, sớm đã không phải trước kia cái kia u mê tu sĩ. Suy nghĩ của hắn nhạy cảm, động sát lực kinh người, một mắt liền xem thấu khí linh ý đồ. Khí linh ngay vậy, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, không nghĩ tới phản ứng của ngươi nhanh như vậy, không hổ là khi xưa ma tôn, tà tôn, đao tôn. Cổ Kiếm Ti nghe được ở đây, thần sắc chợt biến đổi. Khí linh không chỉ có biết thân phận của hắn, còn biết hắn khi xưa thân phận cùng tu vi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Thánh Đỉnh sớm đã hiểu rõ Thái Dịch đạo tổ bá thân. Thánh Đỉnh đã sớm biết Thái Dịch đạo tổ bá thân chi bí. Cổ Kiếm Ti thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Khí linh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, không tệ, trong đầu ta ký ức chính là Thánh Đỉnh để lại cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đem những ký ức này giao cho ngươi bản tôn. Bất quá, vô luận ngươi làm cái gì, cuối cùng đều phải nghe theo bản tôn hiệu lệnh, không phải sao? Cổ Kiếm Ti sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khí linh lời nói giống như một cái lưỡi dao, đâm thẳng nội tâm của hắn. Đích xác, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, cuối cùng không thể thoát khỏi bản tôn khống chế. Nói là độc lập, nhưng kỳ thật lại không hoàn toàn độc lập. Hắn độc lập, bất quá là tương đối như thế. Nếu là bản tôn hạ lệnh, hắn thậm chí không cách nào phản kháng, chỉ có thể tuân theo. Trừ phi, có cái gì có thể phá cái này hạn chế. Trong lòng Cổ Kiếm Ti thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Thánh Đỉnh đến cùng lưu lại cái gì? Cổ Kiếm Ti âm thanh băng lãnh rét thấu xương, không khí bốn phía phảng phất đều đọc lại, hơi lạnh tỏa ra. Khí linh vẫn như cũ mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, một cái liên quan đến ta ban sơ hỏi thăm người chân tướng. Bây giờ Tiêu Hàn đã đón nhận 23, chỉ cần phút chốc hắn cũng có thể giải phóng. Cổ Kiếm Ti chấn động trong lòng, hồi tưởng lại khí linh ban sơ vấn đề, ngươi nói có hay không loại tồn tại này, quan sát chúng sinh, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh cũng là thao túng người thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đủ loại ngờ tới giống như thủy triều vào tới. Chẳng lẽ nói, thiên địa này phía trên còn có so thiên địa vô cực cao hơn tồn tại? Ngươi nói là? Hắn chỉ bầu trời. Khí linh không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục nói, thiên địa biết bao mênh mông, tuyệt không chỉ trước mắt một chút. Kỷ nguyên phía trước thời đại càng thêm huy hoàng, nhưng mà trung quy là tịch mịch. Cổ Kiếm Ti túi đầu xuống, thần sắc biến ảo chập chờn, âm tình khó dò. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao, đâm thẳng Khí Linh, tất nhiên Thánh Đỉnh đã sớm biết đây hết thảy, vì sao không ngăn cản? Khí Linh cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, bởi vì, tương lai, các ngươi sinh ra, ít nhất để cho tương lai nhân tộc sẽ không càng thêm đau đớn. Thánh Đỉnh cuối cùng sẽ sụp đổ, tương lai phải dựa vào chính mình. Câu nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở cổ Kiếm Ti trong lòng. Hắn rơi vào trầm mặc, trong lòng cuồn cuộn tâm tình phức tạp. Một bên khác, Tiêu Hàn quanh thân tia sáng dần dần tiêu tan, hắn sững sờ tại chỗ, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Đây hết thảy, phản phất cũng là vì hắn mà bố cục. Khí Linh thân ảnh lần nữa hiện lên, trong tay nâng một khỏa màu vàng kim đan, cái kia kim đan tựa như một vòng hơi co lại thái dương, tản ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có thể đem chúng quanh hư không đều thiêu đốt đến bầm mèo. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đây là Tiên Thiên Kim Dương đan, ngươi đem luyện hóa, có thể để ngươi đối với Hỏa Chi đại đạo càng thêm sự hòa hợp, còn có thể ngoài định mức chứa đựng pháp lực, đồng thời liên tục không ngừng mà cải tạo thể chất của ngươi, mãi đến thành tựu Hậu Thiên Chí Dương đạo thể. Đến lúc đó, thực lực của ngươi đem hiện lên tăng gấp mấy lần, thậm chí còn có thể thức tỉnh thần thông. Tiêu Hàn còn chưa phản ứng lại, Khí Linh đã đem cái kia kim đan đánh vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, một cơn nóng bỏng đến mức tận cùng đau đớn cảm giác từ trong cơ thể của Tiêu Hàn trỗi phát, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, cái trán chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, cả người phảng phất bị đầu nhập vào trong lò luyện, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị tiêu đốt, tái tạo. Nắm giữ đạo thể ngươi, tại cái này đại hoang cùng trong cảnh giới không người có thể địch. Nói đến đây, ngay cả Khí Linh cũng không ngừng hâm mộ. Chủ thượng vì dòng dõi, thực sự là hao tổn tâm huyết. Cái này Tiên Thiên Kim Dương Đan, cho dù là tại Thái Sơ thời đại cũng là chân bảo hiếm thế, bây giờ đại hoang căn bản không có khả năng tồn tại loại này cấp bậc đan dược. Nếu không phải chủ thượng từ những cơ duyên khác chỗ nhận được, chỉ sợ Tiêu Hàn đời này cũng không có duyên như thế cơ duyên. Nghĩ tới đây, Khí Linh không khỏi nhớ lại chủ thượng từng nói cho hắn biết bí mật. Thời đại kia mặc dù không biết vì sao hủy diệt, nhưng cũng có tu sĩ mạnh mẽ lưu lại truyền thừa ghi chép. Nghĩ tới đây, Khí Linh không khỏi nhớ lại chủ thượng từng nói cho hắn biết bí mật. Thái Sơ thời đại, đó là một cái huy hoàng đến mức tận cùng thời đại, cường giả như vân, thần thông cái thế, nhưng mà thời đại kia lại bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên động địa mà hủy diệt, đại lục sụp đổ, thiên địa quy tắc sụp đổ. Bây giờ đại hoang bất quá là cái thời đại kia tàn phiến thôi. Những tin tức này nếu là truyền đi, đủ để kinh thế hai tụ, nhưng Khí Linh cũng biết, những bí ẩn này tuyệt không phải người bình thường có khả năng biết được. Ngay tại Khí Linh trầm tư lúc, đột nhiên sắc mặt của hắn chợt biến đổi, trở nên trắng bệnh vô cùng. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên run lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Một bên khác, Cổ Kiếm Ti bàn tay giống như kiếm sắt, gắt gao giữ lại Khí Linh đầu người. Trong mắt của hắn lập lòe điên cuồng tia sáng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, liền để ta xem một chút, ngươi Khí Linh này đến cùng giấu giếm bí mật gì? Hắn giờ phút này đã sớm đem bản tôn quên sạch sành sanh. Trong lòng của hắn tin tưởng, bản tôn không có khả năng giết hắn, dù sao hắn chính là bản tôn một bộ phận. Nếu là hắn vẫn lạc, bản tôn thực lực cũng biết tùy theo suy yếu. Huống chi, bản tôn có lẽ căn bản muốn không biết Khí Linh tồn tại. Khí Linh bị Cổ Kiếm Ti chế trụ đầu người, lại không có một chút hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh mà mở miệng, âm thanh giống như trong u cốc thanh tuyền, lạnh lẽo mà thâm thúy, ta biết ngươi rất gốc, nhưng ngươi đừng nội. Ngươi một khi biết được một ít chuyện, liền sẽ trở về không được. Tiêu Hàn còn chưa luyện hóa xong, ngươi cũng không thể làm loạn, bằng không thì ta đập võ. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, cười lạnh càng lớn, trong mắt vẻ điên cuồng càng nồng đậm, ta chờ không được. Hôm nay, ta tất yếu tiết lộ bí mật của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thôi động thần thức, chuẩn bị đối với Khí Linh tiến hành siêu hồn. Nhưng mà, ngay tại thần trí của hắn sắp xâm nhập Khí Linh linh hồn trong nháy mắt, Khí Linh hai mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Quang mang kia giống như trên 9 tầng trời tinh thần truy lạc, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu lên thông minh. Khí Linh âm thanh tại thời khắc này trở nên uy nghiêm mà hùng vĩ, phản phất đến từ viễn cổ thở dài, vậy liền để ta thử lại lần nữa thực lực của ngươi a. Theo Khí Linh tiếng nói rơi xuống, một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh theo nó thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem Cổ Kiếm Ti thần thức đẩy lui. Cùng lúc đó, chân thế bảo tháp bên ngoài, vô số tu sĩ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào bảng danh sách biến hóa. Trên bảng danh sách tên không ngừng lấp lóe, nhất là cái kia hai cái chói mắt nhất tên, vẫn như cũ dừng lại ở tầng thứ 9 vị trí, chậm chạp không có biến động. Bọn hắn còn chưa có đi ra. Thật chẳng lẽ muốn xông qua tầng thứ 9, nhận được thánh khí? Có người thấp giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nếu là thật có thể xông qua tầng thứ 9, vậy coi như không được rồi. Thánh khí a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Một người khác phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy cùng nhiệt. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, chấn thế bảo tháp đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang kia như là mặt trời chói chang hừng hực, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong tháp bay ra, giống như bị một cổ vô hình cự lực đánh bay, xuyên thủng tầng tầng vân hải. Đó là ai? Có người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức càng khủng bố từ trong chấn thế bảo tháp bao phủ mà ra. Khí tức kia giống như hồng hoang cự thú thức tỉnh, mang theo vô tận uy áp, lệnh tại chỗ tất cả tu sĩ đều cảm thấy run rẩy một hồi. Đây là thánh khí uy năng. Có người run rẩy nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chấn thế bảo tháp bây giờ quang mang đại thịnh, thân tháp chung quanh lượn lờ vô số đạo phù văn thần bí, phảng phất tại tuyên cáo một loại nào đó chí cao sức mạnh vô thượng sắp giáng lâm. Nhưng vào lúc này, trên tầng mây, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người kia quanh thân lượn lờ đạo, ma, tà ba khí, khí tức hỗn loạn cường đại, chính là Cổ Kiếm Ti. ánh mắt của hắn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm chấn thế bảo tháp, thấp giọng tự nói, không đúng, bảo tháp bên trong còn có người. Hắn mới từ trong tháp bay ra lúc, chú ý tới phía ngoài bảng danh sách. Trên bảng danh sách biểu hiện, còn có một người cùng hắn cùng nhau đã tới tầng thứ 9. Rõ ràng, cái này chấn thế bảo tháp vừa mới nói nhiều như vậy, có thể là vì người kia. Dù sao đối phương còn chưa đi ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng là vì chính mình, không nghĩ tới. Thang hề càng là chính ta. Chẳng lẽ người kia có cái gì chỗ đặc thù? Vẫn là nói, bảo tháp này chân chính mục đích là vì đối phương xuất hiện, trong lòng Cổ Kiếm Ti suy nghĩ ngàn vạn, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Dù sao từ đầu tới đôi đối phương đều không sợ chết. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về chấn thế bảo tháp lần nữa phóng đi. Vô luận trong tháp người là ai, hắn đều sẽ không để cho đối phương dễ dàng đắc thủ. Chương 301, hiện hóa cường giả, kinh khủng công năng. Chương 301, hiện hóa cường giả, kinh khủng công năng. Cổ Kiếm Ti thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, phản phất một tôn từ viễn cổ đi tới ma thần, uy áp ngập trời. Dung nhan của hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ, phản phất thế gian vạn vật đều không vào hắn mắt. Nhưng mà, ở trước mặt hắn cho triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, phía dưới các tu sĩ lại nhao nhao thần sắc lại biến, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng rung động. Người này, như thế nào có chút quen thuộc? Một người tu sĩ cau mày, thấp giọng thì thào. Không đúng, người này có thể cùng thánh khí chống lại, khí tức cường đại như thế, tuyệt không có khả năng là hắn phụ dung sớm nở tối tàn đại thiên đạo tông ma tử. Chẳng lẽ là hắn? Có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Người tiểu nói này, quả thật có chút giống. Đám người nghe vậy, nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cổ Kiếm Ti thân ảnh, cùng vị kia đã từng danh chấn nhất thời đại thiên đạo tông ma tử rất giống nhau. Hai đại uy áp khí tức trên không trung va chạm kịch liệt, phía dưới các tu sĩ chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thân Cổ Kiếm Ti. Cái kia bị ma tử sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm, trong truyền thuyết thực lực của hắn cũng không phải dạng này, như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế, thậm chí có thể cùng thanh khí chống lại, đạt đến thiên địa vô cực cảnh giới. Đạo pháp thần chi ánh mắt cũng rơi vào trên thân Cổ Kiếm Ti, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mới cũng không cẩn thận chú ý Cổ Kiếm Ti, bây giờ đối phương hiện thân, hắn mới phát hiện Cổ Kiếm Ti khí tức cùng thần hồn tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại kia thâm thúy mà khí tức cổ xưa, phản phất tận chứa vô số năm tháng lắng đọng. Cùng hắn nghĩ không có sai biệt a. Cổ Kiếm Ti từ trong thánh khí bay ra, hẳn là cũng tại tranh đoạt thánh khí, trong lòng đạo pháp thần kỳ âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, ma đạo có lẽ chính là đối phương. Ma đổi thành một người, không hề nghi ngờ chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cùng Cổ Kiếm Ti tranh đoạt thánh khí lại lựa chọn Tiêu Hàn, cái này hiển nhiên là thánh đỉnh lưu lại thủ đoạn. Nhưng mà, thánh khí như thế gióng trống khua chiêng mà hiện thế, cho dù Tiêu Hàn nhận được, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa vô cực cường giả ngấp nghé. Thánh đỉnh mục đích, chỉ sợ không chỉ là vì Tiêu Hàn. Chẳng lẽ, Cổ Kiếm Ti chính là đệ tam thân? Hắn thấp giọng tự nói, thần sắc trở nên quái dị, tựa như nghĩ tới điều gì. Bằng không thì không tốt giảng giải Cổ Kiếm Ti thuế biến. Đều thiên địa vô cực cảnh giới. Cổ Kiếm Ti chính là đệ tam thân. Nếu thật sự là như thế, cái kia hết thể nói thông. Đoán được này, đạo pháp thần chi lại thần sắc quái dị. Bất quá cái kia thánh đỉnh hẳn là lưu lại đồ vật gì cho Tiêu Hàn, mà dẫn xuất đệ tam thân hẳn là chỉ là bổ sung thêm. Đến nôi thánh khí cho Tiêu Hàn, có chút người si nói mộng, đối phương thủ không được. Nhưng Cổ Kiếm Ti chính là đệ tam thân hắn đúng là không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến ở đây, trong lòng đạo pháp thần chi không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đối phương thật là một đường long đong. Tất nhiên Cổ Kiếm Ti trở thành đệ tam thân, vậy nói rõ có thể liền mỗi người một ngả. Ai? Trước kia chỉ là kinh nghiệm rất nhiều sau biến hóa, bây giờ còn nói đệ tam thân, dung hợp không biết bao nhiêu ký ức, hắn vẫn là mình. Khó nói. Nhưng vào lúc này, chấn thế bảo tháp khí linh đột nhiên hiện ra, cùng Cổ Kiếm Ti giằng co. Cái kia khí linh thân hình hư ảo, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng khiêu khích, nếu ngươi giết ta, nghi ngờ trong lòng tự nhiên sẽ giải khai. Phía dưới tu sĩ thấy thế, lập tức một mảnh xôn xao. Một số người chưa bao giờ nghĩ tới, thánh khí vẫn còn có khí linh. Mà đạo pháp thần chi sau lưng hai vị nam tử thấy thế, không khỏi lo nghĩ mở miệng. Chủ thượng, có phải hay không nên nếu chủ thượng không xuất thủ, vậy cái này thánh khí tất nhiên rơi vào trong tay đối phương. Đạo pháp thần chi lại lắc đầu, thản nhiên nói, không đổi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, Cổ Kiếm Ti xem như đệ tam thân hiện thần, tất nhiên sẽ dẫn tới U Minh biết chú ý mà hắn, vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò U Minh sẽ, đồng thời cũng xem Cổ Kiếm Ti thực lực. Cổ Kiếm Ti nghe được khí linh lời nói, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cả người tà ma đạo khí trong nháy mắt bộc phát, giống như cuồng triều bao phủ thiên địa. Trên mặt của hắn, một nửa dữ tợn như ma khí lở lở, hung thần vô cùng, một nửa khác lại lạnh lùng như tiên, cao cao tại thượng, phảng phất không nhiễm bụi trần. Ma đạo song thân, liên đệ bản đế xem, tọa trấn thánh đỉnh thánh khí có năng lực gì? Cổ Kiếm Ti lạnh giọng quát lên, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn cùng thánh khí đồng thời phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên địa vô cực chiến đấu giữa cường giả, căn bản không phải phàm nhân có thể theo dõi. Dù chỉ là dư ba, cũng đủ làm cho phía dưới tu sĩ hôi phi yên diệt. Hắn đến cùng là ai? Chưa bao giờ thấy qua tu sĩ mạnh mẽ như vậy. Một người tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy rung động. Bây giờ thiên địa vô cực cường giả liên tiếp hiện thế, trước tiên có mặt cười Diêm La, lại có tôn này đế giả. Thiên Nguyên Kiếm Đế, mặt cười Diêm La, thăng thêm vị này. Đạo, ma, tà ba đạo cùng tu luyện tới đỉnh phong, bực này nhân vật, theo lý thuyết hẳn là danh chấn thiên hạ mới đúng, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Có người nghi hoặc không hiểu, đám người thổn thức không thôi, trong mắt vừa có hâm mộ, cũng có kính sợ. Một chút cường giả nhao nhao phóng thích thần thức, tính toán nhìn trộm phía trên chiến đấu. Chỉ thấy chấn thế bảo tháp chợt bộc phát ra rực rỡ thần quang, chiếu rọi thiên địa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Ở xa Côn Luân Thánh Địa, Hắc Bạch Bảo lão giả đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Ở xa Côn Luân Thánh Địa, Hắc Bạch Bảo lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Không đúng, ta cảm giác đệ tam thân gặp nguy hiểm. Lão giả áo bào trắng mặt không biểu tình mở miệng, áo bào đen lão giả nghe xong lâm vào trầm mặc. Áo bào đen lão giả trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, chấn thế bảo tháp uy năng, chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu. Nhưng đệ tam thân tuyệt không thể còn có, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa còn có kiếm đế uy hiếp. Không được, chúng ta cũng phải động. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu tan, hướng về chiến trường mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, chấn thế bảo tháp không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, một đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi ngưng kết mà ra. Thân ảnh kia giống như đại hoang chi chủ, khinh thường quần hùng, khí thế bệ nghệ thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Tay hắn nắm một cây hư ảnh trường thương, mũi thương lưu chuyển làm người sợ hãi tia sáng, người mặc màu đỏ giáp trụ, uy phong lẫm lẫm. Mặc dù thấy không rõ chân dung của hắn, thế nhưng cực kỳ bá đạo khí thế, đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ. Trong lòng Cổ Kiếm Ti chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Người này, rõ ràng là sớm đã rơi xuống thánh đỉnh. Nhưng mà, bây giờ thực lực của hắn lại vẹn vẹn có thiên địa vô cực sơ kỳ, hiển nhiên là bởi vì chấn thế bảo tháp vô chủ, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng đạo pháp thần chi thấy thế, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chấn thế bảo tháp lại còn có thể hiện hóa ra cường giả hình bóng, loại thủ đoạn này, thật sự là không thể tưởng tượng. Hiện hóa cường giả. Trong chốc lát, Cổ Kiếm Ti cùng cái kia hiện hóa cường giả chiến đấu bộc phát, thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hai người mỗi một lần giao phong, đều tựa như muốn đem phiến thiên địa này xé rách, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 302, đệ tam thân ngờ tới, muốn ra tay. Chương 302, đệ tam thân ngờ tới, muốn ra tay. Giáp đỏ thân ảnh trưởng thương giống như một đầu khủng long, vũ động ở giữa mang theo từng mảnh hư ảnh, mỗi một lần mũi thương chỉ, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà Cổ Kiếm Ti, đối mặt cường địch như thế, lại không sợ hãi chút nào, đạo pháp của hắn, ma đạo, tà thuật sen lẫn vận dụng, tạo thành từng đạo kinh tâm động phách công thủ. Trong chiến đấu, Cổ Kiếm Ti trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn, huyết hải trong nháy mắt hiện lên. Cái kia huyết hải lan lộn, phản phất đã bao hàm vô số sinh linh oán nghiệm, kinh thiên động địa, làm cho tâm thần người rung động. Trong biển máu, từng cái ma thủ rối ra, tính toán bắt được giáp đỏ thân ảnh, đem hắn kéo vào biển máu vô tận vực sâu. Giáp đỏ thân ảnh đối mặt biển máu này ma cảnh, lại là bất vi sở động, trường thương lắc một cái, từng đạo thương mang giống như mưa to đổ xuống mà ra, trực tiếp đem những cái kia ma thủ đánh nát. Nhưng Cổ Kiếm Ti thế công cũng không bởi vậy yếu bớt, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại giáp đỏ thân ảnh phía trên, trong lúc đưa tay lực lượng kinh khủng bao phủ toàn thân, hướng về phía dưới đánh tới. Cổ Kiếm Ti cảm nhận được đối phương trường thương bên trên truyền đến cự lực, cơ thể giống như viên đạn giống như bay ngược mà ra, nhưng hắn cũng không bởi vậy mất đi cân bằng, ngược lại tá lực đả lực, thân hình trên không trung một cái xoay chuyển, lần nữa huy kiếm chém về phía giáp đỏ thân ảnh. Giáp đỏ thân ảnh tựa hồ đối với Cổ Kiếm Ti phản kích sớm đã có đón trước, trường thương nhất chuyển, mũi thương trực chỉ Cổ Kiếm Ti tim. Một thương này, nhanh như sấm sét, vô cùng tàn nhẫn. Cổ Kiếm Ti mắt thấy một thương này thế tới hung hăng, tránh cũng không thể tránh, quyết tâm trong lòng, quyết định đón đỡ một thương này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn khắp nơi. Bốn phía quần quận ma khí tại một tiếng gầm này phía dưới chợt sôi trào, giống như nấu sôi nham tương, trong chốc lát bao bọc tại thân thể của hắn trung quanh, tạo thành một đạo như ma tự thần hư ảnh. Cái kia hư ảnh cao lớn uy mãnh, tản ra làm người sợ hãi khí tức, tại sau lưng Cổ Kiếm Ti giang hai cánh tay, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Ngay tại giáp đỏ thân ảnh trường thương sắp đâm vào Cổ Kiếm Ti tim một cái chớp mắt, Cổ Kiếm Ti sau lưng ma thần hư ảnh bỗng nhiên một trường bố ra, trường phong như sấm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, gắng gượng cùng mũi thương chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa đều bị một kích này chấn động. Cổ Kiếm Ti sức mạnh cùng giáp đỏ thân ảnh trường thương ba chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang kia chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không khí chung quanh dưới một kích này sinh ra chấn động kịch liệt, tạo thành từng đạo có thể thấy được gợn sóng. Không gian chợt từng khúc sụp đổ. Nhưng mà, giáp đỏ thân ảnh sức mạnh dù sao càng hơn một bậc, Cổ Kiếm Ti mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn bị một thương này cự lực đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn giống như một quả đạn tháo, vạch phá bầu trời, ngay sau đó ổn định thân thể, kiêng kỵ nhìn về phía thánh đỉnh hư ảnh. Hắn phong phú như vậy kinh nghiệm, còn tu luyện nhiều con đường lớn như vậy, lúc trước gặp cái kia cầm trong tay trường thương nam tử chính mình đánh không lại, bây giờ gặp phải thánh đỉnh cũng đánh không lại. Sao sẽ như thế? Lúc này mới gặp hai cái thiên địa vô cực cường giả, hắn liền đánh không lại. Quái thai. Bất quá hắn cũng phát hiện manh mối, trước mắt thánh đỉnh hư ảnh sức mạnh đang không ngừng giảm xuống, vừa mới một thương kia điểm rơi vào hư ảnh thời điểm rất mạnh, nhưng rơi vào trên người mình, suy nhược mấy phần. Rõ ràng, chấn thế bảo tháp vì vật vô chủ, không cách nào mượn dùng lực lượng khác cùng pháp lực, chỉ có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục. Nếu có chủ, sẽ có thể mượn dùng chủ nhân pháp lực, mà đối phương hiển hóa thánh đỉnh, tất nhiên là tiêu hao rất nhiều. Mà phía dưới quan chiến tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói không ra lời. Chấn thế bảo tháp lại có như thế uy năng. Đạo thân ảnh kia bọn hắn càng thêm quen thuộc, dù sao bọn hắn chính là sinh hoạt tại Đế Châu, thánh đỉnh dưới sự thống trị. Thánh đỉnh, thánh khí lại có thể hiển hóa ra thánh đỉnh thân ảnh, cái này thánh khí như bức như vậy. Vị cường giả kia không phải thánh đỉnh đối thủ, mà những châu khác nhân tộc cường giả nhìn thấy tình huống như vậy sau cũng kinh ngạc không thôi. Đối với Cổ Kiếm Ti một chút tu sĩ càng thêm kinh ngạc. Vũ Hóa Ma Tông chỗ sâu, Thiên Mệnh Ma Tôn nhìn thấy Cổ Kiếm Ti thân ảnh, hơi hơi thở dài, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chính mình cho cổ kiếm ti bảo vật phát huy tác dụng, cổ kiếm ti trải qua cái kia kiếp nạn, thế mà tấn thăng đến hắn tha thiết ước mơ thiên địa vô cực. Nên biết được cổ kiếm ti trước kia mới cảnh giới gì, bây giờ chính mình cũng chỉ có thể ngước nhìn hắn. Bất quá, giúp mình hắn, chắc hẳn cũng có thể nhớ ân huệ. Dẫu gì, chính mình thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, vẫn có thể tìm Thiên Nguyên Kiếm Đế. Hắn nhưng là biết được Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Côn Ngô đạo tổ có quan hệ. Dù sao Thiên Nguyên Kiếm Thánh thời kỳ đầu xuất hiện ở chính giữa thiên vực, sau mặc dù trên mặt nổi vẫn lạc, thực lực cũng rất rưỡi, nhưng hắn không cho rằng thật sự vẫn lạc. Cái kia bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Thánh giải thích như thế nào? Hơn nữa, cũng có nghe đồn Thiên Nguyên Kiếm Thánh chính là Côn Ngô đạo tổ, chính là từ trước kia Thiên Nguyên Kiếm chỗ sáng lập tông môn truyền ra. Mặc kệ là thật là giả, Côn Ngô đạo tổ cùng Thiên Nguyên Kiếm Thánh đều có quan hệ. Giúp mình qua Côn Ngô đạo tổ, chắc hẳn cũng có thể để cho Thiên Nguyên Kiếm Đế giúp đỡ chút. Dù sao, hắn không tin như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp, dùng cùng một cái xưng hô. Mỗi người tôn xưng cũng là nghĩ cả kẽ, không có khả năng bây giờ trùng hợp. Hơn nữa Thiên Nguyên Kiếm Thánh cũng trợ giúp Côn Ngô Đế quốc, khi đó Côn Ngô đạo tổ cũng không hoàn toàn xuất toàn lực. Hắn thật chẳng lẽ là đã hủy diệt Đại Thiên Đạo Tông ma từ sao? Thôi Niu Ba, ta chết đều không tin, ta thao. Một chút tu sĩ giao lưu nhau nhau hoàn toàn không dám tin. Hai người đại chiến một chỗ, một vị mặt nạ nam tử đột nhiên hiện ra. Hắn chính là đệ tam thân. Bây giờ thánh khí hiển hóa ra thánh đỉnh hư ảnh, tăng thêm chính mình, nói không chính xác hắn nỉ non mở miệng, trong giọng nói tràn đầy xâm nhiên sắc ý, dù sao nhân tộc chi chủ chỉ có thể là thần kiếm. Một khi để cho tiếng đài đạo tổ 3-1, hắn đều không hoài nghi chút nào, tất nhiên có thể là trung kỳ đỉnh phong, lại sau này, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Không được, phải xuất thủ rồi, bằng không thì thánh đỉnh không cần thiết tận lực để cho thánh khí hiện thế, mà không phải cho kiếm đế. Dù sao kiếm đế cùng thánh đỉnh cũng có giao tình, chấn ma kính chính là chứng minh. Hẳn là nghĩ diệt trừ. Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thánh đỉnh hư ảnh tại bụi trần chưa kết thúc trong nháy mắt, lần nữa độc thủ. Trường thương của hắn đột nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về cổ kiếm ti đột nhiên đè đi. Một thương này, giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, tia sáng bắn ra bốn phía, mũi thương xé rách không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, phản phất muốn đem hết thể trở ngại hóa thành hư vô. Thánh đỉnh hư ảnh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với cổ kiếm ti khinh thường cùng kinh miệt, cái kia nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, giống như bao quát chúng sinh thần linh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cổ kiếm ti đối mặt cái này lăng lệ một thương, trong lòng áp lực tăng gấp bội, mặc dù sức mạnh suy yếu, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản. Nhưng hắn cũng không mất đi đấu trí. Hắn biết rõ, bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể có một chút hy vọng sống. Thân hình hắn nhoáng một cái, quanh thân đạo pháp, ma chi đại đạo, tà chi đại đạo ba chi lực trong nháy mắt cuộn, giống như ba đầu cự long vần quanh, vì hắn cung cấp lực lượng cường đại. Chương 303, ngoài ý muốn chương 303, ngoài ý muốn cổ kiếm ti nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia giống như lôi đình nổ tung, quanh thân khí tức giống như cuồng phong đột khởi, trong nháy mắt tăng gọn. Thân thể của hắn tại trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, hóa thành cao mấy chục trượng ma thần, thân ảnh khổng lồ kia giống như một mảnh mây đen, bao phủ trên chiến trường khoảng không, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc nguy nga, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, lệnh tất cả mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, sợ vỡ mật. Hai tay của hắn trở nên giống như to bằng cái thớt, mỗi một trường chụp ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, không gian dưới một trường này bị xé nứt, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cổ kiếm ti ra tay bá đạo tươi đẹp, một trường tiếp lấy một trường, giống như mưa to gió lớn giống như hướng về thánh đỉnh chút xuống mà đi. Cái kia trường phong những nơi đi qua, hết thảy đều là bụi mịn, thiên địa vì đó biến sắc. Đối mặt cổ kiếm ti biến hóa bất thình lình, thánh đỉnh hư ảnh cũng không bối rối, thân hình hắn nhoáng một cái, trường thương lắp một cái, sử xuất thánh đỉnh tuyệt thế thương pháp, thiên linh giới diệt thương pháp. Trong truyền thuyết, một thương này ra, thiên địa diệt, vạn vật hủy, không ai cản nổi. Thánh đỉnh đem hết toàn lực, cuối cùng một thương vung ra, mũi thương mang theo một đạo hào quang sáng chói, giống như vạch phá bầu trời đêm sao chổi, thẳng đến cổ kiếm ti hóa thân ma thần mà đi. Một thương này, xuyên thủng cổ kiếm ti bả vai, máu tươi bắn tung tóe, giống như sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Một thương này, không chỉ có xuyên thủng cổ kiếm ti bả vai, càng làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cổ kiếm ti thân thể dưới một kích này run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thánh đỉnh hư ảnh tại thời khắc này cũng đã hư ảo thấy không rõ, khí linh cũng lần nữa hiện ra, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh không đủ, bất quá Tiêu Hàn cũng đã tiếp nhận hoàn thành. Về phần tại sao nhất định phải tại trong tháp tiếp nhận? Tiêu Hàn đạo kia lĩnh hội có thiên địa dị tượng, tại chấn thế trong bảo tháp còn có thể chấn áp thiên địa dị tượng, tránh cho bị phát hiện. Liên tại đây thời khắc xuống còn, một vị hắc bảo nam tử lặng yên xuất hiện tại sau lưng cổ kiếm ti. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt, nguyên bản đã bị thương tràn ngập nguy hiểm trong lòng cổ kiếm ti đột nhiên cả kinh, một cỗ mãnh liệt tử vong dự cảm giống như thủy triều sông lên đầu, làm hắn dùng mình, thần sắc chợt biến đổi. Không lo được trên người kịch liệt đau nhức, hắn đột nhiên xoay người, tính toán đối mặt bất thình lình nguy hiểm. Một vị hắc bảo nhân đã xuất hiện tại trước mắt hắn, người kia khuôn mặt bị một tấm cười khổ âm trầm mặt nạ bao trùm, dưới mặt nạ lộ ra là băng lãnh vô tình ánh mắt. Không khí bốn phía phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, tràn đầy làm cho người hít thở không thông kinh khủng sát ý ngươi, đáng chết. Hắc bảo nhân trong giọng nói tràn đầy xâm nhiên hàn ý, lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay phải ra, trong chốc lát hướng về cổ kiếm ti vỗ tới một trường. Một trường kia, phản phất tẩn chứa vũ trụ hồng hoang chi lực, trường phong chưa đến, cổ kiếm ti liền đã cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Hắc bào nhân lòng bàn tay, từng đạo phức tạp phù văn lấp lóe, giống như hoa văn đại đạo, đan dệt ra từng mảnh thần bí dị tượng. Cổ kiếm ti thấy thế, trong lòng hoảng hốt, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn thấy được cái kia trưởng phong bên trong tận thế, thấy được sinh mạng mình kết thúc. Thân thể của hắn bản năng muốn tránh né, thế nhưng trưởng phong giống như thiên la địa võng, ở khắp mọi nơi, chặt chẽ xen lẫn, để cho hắn giống như lâm vào một cái không cách nào chạy trốn tuyệt cảnh. Hắn cảm nhận được tử vong áp bách, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác hít thở không thông. Khí Linh nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này, trong ánh mắt của nó để lộ ra một loại quả là thế ý vị. Nhưng lần này động tĩnh, Côn Luân Thánh Địa hai vị kia có thể thờ ơ? Nhất định không khả năng. Ngay một khắc này, một vị áo bào đen lão giả giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại cổ kiếm ti trước mắt, ánh mắt của hắn lạnh lùng giống như đối đại thế gian hết thảy, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía mặt nạ nam tử. Áo bào đen lão giả một trường vỗ ra, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh, phảng phất có thể xé rách hư không, rung động hoàn vũ. Cỗ lực lượng kia giống như một đầu cự long, trên không trung lăn lộn gào thét, cùng hắc bào nam tử trưởng phong chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, hắc bào nam tử thân hình giống như diều đứt dây giống như bị đánh bay, hắn áo bào đen trên không trung bay phất phới, thân hình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tựa hồ muốn bầu trời đêm đều bị phá. Ngay tại hắc bào nam tử thân hình bị thúc ép lui trong nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một vị bạch bào lão đạo, vị này lão đạo tiên phong đạo cốt, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm tuế nguyệt lắng đọng. Hắn tựa hồ sớm đã chờ ở đây, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền ra tay. Bạch bào lão đạo gặp hắc bào nam tử đã bị đánh bay, thời cơ đã tới, hắn không chút do dự nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng chỉ về phía trước điểm ra. Một đạo hào quang sáng chói từ bạch bào lão đạo đầu ngón tay bắn ra, quang mang kia giống như tảng sáng ánh dạng đông, vạch phá hắc ám, thẳng đến hắc bào nam tử hậu tâm mà đi. Tia sáng những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, tạo thành một đạo rõ ràng vết nứt không gian. Hắc bào nam tử thân ở giữa không trung, đột nhiên cảm nhận được sau lưng cái tia cố uy hiếp chí mạng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, hắn tính toán điều chỉnh thân hình, tránh né một kích này, nhưng bạch bào lão đạo một chỉ này tới quá nhanh, quá ác, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Phất một tiếng, đạo ánh sáng kia giống như tinh chuẩn đao, vô tình đánh trúng vào hắc bào nam tử phía sau lưng, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Tia sáng xuyên qua chỗ, máu tươi phun ra ngoài, tạo thành một chuỗi sáng lạ huyết hoa, trên không trung nở rộ, lại cấp tốc tiêu tan, giống như ngắn ngủi mà thê mị sinh mệnh có 102. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là hắc bào nam tử chấp nhận này vẫn là lúc, một màn kinh người xảy ra. Cái kia bị tia sáng xuyên thủng vết thương, trong khoảnh khắc phảng phất bị vô hình đường khâu lại vết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khôi phục nguyên trạng. Hắc bào nam tử thương thế, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, thân thể của hắn trên không trung một trận, sau đó phát ra cười khẽ âm thanh. Đạo pháp thần chi nhìn thấy một màn này sau, không khỏi lắc đầu. Xem ra cuộc náo kịch này cũng kết thúc. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn hơi chấn động một chút, lập tức ngang tảng nâng lên đại thủ, nhẹ nhàng vung lên. Một khắc này, một loại lực lượng vô hình lặng yên buông xuống, nó giống như tiềm hành u linh, vô thanh vô tức bao trùm tại chấn thế bảo tháp phía trên. Cỗ lực lượng này, mặc dù không thể nhận ra, lại mênh mông vô biên, không người có thể phát giác, thậm chí không cách nào cảm giác tồn tại. Khí Linh còn chưa làm ra phản ứng, chỉ thấy một đạo quang mang thoáng qua, thân ảnh của nó liền tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, tính cả tòa kia nguy nga chấn thế bảo tháp, cùng nhau chui vào hư không chỗ sâu. Phản phất chưa bao giờ ở giữa phiến thiên địa này tồn tại qua. Tại trong nháy mắt, giống như một vài bức bị gió thổi tan bức tranh, tan biến đang lúc mọi người trong tầm mắt. Chương 304, thánh khí ta cũng muốn, đế châu ta cũng muốn. Chương 304, thánh khí ta cũng muốn, đế châu ta cũng muốn. Một màn này phát sinh nhanh chóng như vậy, gần như trong nháy mắt hoàn thành, nhưng kể cả như thế, giữa sân ánh mắt mọi người vẫn là bắt được cái kia nhìn thoáng qua biến hóa. Chấn thế bảo tháp, tòa kia sừng sững ở giữa thiên địa, giống như chống trời chi trụ nguy nga kiến trúc, lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như là chưa từng tồn tại. Loại rung động này, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy khó có thể tin. Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau, gương mặt mở mịt cùng hoang mang, bọn hắn không thể nào hiểu được vì cái gì tòa kia tượng trưng cho bất hủ cùng uy nghiêm bảo tháp lại đột nhiên tiêu thất. Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình, có phải hay không nhìn hoa, hoặc đây là một hồi ảo giác. Không đúng, có thể tại bốn tôn tiên địa vô cực dưới mí mắt để cho bảo tháp biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn cũng là một tôn tiên địa vô cực ra tay. Mà trên không trung cổ kiếm đi, nhìn thấy hai vị kia đột nhiên xuất hiện lão giả, không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Xuất thế thứ hai chiến liền tao ngộ như thế bất lợi cục diện, kém chút rơi vào rơi xuống hạ tràng, trong lòng của hắn không khỏi chửi mắng, đây quả thực là khổ tám đời. Bất quá, nhìn thấy hai vị này xuất hiện, tâm tình của hắn ít nhiều có chút thư giãn. Ánh mắt của hắn chậm rãi tại áo bào đen lão giả và lão giả áo bào trắng trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại lão giả áo bào trắng trên thân. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm ứng mãnh liệt, đó là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn của mình, vị này lão giả áo bào trắng là hắn bản tôn. Không tệ, lão giả áo bào trắng chính là bản tôn của hắn, vị kia thái dịch đạo tổ. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, có thể thấy rõ, bản tôn khí tức đã đạt đến một cái điểm tới hạn, sắp bước vào thiên địa vô cực trung kỳ cảnh giới. Dù sao, hai người bọn họ một mực tại trong độ hồng trần luyện, mà bản tôn lại vẫn luôn tại bế quan tu luyện, trải qua mười mấy vạn năm lắng đọng. Bản tôn sắp bước vào thiên địa vô cực trung kỳ, cái này tại cổ kiếm ti xem ra là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, cùng vị kia tân nhiệm thánh đỉnh so sánh, bản tôn thành tựu tựa hồ lại lộ ra kém rất nhiều. Kể từ thánh thiên sau khi ngã xuống, tân nhiệm thánh đỉnh mới đảm nhiệm không lâu thời gian, liền đã đạt đến thiên địa vô cực trung kỳ cảnh giới. Ở trong đó chính lệnh, không chỉ là thiên phú, còn có tài nguyên tích lũy, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Xem ra, cái kia thánh khí các ngươi cũng không chiếm được. Mặt nạ nam tử trong giọng nói tràn đầy niềm ai, tiếng cười của hắn giống như cú vọ trong đêm tối hót vang, lạnh lẽo mà thẹ thẹ. Lão giả áo bào trắng lại giống như là đứng ở bàn thạch phía trên, bất bi sở động, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, phảng phất tại tự thuật một chuyện không quan trọng, nếu có thể cầm xuống ngươi, mới là tốt nhất thành quả. Đến nôi cái kia thanh khí, chúng ta sẽ đích thân tìm mặt cười Diêm La phải về, không ai có thể chống cự ba tôn tiên địa vô cực sức mạnh. Phía dưới một đám tu sĩ nhìn thấy hai vị lão giả, một đen một trắng, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đều cảm thấy kinh ngạc. Nhất là vị kia áo bào đen lão giả, đây không phải là Côn Luân Thánh Địa nhân vật truyền kỳ, Côn Luân Thánh Tổ sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn trợ giúp cái kia được xưng là đế tồn tại? Nhất là áo bào đen lão giả, đây không phải là Côn Luân Thánh Địa Côn Luân Thánh Tổ sao? Nhưng để cho bọn hắn tim đập nhanh chính là, bây giờ thế mà xuất hiện bốn tôn tiên địa vô cực cường giả, lại cũng là nhân tộc. Lại thêm vừa mới thi triển thủ đoạn mang đi thánh khí nhân vật thần bí, đương nhiên cũng là một tôn tiên địa vô cực cường giả. Ý vị này, tổng cộng có 5 tôn tiên địa vô cực cường giả. Bây giờ nhân tộc lại còn có thể có nhiều như vậy ẩn thế cường giả, cái này khiến trong lòng của bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mắt bọn hắn, lão giả áo bào trắng lạ mặt, cổ kiếm ti mặc dù quen mặt, nhưng thân phận không xác định, mà cái kia mặt nạ nam tử đồng dạng lạ mặt, rõ ràng cũng là ẩn thế cường giả. Lại thêm cái kia mặt cười Diêm La, hết thảy 4 tôn ẩn thế cường giả, lại cũng là thiên địa vô cực cảnh giới, chẳng thể trách nhân tộc trên mặt nội thiên địa vô cực số lượng xa ít hơn so với cái kia hai cái bưng đỉnh, lại như cũng có thể giữ vững độc lập. Mặt nạ nam tử nghe đến mấy câu này, phảng phất là nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng vọng cùng khinh thường. Ha 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 ha, các ngươi sẽ không cho là thật có thể lưu lại bản tọa a. Các ngươi quá coi thường bản tọa. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn, đảo qua tại chỗ ba người, nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn, đảo qua tại chỗ ba người, nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh. Lời này vừa nói ra, Hắc Bạch Bảo lão giả trong mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ khác lạ. Nhưng mà, ngay một khắc này, mặt nạ nam tử trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu, trong chốc lát, hạt châu kia sáng bạc trượng, chiếu sáng toàn bộ bốn phía, khởi động sẽ rách sức mạnh không gian. Tại ba người còn chưa phản ứng lại lúc, mặt nạ nam tử thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Hắc Bạch Bảo lão giả thấy thế, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt liền đã phong tỏa đối phương, hơn nữa còn phong tỏa không gian bốn phía, theo lý thuyết đối phương không có khả năng xé rách không gian thoát đi. Không nghĩ tới, mặt nạ nam tử lại còn có thể có sức mạnh tránh thoát hai người gò bó. Cái kia bảo vật không đơn giản. Cổ Kiếm Ti nhìn thấy mặt nạ nam tử bỏ trốn sau đó, hít vào một hơi thật dài, tính toán bình phục nội tâm ba động. Đối phương trước khi rời đi câu nói kia, giống như đầu nhập trong hồ cục đá, khơi dậy trong lòng của hắn tầng tầng gợn sóng. Gặp qua bà tôn, Cổ Kiếm Ti hướng về lão giả áo bào trắng ngự khí cung kính mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ, dù sao trước mặt vị này là hắn chân chính bản thể. Lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng gật đầu, đối với mặt nạ nam tử cuối cùng câu kia ý vị thâm trường mà nói, hắn chỉ là yên lặng ghi ở trong lòng, trên mặt cũng không toát ra bất kỳ tâm tình gì. Lần này biến cố rất nhiều, cái kia thánh khí ngươi không được đến, cũng là bình thường. Lão giả áo bào trắng âm thanh bình tĩnh mà đạm nhiên, hắn không có trách cứ Cổ Kiếm Ti, dù sao đây hết thảy đột nhiên biến cố nhiều lắm. Không hiểu thấu xuất hiện hai tôn lạ lẫm thiên địa vô cực cường giả, mặt cười Diêm La cùng vừa mới bị nhân vật thần bí kia. Không phải sự xuất hiện của bọn hắn, chấn thế bảo tháp tất nhiên cũng tại trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao, cho dù chấn thế bảo tháp có thể hiển hóa cường giả, nhưng lực lượng bản thân lại tại cực nhanh mà trôi qua, không cách nào kéo dài. Nhưng mà, sự tình như là đã phát sinh, vậy thì nhất định phải có cách giải quyết. Mặt cười Diêm La tất nhiên được bọn hắn bảo vật, cái kia liền nên đem hắn phun ra. Tiến đến Thiên Ly giáo a, thánh khí ta cũng muốn, đế châu ta cũng muốn. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. Tiếng nói vừa ra, ba người trong nháy mắt hóa thành lưu quang, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về Thiên Ly giáo phương hướng phóng đi. Phía dưới đám người thấy thế, trong lòng vừa có hưng phấn cũng có tịch mịch. Hưng phấn là có thể tận mắt nhìn thấy thiên địa vô cực cường giả phong thái, từ trong thu lượng kinh nghiệm. Chương 305, sư phó thực lực cùng nhân mạch. Chương 305, sư phó thực lực cùng nhân mạch có lẽ có thể vì mình con đường tu luyện mang đến gợi ý tịch mịch là, bây giờ nhân tộc loạn tượng xuất hiện, ngoài có cường địch canh chừng, bên trong cũng không đoàn kết, trận này nội đấu chẳng biết lúc nào mới có thể lắng lại. Nhưng ở hưng phấn cùng tịch mịch đan vào trong tâm tình, bọn hắn cũng biết, cơ hội như vậy khó gặp, có lẽ có thể tại cường giả trong tranh đấu, lĩnh ngộ được cái gì, để cho mình tại trên con đường tu luyện, tiến thêm một bước. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn vội vàng đi theo ba người bước chân, hướng về Thiên Lý giáo đi tới. Mà Tần Vô Song nhìn thấy lao tổ thế mà động, cũng là sững sờ tại chỗ không có phản ứng kịp. Ngay sau đó hắn nhớ lại Bạch Bảo lao đạo khuôn mặt, trong mắt càng thêm hãi nhiên, khó có thể tin. Chờ đã, người kia như thế nào có chút quen thuộc? Thái Dịch đạo tổ. Bây giờ, đạo pháp thần chi một đoàn người đã lặng yên mà tới bên trong Thiên Lý giáo, thần sắc hắn nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh để cho bên cạnh hai vị lao giả đi thông chi ngàn vạn thần tôn mở ra thánh đỉnh đại trận. Đối mặt sắp đến ba vị thiên địa vô cực cường giả, nhất là vị kia sâu không lường được lão giả áo bào trắng, hắn biết rõ lấy một địch ba độ khó cực lớn, nhưng cùng lúc cũng nghĩ mượn cơ hội này thăm dò thực lực của đối phương, xem có thể hay không trong chiến đấu cho đối phương thương tích, từ đó giảm bớt sau này đại chiến áp lực. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, đạo pháp thần chi nhẹ nhàng huy động cánh tay, chấn thế bảo tháp liền tại trước mắt hắn hiện ra. Bây giờ bọn hắn ở vào Thiên Lý giáo chỗ sâu, bốn phía không người. Chấn thế bảo tháp khí linh tại thời khắc này xuất hiện lần nữa, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía đạo pháp thần chi, thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn, ngươi là ai? Tại trong hắn dài dằng dặc thời gian tồn tại, chưa bao giờ thấy qua trước mắt người này. Đạo pháp thần chi cười nhạt một tiếng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại đạm bạc, ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi có thể để hắn đi ra rồi hả? Khí linh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chăm chú nhìn đạo pháp thần chi, ngươi biết hắn? Không có khả năng. Hắn ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Tại khí linh trong nhận thức biết, Tiêu Hàn thân phận chỉ có Thiên Nguyên Kiếm Đế biết được, nhưng người trước mắt rõ ràng không thể nào là Thiên Nguyên Kiếm Đế, dù sao bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế còn tại Minh Châu. Đạo pháp thần chi nghe xong cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng thong dong, ta chịu Thiên Nguyên Kiếm Đế ủy thác do đó đến đây Đế Châu chiếu cố tiểu gia hỏa này, đương nhiên cũng muốn thống nhất Đế Châu Thiên Nguyên Kiếm Đế. Chỉ là nói cho ta biết, muốn giúp hắn. Hai người đều lên chí tầng, duy chỉ có một cái khác bị đánh ra, lời thuyết minh ngươi lựa chọn hắn. Đạo pháp thần chi lời nói để cho khí linh rơi vào trầm tư. Khí linh nghi ngờ nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, dường như đang phán đoán trong lời nói của hắn thật giả. Đạo pháp thần kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một khối đá, hòn đá kia bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm ý lệnh khí linh hơi hơi kinh ngạc. Kiếm ý này độc thuộc thiên địa vô cực, mà bây giờ có thể có được như thế kiếm ý, chỉ có Thiên Nguyên Kiếm Đế cái này một vị thiên địa vô cực kiếm tu. Này kiếm ý độc thuộc thiên địa vô cực, chỉ có bây giờ cũng chỉ có Thiên Nguyên Kiếm Đế cái này một vị thiên địa vô cực kiếm tu. Thật đúng là. Khí linh cảm ứng được kiếm ý sau, trong lòng cảnh giác dần dần thả xuống, chậm rãi mở miệng, có nhiều đã tội. Hắn không nghĩ tới, mặt cười Diêm La thế mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế có quan hệ. Hắn phát hiện bây giờ ở vào Thiên Lý Giáo, mà như Thiên Lý Giáo kẻ thống trị, mặt cười Diêm La. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng thầm than, vốn nên do đệ tam thân siêu trí nhớ của mình biết được một ít chuyện, để cho đệ tam thân luận lên, đáng tiếc. Kế hoạch thay đổi, nhưng mình không có vẫn lạc cũng còn tốt. Đạo pháp thần chi chỉ là đạm nhiên lắc đầu, trong lòng cười thầm. Hắn tùy ý rót vào một đạo kiếm ý, liền để khí linh tin phục, dù sao cũng là chính mình. Khí linh nhẹ nhàng vung tay lên, phản phất kích thích thời không dây cùng, Tiêu Hàn thân ảnh liền ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng kết. Một khắc này, một cỗ nồng đậm mà khí tức nóng bỏng giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt tràn ngập ra, đập vào mặt. Cỗ khí tức này tràn đầy cuồng dã cùng bá đạo, phản phất có thể nóng chảy hết thể trở ngại. Lệnh đạo pháp thần chi không khỏi liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn xuất hiện, giống như là một quả liệt nhật đột ngột xuất hiện, tia sáng vạn trượng, không thể địch nổi. Thân thể của hắn tản mát ra một loại hào quang màu vàng nóng, đó là thuộc về hắn đặc biệt thể chất tượng trưng, giống như Thái Dương thần chi tự hàng thế, mỗi một tấc da thịt đều tựa như ẩn chứa vô tận nhiệt năng cùng sức mạnh. Trong mắt của hắn, có tinh thần rực rỡ, cũng có liệt diễm cùng nhiệt, làm cho người không dám nhìn thẳng, nhưng lại khó mà rời ánh mắt đi. Cố khí tức này, cố lực lượng này, đều hiện lộ rõ ràng Tiêu Hàn cái kia cùng người khác bất đồng thể chất, đó là giữa thiên địa hiếm thấy nhiệt huyết thể chất, phảng phất hắn huyết mạch bên trong chảy không phải huyết dịch, mà là dung nham, là Thái Dương tinh hoa. Đạo pháp thần chi trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, trong lòng của hắn thầm nghĩ, thánh đỉnh đến tột cùng còn cho Tiêu Hàn lưu lại cỡ nào kinh thế cơ duyên. Tiêu Hàn thân ảnh giống như một khỏa mặt trời sáng chói, dạng người rực rỡ. Thực lực không ngờ kéo lên đến hư triệt để vũ chi cảnh, cảnh giới cùng thực lực song trọng để thăng, cái cơ duyên này có thể xưng người tiên. Khí linh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lên Tiêu Hàn, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười hài lòng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặt cười Diêm La dù cho ánh mắt độc đáo, nhưng cũng chưa hẳn có thể nhìn thấu cái này thần bí thể chất. Dù sao, như thế huyền bí, cho dù là hắn cũng là từ chủ thượng nơi đó biết được. Tiêu Hàn ánh mắt cùng pháp thần chi gặp nhau, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, phản phất thấy được hắn cái kia quen thuộc sư phó, nhưng lại biết cũng không phải là như thế. Hắn chịu kiếm đế sở thác, chuyên tới để chiếu cố ngươi. Khí linh âm thanh tại Tiêu Hàn bên tai vang lên. Hắn không khỏi cảm khái, chủ nhân từng nói Thiên Nguyên Kiếm Đế không phải phàm nhân, lại không nghĩ rằng càng như thế là thượng, tôn này xa lạ thiên địa vô cực cường giả cùng kiếm đế có biết. Tiêu Hàn nghe vậy, hai mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin. Thì ra đây hết thảy cũng là sư phó vì chính mình an bài, mà hắn lại là thiên địa vô cực cường giả, cái này khiến Tiêu Hàn kinh ngạc nói không ra lời. Sư phó thực lực cùng nhân mạch. Đạo pháp thần chi nhìn về phía Tiêu Hàn, chậm rãi mở miệng, xem ra ngươi tại trong trận này cơ duyên, thu được trước nay chưa có thu hoạch. Thân thể của ngươi đang hướng về một loại kinh khủng phương hướng diễn biến, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành chân chính thiên địa Thái Dương. Hắn không khỏi cảm khái, lấy lạnh làm tên, lại tu hỏa chi đạo, ở trong đó ý vị sâu xa. Bây giờ Tiêu Hàn, giống như một cái đi lại nguồn nhiệt, một khỏa cỡ nhỏ mặt trời nhân tạo, sự khủng bố chỗ, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà pháp thần chi cũng không truy vấn đây là loại nào thể chất. Tiêu Hàn gật đầu cung kính, đối với mặt cười Diêm La tràn ngập kính ý, tiền bối quá khen, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiếp nhận xong truyền thừa sau, Tiêu Hàn đã biết ngoại giới tình thế nguy cấp, nguy cơ từ phía. Khí linh, ngươi vẫn là mau chóng nhận chủ a. Đạo pháp thần chi lời nói để cho hai người sửng sốt, nhìn nhau một mắt, tràn đầy không hiểu. Chương 306, ba người đến đây, ba tôn thiên địa vô cực. Chương 306, ba người đến đây, ba tôn thiên địa vô cực. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng pháp thần chi sẽ yêu cầu thánh khí, lại không nghĩ rằng hắn lại có như thế đề nghị. Tiên bối, thánh khí sức mạnh đứng bởi ngài tới trường khống. Dù sao, bọn hắn đã tới gần, vẫn là ba vị thiên địa vô cực cường giả, ta lo lắng tiền bối đơn độc cứng đối, chỉ sợ sẽ có chỗ không địch lại. Tiêu Hàn giọng thành khẩn, ánh mắt bên trong toát ra đối pháp thần linh lo nghĩ. Lúc này, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng ba cố làm người sợ hãi khí tức đang nhanh chóng tới gần, loại kia cảm giác áp bách, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Không cần nhiều lời, hắn biết, người đến chính là vậy quá dịch đạo tổ bọn hắn. Khí linh nghe vậy, trầm mặc phút chốc, cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Nó tựa hồ cũng đồng ý Tiêu Hàn lo nghĩ. Đối pháp thần linh quyết định cũng không bất mãn. Pháp thần chi lại là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại thông dòng, cơ duyên này nếu là ngươi, đó chính là ngươi số mệnh. Lời còn chưa dứt, pháp thần chi thân ảnh tựa như là như ảo ảnh dần dần tiêu tan, chỉ để lại tòa kia xưa cũ trấn thế bảo tháp cùng Tiêu Hàn tại chỗ. Tiêu Hàn cùng Khí Linh hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều thoáng qua một tia kiên quyết. Tiêu Hàn trước tiên mở miệng, tất nhiên tiền bối khinh thường với sử dụng thanh khí, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian luyện hóa. Một khi luyện hóa hoàn thành, ngươi liền có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, đến lúc đó nhất định có thể trợ tiền bối một chút sức lực. Khí Linh gật gật đầu. Mà đạo pháp thần chi thân ảnh, sau đó một khắc giống như xuyên toa thời không u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiên Lý Giáo đại điện phía trên. Phía dưới, Thiên Lý Giáo các tu sĩ lít nhít sắp hàng, chỗ đứng của bọn họ đặc biệt có thứ tự, phảng phất tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Tại hạch tâm nhất vị trí, ngàn vạn thần tôn đứng sừng sững, hắn nhìn thấy đạo pháp thần chi đến, lập tức cúi đầu hành lễ, cùng kính nhân cần thăm hỏi, chủ thượng, đại trận đã bố trí thỏa đáng, nhưng chỉ có thể ứng đối một vị thiên địa vô cực cường giả, hai vị khác ngàn vạn thần tôn trong giọng nói để lộ ra khó che giấu sầu lo. Dù sao, đã từng huy hoàng thánh đình bây giờ đã không còn tồn tại, đối mặt ba vị thiên địa vô cực cường giả, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đạo pháp thần chi nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không cần lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, ba cố cường đại đến cực điểm khí tức giống như gió bão mưa rào buông xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Lý Giáo. Tại chỗ các tu sĩ, ngoại trừ đạo pháp thần chi, đều thần sắc đại biến, bọn hắn nhao nhao đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, đồng loạt nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên đường chân trời, một vị lão giả áo bào trắng phiêu nhiên mà tới, khí độ lạ thường, phía sau hắn, Cổ Kiếm Ti cùng một vị khác áo bào đen lão giả giống như tả hữu hộ pháp, bảo vệ tại hắn hai bên. Giao ra thánh khí, mặt cười Diêm La Quy thuận ta Côn Luân Thánh Địa, ngươi có thể sống. Lão giả áo bào trắng ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất hắn lời nói chính là thiên mệnh, không người có thể chống lại. Đạo pháp thần chi thấy thế, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng phi thăng chí cao không, cùng ba vị thiên địa vô cực cường giả xa xa tương đối, hắn nụ cười trêu tức. Có ý tứ, Côn Luân Thánh Địa bây giờ nắm giữ ba tôn thiên địa vô cực cường giả, lại thêm ngươi Thái Dịch đạo tổ sắp bước vào thiên địa vô cực trung kỳ, Côn Luân Thánh Địa chỉ sợ thật muốn trở thành nhân tộc vô thượng thánh địa tu hành. Lời nói này, để cho lão giả áo bào trắng khẽ nhíu mày, đối phương vậy mà biết được lai lịch của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Hắn vẫn cho là chính mình làm việc bí mật, lại không nghĩ rằng, thì ra có nhiều như vậy sự tình, người khác biết, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này, để cho hắn có chút bất an. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, trong lòng cười lạnh, ba thân đều là thiên địa vô cực sơ kỳ, một khi ba thân hợp nhất, thậm chí có thể tới gần thiên địa vô cực hậu kỳ cảnh giới. Đó đúng là hai đại vương đỉnh chi chủ thực lực, nếu bản thân có thể trở thành nhân tộc cấp chủ, mượn dùng nhân tộc khí vận, đột phá đến thiên địa vô cực trung kỳ, đến lúc đó ba thân hợp nhất, chính mình đem chân chính đứng ở đại hoàng chi đỉnh. Vô luận là gì không biết được bí mật, hắn đều đem từng cái tiết lộ, vô luận cỡ nào khiêu chiến, hắn đều không sợ. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, còn chưa khai chiến, liền muốn ta đầu hàng, chẳng phải là quá mức vô vị, cũng quá mất mặt. Cổ Kiếm Ti thì nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác dị thường quen thuộc, trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, vì sao luôn cảm thấy đối phương có thể là sư tôn phân thân một trong, nhưng tinh tế cảm thụ, nhưng lại tựa hồ cũng không hoàn toàn là. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để cho hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm phải thay. Tại mấy người trên nhất khoảng không, một mảnh tĩnh mịch trong hư không, một quả không đáng chú ý hạt châu lặng yên không một tiếng động nổi lơ lửng, cạnh, một thân ảnh như ẩn như hiện, chính là mới vừa rồi từ trong cuộc chiến thoát đi mặt nạ nam tử. Hắn ẩn nút tại vô ngần trên đường chân trời, cho dù là phía dưới kịch chiến say xưa bốn vị thiên địa vô cực cường giả, cũng chưa từng phát giác được hắn tồn tại. Mặt nạ nam tử bây giờ lộ ra dị thường quan thai, hắn quan sát phía dưới tranh đấu, ánh mắt bên trong toát ra một loại siêu nhiên bật ngoại tỉnh táo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nỉ non, so với cái kia diệt ba thân, mặt cười Diêm La ngươi càng để cho người nhìn không thấu. Hôm nay, liền để ta tiết lộ ngươi khăn che mặt bí ẩn, xem ngươi đến tuột cùng ẩn giấu đi bài tẩy gì. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhàn nhã cùng chờ mong, phản phất phía dưới hết thảy phân tranh bất quá là một hồi chú tâm bố trí vở kịch, mà hắn chính là cái kia tối hưởng thụ người xem. Dù sao mặt cười Diêm La thực sự quá thần bí, thế mà đối bọn hắn đều biết, còn biết mục đích của bọn hắn. Hắn hoài nghi tới trong hội thành viên, nhưng cảm giác những người kia hoàn toàn không có cái gì động cơ lộ ra. Hạt châu kia bên cạnh hắn phát ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng nhu hòa mà thần bí, giống như trong bầu trời đêm tầm thường nhất tinh thần, lại tại trong lúc lơ đãng bọc lại mặt nạ nam tử bốn phía, tạo thành một tầng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy vòng bảo hộ. Hạt châu kia bên cạnh hắn phát ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng nhu hòa mà thần bí, giống như trong bầu trời đêm tầm thường nhất tinh thần, lại tại trong lúc lơ đãng bọc lại mặt nạ nam tử bốn phía, tạo thành một tầng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy vòng bảo hộ. Mặt nạ nam tử ánh mắt xuyên thấu tầng tia hào quang nhỏ yếu, nhìn thẳng phía dưới. Trong ánh mắt của hắn lập lòe hiếu kỳ cùng hưng phấn. Trang hảo hí này cao trào sắp xảy ra. Chỉ thấy lão giả áo bào trắng trong mắt trong nháy mắt run lên, hắn xuất thủ trước, trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết, thời gian dường như đang giờ khắc này đình trệ. Lão giả áo bào trắng quát tay, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói. Quang mang kia sơ như trong nắng mai một tia năng sớm, dần dần hội tụ thành đoàn, cuối cùng giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cháy hừng hực nhưng lại không mang theo một tia khói lửa chi khí, tinh khiết thần thánh. Một trường kia bung ra, lại là ẩn chứa thiên địa chi uy, lực lượng kinh khủng trên không trung quấy động, tạo thành từng đạo sóng gợn vô hình. Những cái kia gợn sóng giống như trong nước gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, hướng về bốn phía lan tràn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cố lực lượng kia chấn nhiếp. Chương 307, hôm nay bản tọa liền chạm một vị thiên địa vô cực cường giả, lấy trợ hứng. Chương 307, hôm nay bản tọa liền chạm một vị thiên địa vô cực cường giả, lấy trợ trợ hứng. Đạo pháp thần chi thấy thế, khóe mắt hơi hơi dương lên, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, khinh miệt phun ra mấy chữ, "Chó bạn." Lời còn chưa dứt, hắn cũng ung dung giơ bàn tay lên, trong chốc lát, trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh bộc phát, lực lượng kia tựa hồ tràn đầy mất đi ý vị, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị hắn thôn phệ, quy về hư vô. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại có một cỗ im lặng rung động. Lão giả áo bào trắng tia sáng cùng đạo pháp thần chi tịch diệt chi lực đan vào lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một hồi gió nhẹ, tiêu tan giữa thiên địa. Lão giả áo bào trắng thấy thế, hơi hơi ngưng lại. Tịch diệt. Đối phương tu hành đạo hữu điểm kinh khủng. Ra tay đi. Hắn hờ hững mở miệng, cổ kiếm ti cùng áo bào đen lão giả liếc nhau, an ý gật gật đầu, trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về đạo pháp thần chi đột nhiên đánh tới. Đạo pháp thần chi mắt thấy hai người tới gần, truyền âm cho ngàn vạn thần tôn, một vị khác nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, các ngươi chọn lựa hắn, ta tới tự mình đối mặt Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ. Ngàn vạn thần tôn nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh, giống như bị lôi đỉnh đánh trúng. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ. Nghe đồn Thái Dịch đạo tổ không phải đã vẫn là sao? Sao còn có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa Côn Luân Thánh Tổ cũng tự mình đến đây. Bao quát một vị khác thiên địa vô cực đi theo đến đây, vô cùng có khả năng cũng là Côn Luân Thánh Địa tu sĩ. Côn Luân Thánh Địa thế mà nắm giữ ba tôn thiên địa vô cực cường giả, cái này thật sự là khó có thể tin. Tại cái này quan trọng thời khắc, ngàn vạn thần tôn cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn biết rõ bây giờ không dung có bất kỳ sơ suất. Hắn huy động trong tay pháp khí, phát ra một đạo chỉ lệnh, thiên lý giáo các tu sĩ lập tức hưởng ứng, cấp tốc hợp thành một tòa khổng lồ mà phức tạp đại trận. Tòa đại trận này tia sáng bắn ra bốn phía, đạo văn lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay tại cổ kiếm ti cùng hắc bạch bảo lão giả phóng tới đạo pháp thần chi trên đường, ngàn vạn thần tôn xuất linh thiên lý giáo đại trận đột nhiên bộc phát, một nguồn sức mạnh mênh mông giống như nộ đảo giống như tuôn ra, đánh thẳng cổ kiếm ti. Cổ kiếm ti trở tay không kịp, bị cỗ lực lượng này hung hăng đánh trúng, thân hình dừng lại, nguyên bản tấn mạnh thế công trong nháy mắt bị ngăn trở. Lão giả áo bào trắng ánh mắt như băng phong thiên lý hàn đàm, lạnh lùng rơi vào phía dưới, trong mắt lập lòe chân thật đáng tin lanh ý thanh niên của hắn trầm thấp mà tràn ngập hàn ý, phản phất đến từ cửu lũ chi địa gió lạnh, nhỉ non một tiếng, tự tìm cái chết. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ chuẩn bị ra tay, nhưng mà đạo pháp thần chi lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia trêu tức và khinh thường. Tất nhiên đệ tam bản thân chịu đả thương, liền để đệ tam thân chơi đùa với bọn họ, bằng không nếu các ngươi ba người vây công một mình ta, cẩn thận đệ tam thân liền như vậy vẫn lạc. Đạo pháp thần chi lời nói giống như mũi tên, trực chỉ lão giả áo bào trắng điểm yếu. Nghe đến lời này, lão giả áo bào trắng động tác trong nháy mắt dừng lại, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút do dự cùng kiêng kỵ. Mà đạo pháp thần chi đối mặt đánh tới áo bào đen lão giả, chỉ là cười khẩy, nụ cười kia bên trong ẩn chứa tự tin và ngạo khí. Trong chốc lát, cực kỳ kinh khủng khí lưu tại bên cạnh đạo pháp thần chi hiện lên, những khí lưu này mờ mờ, tràn đầy tĩnh mịch cùng mất đi khí tức, tựa như có thể đem hết thảy đưa vào vĩnh hằng yên lặng. Hắn mặc dù không thể sử dụng kiếm pháp, nhưng hắn sở hội thủ đoạn biết bao nhiêu, cho dù là công pháp, cũng là thu nhận thiên hạ công pháp tiến hành hoàn thiện sau vô thượng thần thông. Những cái kia khí lưu mờ mờ tràn đầy tĩnh mịch, tịch diệt, tựa như có thể đem hết thảy đưa vào tịch diệt. Dòng khí màu xám trong nháy mắt hóa thành một cái cự thủ, hướng về áo bào đen lão giả hung hăng vỗ tới. Bào lão giả thấy thế, trong mắt lập lòe kinh hãi thế tục lôi đỉnh, cái kia lôi đỉnh giống như trong tiên địa thẩm phán, từ trong mắt của hắn tán phát ra, xuyên thủng phía trước đại thủ, giống như là trời sinh khắc chế. Nhưng mà sau một khắc, cái kia dòng khí màu xám lại phân tán ra tới, như là tử vong bóng tối, trải rộng tại áo bào đen lão giả bốn phía. Lôi đỉnh rơi thẳng tại trên thân đạo pháp thần chi, lại giống như đánh trúng ngân thạch, không có tạo thành tổn thương chút nào. Áo bào đen lão giả thấy thế, trong lòng hãi nhiên, cái này đạo pháp thần chi nhục thân, lại cường hãn như vậy. Trên trời một trận chiến, đạo pháp thần chi cũng không trực tiếp ra tay, chỉ là cười to mở miệng, âm thanh như sấm rền vang vọng trên không trung. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn giống như lưu tinh hướng về bầu trời bao phủ mà đi. Cổ kiếm ti bị một kích kia rơi vào trên người, kêu lên một tiếng, ánh mắt che lấp nhìn về phía dưới, nghe được đạo pháp thần chi lời nói, trong lòng của hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn là cao quý thiên địa vô cực cường giả, lại bị người khinh thị như thế, thậm chí bị lôi kéo cùng thiên địa vô cực trở xuống phàm nhân đại chiến, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn. Bây giờ hắn là cao quý thiên địa vô cực vẫn là bị người xem thường, hơn nữa còn bị lôi kéo cùng thiên địa vô cực trở xuống phàm nhân đại chiến. Dù là nắm giữ thánh đỉnh trận pháp, hắn cũng tự tin không sợ. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cổ kiếm ti, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính xác, như đối phương lời nói, mang lên thụ thương đệ tam thân, không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm chỉnh thể chiến lược, trở thành trong chiến đấu vương hữu. Nhưng mà nếu ba thân hợp nhất, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ lo lắng, chiến lược đem kéo lên đến đỉnh phong. Nhưng mà hợp nhất cử chỉ cũng không phải là tùy ý có thể thực hiện. Hợp nhất sau đó, lần kế dung hợp cần chờ một thời gian, mà trong khoảng thời gian này chính là Phật Ma đại chiến thời khắc mấu chốt. Bỏ lỡ trận đại chiến này, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Hợp nhất là bọn hắn lá bài tẩy sau cùng, không đến bạn bất đắc dĩ, không nên dễ dàng bật dụng. Một khi động, hắn lớn nhất át chủ bài liền không có. Trừ phi hắn trực tiếp bỏ qua còn lại hai thân, trực tiếp dung hợp, nhưng bất lợi cho lâu dài phát triển. Còn nữa, bây giờ bọn hắn sắp bước vào trung kỳ, lại thêm Côn Ngô Thánh Tổ trợ trận, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nhập môn thiên địa vô cực đối thủ? Đây quả thực là chuyện tiểu lâm. Ngươi lại xử lý những phàm nhân này a? Lão giả áo bào trắng lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như ưu linh tại chỗ biến mất. Áo bào đen lão giả cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, theo sát phía sau, hai người trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cổ Kiếm Ti nghe được lão giả áo bào trắng lời nói, sát ý trong lòng giống như bị nhen lửa giã hỏa, bùng nổ. Ánh mắt của hắn như lao, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Thiên Lý giáo đám người, trong giọng nói tràn đầy xâm nhiên sát ý, các ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự ra tay, cái kia cỗ kinh khủng khí tức giống như mưa to gió lớn giống như tàn phá bừa bãi mà ra, xông thẳng Thiên Lý giáo đám người mà đi. Ngàn vạn thần tôn thấy thế, lại là không sợ hãi ngược lại cười, khóe miệng hơi hơi bung lên, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi. Hôm nay bản tọa liền chạm một vị thiên địa vô cực cường giả, lấy trợ trợ hứng. Cổ Kiếm Ti nghe được Ngàn Vạn Thần Tôn lời nói, trong mắt trong nháy mắt bị màu đen tràn ngập, khí tức kinh khủng giống như cuồng bạo cự thú, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Trong chốc lát, Thiên Lý giáo đại trận cùng Cổ Kiếm Ti sức mạnh mãnh liệt va chạm, cái kia thanh thế kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Một màn này, khiến cho bên ngoài hướng về bên này chạy tới rất nhiều tu sĩ không khỏi tim đập nhanh, nhao nhao dừng bước lại, không dám tới gần. Nhưng mà, cứ việc trong lòng sợ hãi, bọn hắn vẫn là không nhịn được xa xa quan sát trận này rung động thiên địa chiến đấu, trong lòng vừa sợ hãi lại chờ mong. Chương 308, lấy một chọi hai. Chương 308, lấy một chọi hai. Thánh đỉnh đại trận biến hóa, giống như thiên công khai vận, biến ảo khó lường, khi thì như trong cuồng phong bạo vũ bông dương đại hải, thôn phệ bát vận, mênh mông vô ngần. Khi thì như nguy nga cao vút sơn mạch, không thể phá vỡ, vắt ngang ngàn dặm. Tại này cổ sức mạnh bàng bạc trước mặt, Cổ Kiếm Ti thân là thiên địa vô cực, lại cũng chỉ có thể nỗ lực áp chế đại trận, không cách nào một kích phá đi. Cái này chính là thánh đỉnh nổi tiếng xa gần đại trận sao? Lại từ một đám chưa chạm đến thiên địa vô cực chi cảnh tu sĩ thôi động. Nếu như lấy thiên địa vô cực tu sĩ là trận nhãn, đó đúng là cỡ nào kinh thế hai tục cảnh tượng. Trong lòng Cổ Kiếm Ti âm thầm kinh ngạc. Dù sao này thánh đỉnh đại trận cũng không phải từ tinh nhuệ nhất tu sĩ chấp trưởng. Thánh đỉnh đại trận ẩn chứa làm cho người kính ý sức mạnh, phản phất hội tụ trong thiên địa tinh hoa, mỗi một đạo tia sáng cũng giống như ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng. Những năng lượng này tại đại trận bên trong xuyên thẳng qua xen lẫn, tạo thành từng đạo bền chắc không thể gãy vách tường phòng ngự lũy, chống đỡ Cổ Kiếm Ti công kích. Cổ Kiếm Ti mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng ở đại trận ương ngạnh chống cự phía dưới, vẫn như cũ khó mà đột phá. Song Vương lâm vào một hồi kinh tâm động phách đọ sức, thanh thế hùng vĩ, rung động thiên địa. Cái kia ba chạm dư ba, giống như trong thiên địa gầm thét, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới vỡ ra tới. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Cổ Kiếm Ti lệ khí càng lớn, một đám phàm nhân bằng vào đại trận lại cũng có thể cùng chính mình chống lại. Hắn cùng nhau đi tới, thực lực không ngừng tăng lên, lại vẫn luôn không thể thoát khỏi loại này cảm giác bất lực, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Trong nháy mắt, cực kỳ kinh khủng ma khí phun ra ngoài, Cổ Kiếm Ti hai tay tung bay, màu đen ma khí giống như rắn độc từ đầu ngón tay hắn lan tràn ra, cái kia âm trầm khí tức kinh khủng, phảng phất đến từ vực sâu ác quỷ. Ma quang tùy theo chiếu rọi thiên địa, đó là một loại có thể ăn mòn ánh sáng linh hồn mang, rơi vào bền chắc không thể gãy trên đại trận, khiến cho đại trận một hồi rung chuyển, sóng nước lấp loáng. Ngàn vạn thần tôn cùng Thiên Lý giáo các tu sĩ, tại này cổ ma quang chiếu rọi xuống, cùng với đại trận rung chuyển bên trong, nhao nhao cảm nhận được một cỗ cường đại phản phệ chi lực. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi, áp lực như núi. Cổ Kiếm Ti ma tính ngập trời, bốn phía ma khí cuồn cuộn, khiến cho hắn lộ ra càng kinh khủng xâm nhiên. Hắn âm u lạnh lẽo nở nụ cười, trong chốc lát xuất thủ lần nữa, cỗ lực lượng kia giống như tảng sáng ánh dạng đông, trực kích đại trận. Ở xa quan chiến đám người, nhìn thấy này đại chiến cũng là hãi hùng khiếp vía, bọn hắn cũng thấy tận mắt Thiên Lý giáo cường đại. Nắm giữ thánh đỉnh đại trận Thiên Lý giáo, kỳ thực thì tương đương với có một tôn thiên địa vô cực tòa trấn. Nhưng nếu như không có phản ứng kịp, không kịp khai trận, kết quả một cách tự nhiên, không còn tồn tại. Tất cả cũng là có thiếu sót, nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến bầu trời. Phía dưới mặc dù Thiên Lý giáo có đại trận, nhưng cuối cùng thực lực bản thân không đủ, chỉ có thể chống lại không thể trấn áp, nếu đối mặt sơ kỳ bên trong cường giả đỉnh cao, thì như, nếu như Cổ Kiếm Ti không có thụ thương, sợ muốn trấn áp Thiên Lý giáo cũng không hảo phí sức như thế. Nhưng không thể xác nhận là đại trận còn có hay không thủ đoạn khác. Nếu như không có, khả năng này sẽ bị mài chết, vẫn là chú ý phía trên A đây chính là mặt cười Diêm La quyết đấu hai đại đến từ Côn Luân Thánh địa Thiên địa vô cực. Hơn nữa một số người đã vừa mới sớm đi tới, nghe được mấy người đối thoại. Lão giả áo bào trắng là Thái Dịch đạo tổ. Kinh khủng như vậy, Thái Dịch đạo tổ đều vẫn lạc không biết bao lâu, lại còn tồn tại, lời thuyết minh lúc trước rơi xuống hiện tượng là giả. Cái kia Côn Ngô Thánh địa tại nhân tộc phân lượng cùng thực lực, có thể nói là số 1. Mà đang ẩn nút thân hình mặt nạ nam tử bây giờ lại nhìn chằm chằm phía dưới Cổ Kiếm Ti, trong mắt sát ý hù dọa. Nếu như mình giết Cổ Kiếm Ti, vậy quá Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh tổ sợ rằng sẽ nổi giận, đến lúc đó, mặt cười Diêm La đoán chừng cũng phải thụ thương, mà mình là lớn nhất bên thắng. Mặt cười Diêm La đối mặt hai người nổi giận, một cách tự nhiên sẽ sử dụng át chủ bài hoặc đem hết toàn lực, hai người cũng biết thụ thương. Nhưng mà hắn lại không có gấp gáp độc thủ, đang tự hỏi, tại trên trời cao, đạo pháp thần chi giống như mất đi hóa thân, bốn phía tràn ngập màu xám tử khí, đó là một loại làm người sợ hãi yên tĩnh, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Ở mảnh này trong tĩnh mịch, Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ đứng song vai, hai tay của bọn hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đạo pháp thần chi. Thái Dịch đạo tổ khiếp sợ trong lòng không thôi, không nghĩ tới đối thủ trước mắt vậy mà kinh khủng như vậy, nhất là cái kia cố tịch diệt chi lực, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có tim đập nhanh. Tại chiến đấu trong nháy mắt, tịch diệt chi lực chạm đến thân thể của hắn, nhưng nếu không thể kịp thời hóa giải, chỉ sợ không lâu liền sẽ thân ham trong đó, tuổi thọ tùy theo trôi qua. Đối phương lấy một chọi hai, còn rằng co nhau chống lại. Bất quá, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Lúc này, Côn Luân Thánh Tổ đột nhiên tay kết pháp quyết, quanh thân lôi quang lấp lóe, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy triệu hoán, điên cuồng phun trào. Đầu ngón tay của hắn lượn vòng lấy từng cái ngân xà một dạng lôi điện, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà Thái Dịch đạo tổ nhưng là một cỗ lực lượng vô hình tại lòng bàn tay hội tụ, dần dần ngưng kết thành một thanh tia sáng bốn phía kiếm ảnh, kiếm khí ngang dọc, cắt chém hư không, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đạo pháp thần chi lấy một chọi hai, lại có vẻ ung dung không đội, không hề sợ hãi. Côn Luân Thánh Tổ dẫn đầu làm khó dễ, gầm lên một tiếng vang tận mây xanh, trường tâm lôi quang bạo liệt hóa thành một đạo kinh thiên vòi rồng, mang theo phá hủy hết thể uy thế, xông thẳng lên trời, hướng về đạo pháp thần chi bao phủ mà đi. Đạo pháp thần chi không tránh không né, khí sáng cuồn cuộn, trong nháy mắt tạo thành một đạo che chắn, đem lôi đỉnh vòi rồng thôn phệ trong đó, tiêu trừ cho vô hình. Cùng lúc đó, Thái Dịch đạo tổ huy động kiếm ảnh trong tay, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, thẳng đến đạo pháp thần kỳ cổ họng. Kiếm quang như hồng, thế không thể đỡ, đạo pháp thần chi lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, khí sáng phun trào, hóa thành một cái cự thủ, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này. Kiếm quang cùng khí sáng va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, kiếm khí bốn phía, khí sáng lan lộn. Áo bào đen lão giả thấy thế, lòng bàn tay phun ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu vàng nóng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem đạo pháp thần kỳ vây quanh. Thái Dịch đạo tổ thì thừa cơ thi triển ra càng bén nhọn kiếm chiêu, kiếm ảnh trọng trọng, giống như mưa to hướng đạo pháp thần chi công tới. Đạo pháp thần kỳ đối mặt hai người liên thủ thế công, vẫn như cũ trấn định tự nhiên. Thân hình hắn nhoáng một cái, khí sáng hóa thành vô số lưỡi dao, cùng kiếm ảnh cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kiếm khí ngang dọc, cho lưỡi đao bay múa, chiến đấu kịch liệt để cho người ta không kịp nhìn. Đột nhiên, Thái Dịch đạo tổ trong tay xuất hiện một cái vô hình trường cung, trên cung đắp bảy cái mũi tên lộ ra màu tím, lưu chuyển làm người sợ hai tia sáng. Thái Dịch đạo tổ bung ra dây cung, bảy đạo mũi tên như kinh khủng như lưu tinh bạch phá bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt hướng về đạo pháp thần chi oanh sát mà đi. Đạo pháp thần chi ánh mắt ngưng lại, khí sáng cấp tốc ngưng kết, chặn lại những mũi tên này. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cây kim sắc mũi tên. Hiu, này kim sắc mũi tên mới là sát chiêu. Bạo phát đi ra sát cơ lại hung ác vô cùng. Chương 309, Thất Tinh Đoạt Diệu Tiễn. Chương 309, Thất Tinh Đoạt Diệu Tiễn. Tiếng nói vừa ra, Thái Dịch đạo tổ bước ra một bước, phảng phất đạp vỡ hư không, mũi tên đẩy trời giống như tinh thần giống như xuất hiện tại phía sau hắn, mặc dù uy năng tựa hồ không bằng lúc trước, nhưng số lượng nhiều, đủ để khiến người sợ hãi. Hẳn là không có liên lụy trường cung bung ra. Áo bào đen lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngay sau đó đưa tay vung lên, hướng về những mũi tên kia mũi tên ầm vang vô tới. Sau một khắc, mũi tên bên trên đầu mũi tên đều xen lẫn lôi đình lấp lóe, kinh khủng lôi đình chi lực giống như lưới điện giống như bao trùm tại những này bên trên mũi tên. Đột nhiên, một cỗ ngọn lửa màu vàng nóng như là thác nước chút xuống, bao trùm tại bên trên mũi tên, khiến cho những mũi tên này trở nên càng thêm kinh khủng. Ngọn lửa màu vàng nóng liếm láp lấy thân mũi tên, đầu mũi tên lập lòe lôi đình ánh chớp, trực chỉ đạo pháp thần chi. Thái Dịch đạo tổ vung tay lên, trong chốc lát, đầy trời mũi tên giống như mưa to hướng về đạo pháp thần chi phóng đi, mỗi một tiễn đều mang xé rách thiên địa khí thế. Đạo pháp thần chi thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới, hai người lại còn có như thế liên thủ chi chiêu. Thì ra Thái Dịch đạo tổ Thất Tinh Đoạt Diệu Tiễn liền có thể xuyên thủng màu xám che chắn, bây giờ lại thêm lên Côn Luân Thánh Tổ Lôi Đình cùng hỏa diễm, uy lực càng tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, đạo pháp thần chi bỗng nhiên phun mạnh ra càng nhiều khí xám, chỉ ở trong chớp mắt, sau lưng liền tạo thành đầy trời vũ khí hình dạng, giống như một mảnh tử vong bầu trời, trong chốc lát hướng về những mũi tên kia mũi tên phóng đi. Đồng thời kèm theo một cỗ giống như biển chết một dạng dòng khí màu xám thủy triều, trùng trùng điệp điệp. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va nhau đụng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Có mũi tên cùng khí xám triệt tiêu lẫn nhau, biến mất ở bên trong hư không, nhưng cũng có một chút mũi tên chọc thủng khí xám phong tỏa, thẳng đến đạo pháp thần chi trước mắt. Đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, vũ khí sau lưng hình dạng trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao, cùng mũi tên đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng sắt thép va chạm. Những cái kia không thể triệt tiêu mũi tên, bị màu xám biển chết một dạng khí lưu thôn vệ, giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng vẫn có mấy mũi tên giống như rảo hoạt báo săn, lao đạo pháp thần chi góc áo bay qua, mang theo từng chuỗi huyết châu, giống như hồng ngọc giống như trên không trung lấp lóe, lập tức nhỏ xuống. Hỏa diễm theo sát phía sau, giống như giỏi trong xương, một dạng bao trùm tại trên thân đạo pháp thần chi, cái kia màu vàng kim diễm mang toát ra, dường như đang cười nhạo đối thủ. Đạo pháp thần chi cảm nhận được ngọn lửa này như thế, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Đây cũng không phải là phàm hỏa, mà là ẩn chứa thiên địa chi uy thánh hỏa, mỗi một tia hỏa diễm đều đủ để đốt núi nấu biển. Nhưng mà, liền tại đây cảm khái ở giữa, hỏa diễm trong chốc lát bị dòng khí màu xám dập tắt, giống như bị nước lạnh dội tắt bó đuốc, trong nháy mắt đã mất đi tia sáng. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi đột nhiên trong lòng kinh sợ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, hắn đột nhiên quay người. Chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng mũi tên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về chính mình đánh tới. Mũi tên kia sức mạnh, so trước đó bất luận cái gì một tiễn cũng mạnh hơn rất nhiều, phản phất tận chứa khai thiên lịch địa vĩ lực. Bốn phía đột ngột xuất hiện kim hoàng sắc biển lửa hơn nữa sôi trào lên, giống như nấu sôi nham tương, cuồn cuộn lấy, gầm thét, bao trùm lấy bốn phía, tạo thành một đạo không thể vượt qua tường lửa, phòng ngừa đạo pháp thần chi đào thoát. Đạo pháp thần chi thấy thế, lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong chốc lát, mờ mờ khí lưu như có sinh mệnh một dạng, đột nhiên co vào hội tụ đến đạo pháp thần chi bốn phía, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn. Nhưng mà sau một khắc, khí lưu lần nữa biến hóa, lập tức tạo thành một đạo kinh thiên động địa, đỉnh thiên lập địa cự nhân tràn đầy tĩnh mịch khí tức, tựa như bản thân liền là sứ giả của tử vong, từ minh giới rộng chân mà đến. Những cái kia từ bốn phương tám hướng bay tới mũi tên, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở, lơ lửng tại cự nhân bên cạnh, không cách nào lại thêm một bước. Cự nhân chậm rãi giơ tay lên, hướng về cái kia to lớn kim sắc mũi tên vỗ tới, một cỗ lực lượng vô hình trên không trung va nhau đụng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại cái này rằng co nhau giai đoạn, cực lớn kim sắc mũi tên bên trong đột nhiên bắn ra một đạo cực nhỏ mũi tên, nó giống như ẩn nút xà hạt, tại giai đoạn rằng co đột nhiên phát ra, tốc độ nhanh, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Nó xuyên qua kim sắc mũi tên điểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi tới đạo pháp thần chi trước người. Đạo pháp thần kỳ trong đôi mắt phản chiếu lấy kim sắc quang mang, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, vô ý thức đưa tay ngăn cản. Thế nhưng mũi tên nhỏ mũi tên giống như xuyên qua thời không lưới dao, trực tiếp xuyên thủng đạo pháp thần chi cánh tay trái, trong chốc lát, cánh tay trái bị xuyên thủng, huyết nhục hóa thành hôi phi yên diệt, biến mất ở trên không. Bởi vì đạo pháp thần chi thụ thương, vậy do dòng khí màu xám ngưng kết mà thành cự nhân khí thế đột nhiên vừa giảm, tựa như sơn băng địa liệt phía trước dao động, chống đỡ không nổi sắp sụp đổ báo hiệu. Đạo pháp thần chi bây giờ ánh mắt rơi vào biến mất cánh tay trái chỗ, không khỏi lần nữa nhìn lên, trong mắt lập lòe tâm tình phức tạp, vừa có kinh ngạc, cũng có tán thưởng. Không tệ, này một kế ra ngoài ý định. Hắn sâm nhiên than thở, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh, phản phất gió bấc bên trong sói tru, làm cho người không rét mà run. Vừa mới đối phương xuất thủ thời điểm, chính mình nên biết được, còn có thủ đoạn này. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh tổ khẽ miệng hơi hơi bung lên, lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, đây là sát chiêu, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà, sau một khắc, hai người nụ cười đột nhiên ngưng kết ở trên mặt, chỉ thấy đạo pháp thần chi cánh tay trái đột nhiên một hồi biến hóa. Huyết nục vô căn cứ bắt đầu tăng trưởng, xương cốt, gân mạch, làn da, hết thảy đều tại trong nháy mắt chủ sinh, cánh tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là chưa bao giờ nhận qua thương. Mà đạo pháp thần chi rơi vào trên màu vàng kia cực lớn mũi tên, hướng về phía trước cầm ở bố, lực lượng kinh khủng giống như bài sơn đảo hải, trực tiếp để cho mũi tên kia ầm vang nổ tung, hóa thành vô số kim quang mảnh vụn, biến mất không thấy gì nữa. Để cho ta thụ thương, tính là bọn ngươi vinh hạnh. Đạo pháp thần kỳ quay đầu, hướng về phía hai người nhẹ răng cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng kinh thường, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, U Minh người biết làm sao còn không động thủ. Hắn tận lực dẫn hai người này đi lên, không phải liền là nghĩ U Minh người biết động thủ sao? Chương 310, chủ thượng hai bức cờ, vậy thì bỏ đạo tổ a. Chương 310, chủ thượng hai bức cờ, vậy thì bỏ đạo tổ a. Hắn lấy một địch hai người này đều miễn cưỡng muốn mời không chịu nổi, nếu cổ kiếm ti giành tay, chính mình sợ là muốn chết. Nếu như là ba thân hợp nhất, sợ là trong khoảnh khắc liền vẫn lạc, nhưng hắn thành công phương không dám, đây là cuối cùng át chủ bài. Nhưng ba cái đánh chính mình một cái, vẫn là phí sức. Bất quá, cũng nên để cho hai người chịu bị thương, đánh chính mình lâu như thế. Nghĩ đến chỗ này, đạo pháp thần chi thân hình khẽ nhúc đích, giống như xúc thế đại phát báo săn, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người cùng sức mạnh. Thân ảnh của hắn trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, cơ hồ đang hô hấp ở giữa, lợi dụng tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Côn Luân Thánh Tổ sau lưng. Côn Luân Thánh Tổ còn chưa kịp phản ứng, đạo pháp thần chi đã một trường vỗ ra, trường phong lăng lệ, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch chi khí. Một trường này thẳng đến Côn Luân Thánh Tổ đầu, lực đạo mạnh, phảng phất có thể phá toái hư không. Côn Luân Thánh Tổ quay người lúc, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, cũng đã không kịp chống cự, một trường kia rắn rắn chắc chắc mà đập vào trên đầu của hắn. Đạo pháp thần chi khí xám giống như nước thủy triều tràn ngập Côn Luân Thánh Tổ, thân thể của hắn giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Dưới một kích này, Côn Luân Thánh Tổ sinh cơ giống như nến tàn trong gió, cực nhanh mà đi, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Nhưng mà, liền tại đây trong chớp mắt, Thái Dịch đạo tổ đã phản ứng lại, thân ảnh của hắn giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt giết đến sau lưng đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi cảm giác được sau lưng nguy cơ, cấp tốc quay người, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Nắm đấm cùng Thái Dịch đạo tổ trưởng lực va nhau đụng, trong chốc lát, hai người giống như hai quả hành tinh ở trên bầu trời chạm vào nhau, giao chiến mấy trăm lần, mỗi một lần tiếp xúc đều dẫn phát không gian sụp đổ, sinh ra cực lớn năng lượng ba động. Sát Thái Dịch đạo tổ đang đánh nhau quá trình bên trong, mà không đổi sắc, ung dung không đổi, hắn giơ tay niệm pháp quyết, giữa ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh, cân bằng hết thảy, hòa giải vân vân. Đạo pháp thần chi cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh chợt hàng, biến sắc, trong lòng kinh nghi, đặc thù đại đạo. Bất quá cân bằng không phải là ở vào cùng một giai đoạn sao? Hắn nói, trên tay thế công cũng không giảm đối phương cân bằng lại là đem địch nhân cân bằng đến thực lực của mình phía dưới, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Quái thai. Sau lưng đạo pháp thần chi khí xám phun trào, hiện hóa ra mấy tôn cực kỳ kinh khủng thân ảnh, bọn chúng hình thái khác nhau, hoặc dương nhanh múa đuốt, hoặc trận tròn đôi mắt, đi theo đạo pháp thần chi hướng về Thái Dịch đạo tổ đánh tới. Bọn hắn thi triển đủ loại khác biệt thủ đoạn công pháp, lệnh Thái Dịch đạo tổ chống đỡ không được, những này công pháp thủ đoạn quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thái Dịch đạo tổ trong lúc đưa tay, một đạo kim sắc móc câu công trường kiếm đột nhiên đâm tới, kiếm quang giống như một đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt trường kiếm cũng trước tiên hiện hóa ra một thân ảnh, kiếm ảnh cùng chân nhân hư thực khó phân biệt, cùng nhau giết hướng đạo pháp thần chi. Côn Lô Thánh Tổ lúc này cũng xử lý những cái kia khí xám, mang theo khí thế ngập trời cùng sát ý đánh tới, hỏa diễm ngừng lại sắc bao phủ hết thảy, lôi đỉnh sen lẫn ở trong biển lửa, giống như thiên phạt hàng thế, chấn nhiếp nhân tâm. Cái này mặt cười Diêm La thật sự kinh khủng, thế mà lấy một chọi hai, lại còn lực lượng tương đương. Nên biết được đây chính là Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ, hai người này cũng không phải hạ người qua loa, chính là tuyệt đỉnh cường giả. Hắn đến cùng là từ đâu chỗ xuất hiện? Phía dưới tu sĩ nhao nhao không hiểu, mặt cười Diêm La lai lịch quá thần bí, căn bản không người biết được đến cùng đến từ đâu. Mà phía dưới Thiên Lý giáo đám người bây giờ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, máu tươi giống như quanh co dòng suối nhỏ, từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong chảy xuôi mà ra, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, không giúp nhìn về phía trên cổ kiếm thi. Vị này cổ kiếm thi bây giờ giống như ma thần buông xuống, quanh thân ma khí lan lộn, giống như đen như mực mây đen bao phủ tại chiến trường trên không, làm lòng người sinh sợ hãi chi sắc. Không gì hơn cái này. Cổ kiếm thi cười to mở miệng, âm thanh giống như lôi đình nổ tung, tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Hắn nhìn xuống phía dưới đau khổ chống đỡ phàm nhân, trong mắt lập lòe tàn nhẫn tia sáng, hắn hưởng thụ lấy loại này trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chính mình gặp phải ai cũng gặp khó, bây giờ lại. Ngàn vạn thần tôn bây giờ lại thấp giọng nói, tìm đúng thời cơ, ta có Diêm La cho át chủ bài. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại giống như định hải thần châm, khiến người khác tâm thần chấn động, bắt đầu có chờ mong. Bọn hắn muốn cho là hôm nay sẽ chết ở đây, dù sao bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều sẽ bị cổ kiếm ti ma uy ma diệt đến chết. Nhưng thần tôn lại có Diêm La đại nhân cho át chủ bài. Tin tức này giống như trong tuyệt vọng nhất tuyến quan mình, để cho trong lòng của bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bọn hắn tiếp tục kiên trì trận pháp và cổ kiếm ti chào hỏi, mỗi một lần ngăn cản đều đem hết toàn lực, mỗi một lần phản kích đều đem hết toàn lực. Thân ảnh của bọn hắn tại trong ma khí xuyên thẳng qua, giống như trong cuồng phong lá rụng, mặc dù phiêu diêu không chắc, lại vẫn luôn không chịu khuất phục. Đúng lúc này, ngàn vạn thần tôn tìm đúng thời cơ, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo lập lòe phù văn thần bí phù lục, ánh mắt hắn ngưng lại, cổ tay rung lên, cái kia phù lục giống như mũi tên, gần sát cổ kiếm ti sử dụng. Cái kia phù lục hóa thành một đạo tĩnh mịch lưu quang, cổ kiếm ti còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, ngay sau đó, máu tươi tựa như là suối phun giống như đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ không khí xung quanh. Cánh tay phải thật cao bay đi, cổ kiếm ti mắt lộ ra vẻ kinh dị, mang theo vài phần không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở trước mặt những phàm nhân này gặp trọng thương như thế. Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trống rỗng cánh tay phải chỗ, một cỗ tịch diệt chi lực giống như nước thủy triều chợt đánh tới, bao phủ toàn thân của hắn, làm hắn trừng lớn hai mắt. Mà tại Thiên Lý giáo chỗ sâu, Tiêu Hàn lập tức đi ra, nhìn thấy tay cụt cổ kiếm thi, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Trong đầu hắn cấp tốc hỏi thăm, có thể hay không giết chết hắn. Hắn đã luyện hóa chân thế bảo tháp, trở thành tòa bảo tháp này chủ nhân. Hắn bây giờ đang ở cùng khí linh đối thoại, tìm kiếm đáp án. Có thể. Khí linh âm thanh rơi vào Tiêu Hàn bên tai, vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. Nhưng sự tình cũng không dựa theo chủ thượng kế hoạch tiến hành, nhưng mình cũng sống xuống dưới, hơn nữa còn nhận chủ thượng dòng dõi. Tăng thêm đạo tổ thật đúng là không chắc chắn có thể đủ trở thành nhân tộc cậu chủ, dù sao cái này mặt cười Diêm La cùng Thiên Nguyên kiếm đế đô không phải loại lương thiện. Chủ thượng hai bước cờ vậy thì bỏ đạo tổ a. Tiêu Hàn sau khi nghe được, trong mắt sát ý tăng nhiều. Đây đều là sư tôn địch nhân, nếu có thể giết chết đối phương, chính mình cũng có thể vì sư tôn chia sẻ áp lực. Tâm ý của hắn đã quyết, chuẩn bị phát động chấn thế bảo tháp tối cường chi lực, cho cổ kiếm ti một kích chí mạng. Đột nhiên, khí linh âm thanh vang lên lần nữa, lần này, thanh âm của nó trở nên nghiêm trọng, không đúng bất thình lình chuyển biến, để cho Tiêu Hàn trong lòng căng thẳng. Kém chút 4000 chương 311, ngươi nếu không lên đường, chỉ sợ cũng thật sự không còn kịp rồi chương 311, ngươi nếu không lên đường, chỉ sợ cũng thật sự không còn kịp rồi tại thật cao bên trên bầu trời. Bây giờ đạo pháp thần chi bị bốn đạo từ khí xám ngưng kết mà thành thân ảnh gắt gao quay trung quanh, tựa như bốn tôn thủ hộ thần, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Bốn phía, Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ mắt sáng như nước, mắt lom lom nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo. Biển lửa tại dưới chân lan lộn, giống như địa ngục chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt, hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, chiếu sáng nửa bầu trời. Lôi đỉnh tại biển lửa phía trên lấp lóe, giống như thiên thần giận dỗi, thường xuyên có đinh thai nhức góc tiếng sấm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Côn Ngô Thánh Tổ, trưởng khống hỏa chi đại đạo cùng lôi đỉnh đại đạo, hai tay của hắn tung bay, biển lửa trong nháy mắt hóa thành từng cái hỏa long, hướng về đạo pháp thần kỳ thôn phệ mà đi. Lôi đỉnh theo sát phía sau, giống như ngân xà luân vũ, xen lẫn thành một tấm lưới điện, tính toán đem đạo pháp thần kỳ vây khốn. Thái Dịch đạo tổ, cân bằng hết thảy, hòa giải văn vật, kinh khủng cân bằng chi lực đánh tới. Đạo pháp thần chi bốn phía khí xám thân ảnh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao hướng về hai vị đánh tới, một hồi hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Đạo pháp thần chi thủ đoạn tần suất, khí xám lăn lộn ở giữa, vô số thần thông trên không trung xen lẫn, cùng hỏa long, lôi đỉnh, kim sắc mũi tên va chạm kịch liệt. Nhưng đối mặt hai vị thánh tổ liên thủ, hắn dần dần rơi vào hạ phòng, trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi thấm thấu áo bào, nhưng hắn cũng không bởi vậy bại lui. Kịch chiến phút chốc, đạo pháp thần chi bốn phía khí xám thân ảnh cuối cùng không địch lại, bị hai vị thánh tổ lực lượng cường đại đắng diệt, hóa thành hư vô. Đạo pháp thần chi thấy thế cũng không có hốt hoảng, chỉ là đột nhiên khẽ cười. Các ngươi cùng vạn Phật chi tổ liên thủ, tăng thêm các ngươi tiếp xúc những người kia, lại lựa chọn ngươi vì nhân tộc cậu chủ, thực sự là được cười. Chỉ sợ tương lai không lâu, một tôn thiên địa vô cực đỉnh tiêm đại năng là muốn sinh ra, nhưng cũng biết biến thành cái đinh trong mắt. Đạo pháp thần chi trong lời nói mang theo một tia trào phúng, trên tay thế công lại càng mãnh liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thái Dịch đạo tổ trong lòng cả kinh, đối phương luôn từ không thể nghi ngờ chạm đến bí mật trong lòng của hắn. Đối phương thế mà biết được chuyện này, hơn nữa còn nhắc tới bọn hắn. Ý vị này, đạo pháp thần chi không chỉ có biết những thần bí nhân kia vật tồn tại, thậm chí có thể biết được thân phận của bọn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Thái Dịch đạo tổ kinh nghi bất định mở miệng, trong giọng nói khó che giấu kinh ngạc giống như sóng lớn mãnh liệt hải dương. Đạo pháp thần chi cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, xem ra bọn hắn cũng không đem ngươi để ở trong lòng, bằng không như thế nào không nói cho ngươi, bọn họ là ai? Đã như vậy, ngươi như thế nào lại biết ta là ai? Hắn đây là đang cố ý châm ngòi, những người kia tự nhiên không có khả năng biết thân phận chân thật của hắn, vốn lấy năng lực của bọn hắn, nói hoàn toàn không biết gì cả, Thái Dịch đạo tổ có tin hay không? Thái Dịch đạo tổ rõ ràng sẽ không tin, cho là không đem chính mình xem như cùng một bọn. Đương nhiên cái này cũng là một bước rảnh rỗi cờ, dù sao vô duyên vô cớ lộ ra những thứ này tự nhiên là có nguyên nhân. U Minh người biết còn chưa động thủ, chính mình chờ hoa đều rụng rồi. A Di ngươi nhanh lên a. Bất quá lộ ra những thứ này cũng chuyện. Thái Dịch đạo tổ thần sắc âm tình bất định, giống như mây đen răng đầy bầu trời, đối phương thậm chí ngay cả những chuyện này cũng biết. Hắn sống mấy chục năm, tự nhận đối với thế gian chuyện như lòng bàn tay, bây giờ tựa như hết ngồi đáy giếng. Rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết được. Nguyên bản, hắn cũng không đợi tại kết thúc trận chiến đấu này, y đang quan sát lá bài tẩy của đối phương, hoặc là có thể hay không từ đối phương trong miệng dụ ra nhiều bí mật hơn. Dù sao, vị này đối thủ cùng hắn trước đây gặp những thần bí nhân kia vật tương tự, đồng dạng không rõ lai lịch, lại nắm giữ thiên địa vô cực thực lực kinh khủng. Hơn nữa, vị này đạo pháp thần chi cùng lúc trước hắn thấy những người kia cũng không phải là cùng một đám, cái này khiến hắn càng muốn từ hơn đối phương trong lời nói nô ra một chút manh mối. Nhưng mà, thời gian không đợi người, hắn không thể còn như vậy kéo dài thêm. Đối phương rõ ràng còn có không triển lộ thủ đoạn, vô cùng có khả năng tùy thời đào thoát, nếu là như vậy, hắn duy nhất tình báo nơi phát ra cũng đem tùy theo đoạn tuyệt, làm sao có thể tiếp nhận. Sư hồn, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên Thái Dịch đạo tổ cất tiếng cười to, âm thanh giống như quần quần lôi đỉnh, vang tận mây xanh, ngươi chung quy là không chống được bao lâu, mà chúng ta cũng đã không thể chờ đợi. Lời còn chưa dứt, Thái Dịch đạo tổ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay lơ lửng một thanh cổ pháp vô hoa kiếm gỗ đào. Thân kiếm kia nhìn như phổ thông, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh nguyên thủy nhất. Đạo pháp thần chi ánh mắt ngưng lại, trong con mắt chiếu rọi ra cái kia kiếm gỗ đào cái bóng, trong nháy mắt liền nhận ra vật này lai lịch thanh khí. Không nghĩ tới Thái Dịch đạo tổ vậy mà bên người mang theo thanh khí đến đây. Thái Dịch đạo tổ ánh mắt ngưng lại, bắt đầu thôi động thanh khí. Kiếm gỗ đào vô căn cứ dâng lên trên không trung xoay tròn, tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, giống như tảng sáng ánh dạng đông, đâm rách bị màu xám biển chết bao trùm bầu trời, chiếu sáng một phương thế giới. Thanh khí sức mạnh bị triệt để kích phát, từng cỗ khí tức cường đại từ trong thân kiếm tuôn ra, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn chúng trên không trung xen lẫn thành một tấm ánh sáng long ánh lưới, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt chém thành mảnh vụn. Đối mặt biến hóa bất thình lình, đạo pháp thần chi thấy thế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, giống như quần quần mây đen, ma chi đại đạo hiện ra, tịch diệt đại đạo cùng ma chi đại đạo đồng phát hiện ra, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở dưới sự khống chế của hắn hoàn mỹ dung hợp. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lại còn không có sử dụng thủ đoạn khác. Thì như cái này ma chi một đạo. Bất quá, sử dụng những thủ đoạn này, thể nội pháp lực sẽ tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Kéo dài không được bao lâu, ma khí cùng khí xám đan vào một chỗ, trở nên càng thêm quỷ quệt quỷ dị, giống như trong thâm viên ác ma đang thì thầm. Đạo pháp thần kỳ hai tay kết ấn, ma khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái kình thiên cự thủ, cái tay kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu nhất, lòng bàn tay đường vân giống như khe hở vực sâu, mỗi một đạo đường vân đều để lộ ra khí tức kinh khủng. Cự thủ phía trên, ma diễm cháy hừng hực, khí xám quấn quanh, giống như từng cái cắn người khác các lòng, tùy thời chuẩn bị đem hết thảy địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Liên đệ bản tọa xem thanh khí uy năng. Đạo pháp thần kỳ âm tàn nở nụ cười. Đột nhiên, Thái Dịch đạo tổ sắc mặt kỳ biến, ánh mắt như điện quét về phía dưới, cái kia nguyên bản trôi nổi tại trống không thanh khí kiếm ảnh, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Côn Ngô Thánh tổ tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó không tầm thường ba động, cũng đống nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt phía dưới. Thái Dịch đạo tổ ngay sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm mặt cười Diêm La, ngựa khí âm lãnh đạo, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đạo pháp thần chi nhưng như cũng duy trì nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi nếu không lên đường, chỉ sợ cũng thật sự không còn kịp rồi. Thái Dịch đạo tổ sắc mặt càng âm trầm, đột nhiên một trường đánh về phía đạo pháp thần chi, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường ấn xông thẳng tới. Chương 312, khi thắng khi bại cổ kiếm đi. Chương 312, khi thắng khi bại cổ kiếm đi. Mà bản thân hắn thì quay người hướng phía dưới phóng đi, tay áo tung bay, giống như trên 9 tầng trời thần ứng đáp xuống, mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi. Côn Ngô Thánh tổ theo sát phía sau, thân ảnh của hai người ở trên bầu trời bạch ra hai đạo ánh sáng long ánh ấn, tựa như thiên thạch rơi xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Tiếng gió rít đảo, tầng mây bị xé nứt. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này hai thân ảnh, mang theo vô tận uy áp, thẳng bức đại địa. Đạo pháp thần chi thấy thế, không khỏi lắc đầu. U Minh người biết cuối cùng động thủ, ta còn tưởng rằng bọn hắn chịu được tính tình đâu. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi đưa tay vung lên, quyền phong như rồng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng đánh phía cái kia to lớn trường ấn. Dấu tay kia nguyên bản uy thế ngập trời, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, mà ở đạo pháp thần chi quyền phong phía dưới, lại giống như giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Bất quá, nếu như cầm trong tay thánh khí Thái Dịch đạo tổ, chính mình sợ cũng phải kém hơn mấy phần. Dù sao thánh khí uy năng chính hắn tin tưởng. Đạo pháp thần kỳ ngược lại ánh mắt nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới trang diện tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Tí tách, máu tươi từ cổ kiếm ti ngực chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, chỉ thấy một cái đen như mực đao nhọn đang đâm thật sâu vào thân thể của hắn, lưỡi đao băng lãnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, thoáng nghiêng đi cơ thể, một đao này chỉ sợ đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Người cổ kiếm ti cắn răng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử, rõ ràng là khi trước hắc bào nam tử trốn được vừa mới, tránh không khỏi bây giờ. Mặt nạ nam tử âm trầm nở nụ cười, âm thanh giống như quỷ mị trầm thấp khàn khàn. Lời còn chưa dứt, Trong tay hắn đao nhọn đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thân đao bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cổ kiếm ti toàn thân. Lực lượng kia giống như rắn độc chui vào kinh mạch của hắn, điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm hắn căn bản là không có cách phản kháng. A! Cổ kiếm ti phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý, cắn răng nghiến lợi nói, ta cuối cùng sẽ có một ngày, muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, mặt nạ nam tử lại chỉ là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Trong tay hắn đao nhọn lần nữa dùng sức, tựa hồ muốn cổ kiếm ti triệt để chém giết nơi này. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mặt nạ nam tử sau lưng. Chính là Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Ngô Thánh tổ. Hai người ánh mắt băng lãnh, trong mắt lửa giận tiêu đốt, rõ ràng đối trước mắt một màn giận không kìm được. Đáng chết, mấy lần muốn giết đệ tam thân, để cho thực lực mình bị hao tổn. Hai người hướng về mặt nạ nam tử một trường vung đi. Nhưng mà mặt nạ nam tử tựa như hoàn toàn không phát hiện sau lưng tập kích, ngược lại khí thế càng mạnh hơn, sức mạnh bao phủ phải cổ kiếm ti càng thêm cường đại. Khiến cho cổ kiếm ti mắt lộ ra vẻ thống khổ, thần sắc dữ tợn. Người phía dưới nhìn thấy, đã từ lâu ăn dưa, không có tiếp tục động thủ. Mà Tiêu Hàn thấy thế cũng là trong mắt ngưng lại. Bọn hắn sẽ không bỏ qua đệ tam thân, bây giờ xem ra đệ tam thân xem như bản thân bị trọng thương, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Khí linh âm thanh tại Tiêu Hàn trong đầu quanh quẩn, Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Bọn hắn, theo lý thuyết khí linh biết được này mặt nạ nam tử lai lịch, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Bây giờ này mặt nạ nam tử so mặt cười Diêm La càng thêm thần bí, ít nhất hắn toàn trình mang theo mặt nạ, không hiện lộ chân thân, mà cười mặt Diêm La cũng không phải. Nhưng hắn cũng không có hỏi thăm, dù sao những thứ này đều cách mình quá mức xa vời. Phía trên mấy người cũng là thiên địa vô cực tu sĩ, chính mình mới cảnh giới gì? Ngay tại Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh tổ cho là đánh lén muốn được như ý thời điểm, sắc ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, mặt nạ nam tử thân thể một hồi hư vô hóa, không gian chợt xảy ra vặn mèo, hai người một trường cũng đánh hụt, trực tiếp xuyên thấu mặt nạ nam tử thân thể, lệnh Thái Dịch đạo tổ thần sắc biến đổi. Không gian đại đạo, làm sao có thể, lại có thể có người tu luyện không gian đại đạo, vậy vì sao lúc trước không bày ra không ra? Mà mặt nạ nam tử bây giờ cũng quay người, cái kia đao nhọn cũng biến mất theo không thấy. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm hai người, dưới mặt nạ để lộ ra thâm thủy âm tàn đôi mắt, cực mạnh cảm giác gáp bách đánh tới. Về sau đi ra ngoài đến mang theo trong người đệ tam thần, bằng không thì sợ ngày nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trong cung điện. Đúng, cái kia đao nhọn bên trên có đại la tán. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trêu chọc trêu tức, lại lệnh Thái Dịch đạo tổ lần nữa biến sắc, thốt ra, ngươi thế mà xuống đại la tán. Ngữ khí vô cùng kinh nghi. Đại la tán chính là trong đại hoang một loại tuyệt thế độc dược, một khi nhiễm lên sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, độc tính lớn đến thậm chí đối với thiên địa vô cực tu sĩ hữu hiệu. Nhưng chỉ có thể đối với cấp thấp hữu hiệu, nếu là hậu kỳ hoặc đỉnh phong cấp độ thì không có hiệu quả. Mặt nạ nam tử nghe xong, cười to mở miệng, nhanh cứu hắn a. Vừa mới nói xong, chung quanh hắn không gian bắt đầu vặn mèo, mà hắn cũng tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trốn vào trong hư không. Hai người thấy thế nguyên muốn giữ đối phương lại, nhưng bay đầu tưởng tượng vẫn là đệ tam thân sinh tử quan trọng. Bây giờ bọn hắn nhìn về phía cổ kiếm ti, chỉ thấy cổ kiếm ti, thần sắc trắng bệch, bờ môi phát tím, thể nội một loại độc tính đang nhanh chóng quyết tán. Đáng chết, Thái Dịch đạo tổ thầm mắng một tiếng, sau một khắc xuất hiện tại bên người cổ kiếm ti, không chút do dự mang theo hắn xé rách không gian rời đi. Côn Lô Thánh tổ không cùng lấy, chỉ là mắt lạnh nhìn phía dưới Thiên Lý giáo đám người, các ngươi đang chết, Côn Luân Thánh địa thể, nhất định đem diệt các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn một trưởng bộ hướng Thiên Lý giáo đám người, trong lòng bàn tay mang theo cực kỳ kinh khủng hỏa diễm, giống như biển lửa. Liên ngàn vạn thần tôn nhìn thấy ngọn lửa kia, đều cảm giác được sợ hãi không thôi, chỉ bằng vào nhiệt độ, liền có thể trong chớp mắt diệt sát chính mình. Ngừng lại sắc cái kia trưởng bao trùm lấy Thiên Lý giáo đám người, mà Côn Ngô Thánh tổ đang quay ra một trưởng này sau cũng xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Đám người cảm thấy sức mạnh kinh khủng kia, tất cả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào một trưởng này rơi xuống, người ở chỗ này đem không người còn sống. Tiêu Hàn thấy thế, trong lòng căng thẳng, có thể ngăn cản sao? Có thể. Nhận được chắc chắn đáp án sau, Tiêu Hàn lập tức tâm tình khẩn trương vừa mất mà tán. Bất quá đừng quên, mặt cười Diêm La còn ở đây. Vây xem cường giả bây giờ cũng là hứng thú rồi rào nhìn xem một màn này, nếu để Thiên Lý giáo tất cả mọi người bất lạc, mặt cười Diêm La khẳng định muốn nhất thống đế châu, cũng chính là bọn hắn đều có thể trở thành người phát ngôn. Nhưng mà, đạo pháp thần chi thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại trường phía trước, đấm ra một quyền, trong chốc lát trường ấn ầm vang sụp đổ tiêu diệt. Giờ khắc này khiến cho Thiên Lý giáo đám người lúc này mới thở dài một hơi. Đạo pháp thần chi làm xong đây hết thảy sau, nhìn về phía ở ngoại vi quan tu sĩ, lạnh rên một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, lôi đình vang dội thế, khiến cho bọn hắn biến sắc, sợ hãi không thôi, khóe miệng toát ra máu tươi. Từ nay về sau, đế châu tất cả thế lực đều quy thuận tại Thiên Lý giáo, nếu có người không phục, chết. Chương 313, Thiên Tả Thánh Đế chương 313, Thiên Tả Thánh Đế đạo pháp thần chi lạnh nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Mà ngàn vạn thần tôn nghe được này mà người, ngay sau đó phát ra cười vang cuồng hoan. Ha 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 ha, ta thế mà cũng có chân chân chính chính thống nhất đế châu một ngày. Mặc dù hắn tại đế châu thế lực tối cường đại, nhưng không có cách nào như thánh đỉnh như thế nhất thống, dù sao bọn hắn chung quy là không có thiên địa vô cực cường giả. Nhưng bây giờ, mà Thiên Ly giao đám người cũng tâm tình bành trướng không thôi. Tiêu Hàn nhìn thấy một màn này không có nhiều lời, quay người hướng về chỗ sâu đi đến. Mặt cười Diêm La rời đi thời điểm truyền âm để cho chính mình đi tới chỗ sâu. Hẳn là có chuyện gì? Một hồi thời gian, Tiêu Hàn đi tới chỗ sâu, đạo pháp thần chi ngồi ở trên ghế, nhàn nhã vung quả xếp. Bây giờ, ngươi cũng nên đi xông xáo. Đạo pháp thần chi nhìn thấy Tiêu Hàn sau khi đứng lên cười nhạt mở miệng, Tiêu Hàn nghe được này rơi vào trầm mặc. Bây giờ trong trời đất này tử khí càng ngày càng nồng nặc, rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ, không mạnh chỗ cũng đã bị tử khí bao trùm, tu sĩ biến thành khát máu ma đầu. Ngươi cũng nên thể nghiệm hồng trần. Tiêu Hàn nghe được này, hít thở sâu một hơi, cung kính ôm quyền mở miệng, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đối phương cùng mình sư tôn có quan hệ, có thể cứu mình tất cả đều là xem ở sư tôn mặt mũi, hắn không thể không cung kính. Đạo pháp thần kỳ gật gật đầu. Tiêu Hàn quay người rời đi. Tại Côn Luân Thánh Địa đỉnh phong chi đỉnh, Thái Dịch đạo tổ mang theo cổ kiếm ti phá không mà tới, nơi mắt nhìn thấy, tiếng lòng tăng cứng. Hắn nhìn thấy cổ kiếm ti tình trạng, sắc mặt càng lo lắng, phần kia vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt. Có thể bén nhạy cảm giác được cổ kiếm ti sinh mệnh chi khí đang nhanh chóng trôi qua, không dung chần chờ, lập tức chạy về phía Côn Luân Thánh Địa bảo khố. Đại La tán độc tính, không thể coi thường, cần lấy trở về thần tiên thảo mới có thể trấn áp. Cỏ này vật không tầm thường, nó ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất sinh cơ, có thể nghịch chuyển sinh tử, hồi xuân cây khô, là Côn Luân Thánh Địa mấy trăm vạn năm tích lũy được chân bảo. Thái Dịch đạo tổ trong lòng không khỏi suy nghi, trùng hợp như vậy, phải chăng sớm đã ở đối phương trong tính toán, nhưng không cho phép suy xét nhiều như vậy. Nhưng mà, bây giờ không phải xoắn suýt tại những thứ này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Côn Luân Thánh Tổ sau đó đổi tới, lập tức thi triển thần thông, lấy sức mạnh vô thượng tạm hoán Đại La Tán An Mòn. Thái Dịch đạo tổ tay cầm trở về thần tiên thảo hắn thảo xanh biết, tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Hắn đem thảo nhẹ nhàng đặt cổ kiếm ti ngực, trên lá cây tia sáng dần dần thấm vào trong cơ thể của cổ kiếm, cùng cái kia tàn phá bừa bãi độc tính triển khai kịch liệt đọ sức. Theo thời gian trôi qua, trở về thần tiên thảo sức mạnh thần kỳ dần dần chiếm cứ thượng phong, cổ kiếm ti khí tức bắt đầu ổn định. Cái kia sắp tắt sinh mệnh chi hỏa một lần nữa dấy lên, thương thế tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ liếc nhau, tất cả tại đối phương trong mắt thấy được vẻ vui vẻ yên tâm. Mặc dù đối phương thể nội còn có Đại La Tán độc tính, nhưng đã bị áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát. Mà nếu như muốn chân chân chính chính giải trừ Đại La Tán còn cần lấy trở về thần tiên thảo làm vật liệu chính tăng thêm rất nhiều thiên địa linh dược luyện chế thành phản thần đan. Phản thần đan hắn cấp bậc cùng thánh khí đối ứng, không chỉ có thể giải độc, còn có thể để thăng người dùng tu vi. Cho dù là thiên địa vô cực cũng hữu hiệu quả đủ để có thể thấy được chân quý dường nào. Nhưng luyện chế phản thần đan cần luyện đan thuật yêu cầu cực cao. Trong đại hoang có thể luyện chế được, sợ là lắc đắc không có mấy. U Minh cùng Thiên Địa Vương Đỉnh Vạn Lũ Đan Đế cùng Thần Tà Đan Đế mới có thể luyện chế. Bọn hắn cũng đều là thiên địa vô cực tồn tại, phụ trách vì riêng phần mình vương đỉnh luyện chế đan dược. Phản thần đan nguyên liệu chủ yếu cũng không có, chúng ta cũng không có cao như vậy tiêu chuẩn luyện đan. Thái Dịch đạo tổ thần sắc khó xử mở miệng, vừa mới duy nhất nguyên liệu chủ yếu không còn, nhưng nếu như không lập tức cho cổ kiếm ti ăn vào mà nói, sợ không bao lâu nữa liền sẽ hồn về luân hồi. Chống đỡ không đến hai đại vương đỉnh đan đế đến đây, hơn nữa trong đó còn muốn thương lượng cầu bọn hắn ra tay. Côn Luân Thánh Tổ bây giờ cũng là thần sắc không tốt, chỉ có thể hỏi thăm bọn họ có biện pháp nào không, dù sao lai lịch bọn họ thần bí, liền thiên địa vương đỉnh đều không sợ, ngược lại những cái kia cường tộc còn kiêng kỵ. Bọn hắn dĩ nhiên là chỉ khi trước trường thương nam tử, không còn cách nào khác. Thái Dịch đạo tổ gật gật đầu, trên tay xuất hiện một tấm bùa, ngay sau đó tự chủ nhiễm lên. Bây giờ cổ kiếm ti cũng tỉnh lại, nhìn về phía hai người, cuối cùng trầm mặc một câu, xin lỗi. Nếu không phải là mình, sợ bọn họ cũng có thể thành công. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ nghe được âm thanh cùng nhau nhìn về phía cổ kiếm ti khẽ lắc đầu. Thái Dịch đạo tổ bất đắc dĩ mở miệng, chúng ta cũng là cùng một thể cùng một người, nào có phiền vãi nhiều như vậy không phiền phức. Đương nhiên trong lòng hắn cũng là không hiểu, đối phương khí vận là có chút kém. Xuất thế đệ nhất chiến liền bản thân bị trọng thương, bây giờ xưng hô như vậy. Thái Dịch đạo tổ hỏi thăm, mặc dù cũng là cùng một linh hồn, nhưng độ hồng trần đã lâu như vậy. Ta tả, ma chi đạo đều tu luyện tới đỉnh phong, đao đạo chờ thứ yếu, liền cứ gọi ta là thiên tả thánh đế a. Cổ kiếm ti trầm giọng mở miệng, đối với tôn xưng ngược lại là không có yêu cầu gì. Hai người gật gật đầu, một hồi thời gian, đột nhiên một hồi không gian biến hóa. Cầm trong tay trường thương nam tử xuất hiện lần nữa ở đây. Sự xuất hiện của hắn lệnh cổ kiếm ti con người đột nhiên co rụt lại, là người kia. Chẳng thể trách trước khi rời đi nói, đối phương âm thầm khống chế chính mình, cũng chính là để phòng hai người này. Mà Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ không có phát hiện cổ kiếm ti dị thường, trường thương nam tử nhìn thấy cổ kiếm ti trong đáy mắt, cũng không có lộ ra khác thường cảm xúc, ngược lại cười nói, hắn chính là các ngươi đệ tam thân. Thái Dịch đạo tổ gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng, mong rằng các hạ có thể cứu hắn, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trường thương nam tử nghe được này, lắc đầu, trở về thần tiên thảo biết bao chân quý, thế giới ít có. Nghe được này, Thái Dịch đạo tổ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đối phương cũng không có sao. Bất quá, trường thương nam tử khỏe miệng hơi hơi bung lên, ta có phản thần đan. Vừa mới nói xong, trong tay hắn xuất hiện một khỏa đan dược, viên đan dược kia ẩn chứa đậm đà sinh cơ cùng năng lượng kinh khủng. Bây giờ đỉnh núi bên ngoài cung điện, một chỗ mẩn xanh đang bị thái dương chiếu rọi, tốc độ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, bốn phía hoa cỏ cây cối đang từ từ lớn lên. Chờ những cái kia mẩn xanh, hoa cỏ cây cối lớn lên thời điểm, trong nháy mắt mấy tháng đi qua. Diệp Quynh Thành đi tới Thương Hải Thánh Giáo chỗ sâu, ôn quyền cung kính mở miệng, "Chủ thượng, Vũ Hóa Ma Tông cùng Vạn Pháp Phật Địa đã khai chiến." Đạo pháp thần chi nghe xong, hơi hơi điểm, nhanh như vậy thì đến đại chiến ước định, bất quá, triệu tập tất cả thần võ chí tôn đến đây đại điện. Đạo pháp thần chi mệnh lệnh, Diệp Quynh Thành không có hỏi thăm vì cái gì, chỉ là truyền đạt tin tức này. Chương 314, áp chế tử khí, đám người hy vọng trong lòng. Chương 314, áp chế tử khí, đám người hy vọng trong lòng. Thời gian chỉ chốc lát, tất cả thần võ chí tôn đều cùng nhau tụ tập tại Thương Hải Thánh Giáo trong đại điện. Liếc nhìn lại, có hơn 20 tôn. Trong đó còn không bao quát một chút thọ nguyên sắp hết, phủ đuổi mình tại cấm địa thần võ chí tôn. Bọn hắn chỉ có thể phát huy tác dụng mấu chốt, hoặc có cơ hội đột phá mới có thể xuất hiện. Đồng thời cũng có một chút đang bế quan, không có đến đây. Đừng nhìn hơn 20 tôn rất nhiều, nhưng Minh Châu tu sĩ nhân tộc có bao nhiêu? Nhiều vô số kể, nhưng chỉ sinh ra không đủ 100 vị thần võ chí tôn, thiên địa vô cực càng là chỉ có một tôn. Đủ để có thể thấy được xác suất nhiều thấp. Kiếm đế gọi chúng ta đến đây chuyện gì? Bây giờ không phải vừa bận Phật Ma đại chiến sao, không phải là để chúng ta cùng nhau đi tới à? Giúp ai, đều đối chúng ta có ân. Những cái kia thần võ chí tôn nghị luận ầm ĩ, ngờ tới lần này kiếm đế gọi mục đích của bọn hắn, phần lớn đều liên tưởng đến Phật Ma chi chiến. Dù sao thời kỳ vừa bận, giúp ai ai liền thắng, đến lúc đó ta Thương Hải Thánh giáo sợ là lại lớn. Bây giờ Đế Châu từ mặt cười Diêm La thống trị, Thần Châu Côn Luân Thánh địa càng là có 3 tôn tiên địa vô cực, nếu không báo đoàn sưởi ấm sợ sẽ bị Côn Luân Thánh địa quét ngang. Đừng nhìn mặt cười Diêm La rất là cường đại, ta thế nhưng là nghe nói, đó là Thiên Tà Thánh Đế bản thân bị trọng thương, bằng không thì ba cái đánh một cái, không phải có tay là được. Kiếm đế tùy ý giúp một vị, cũng có thể báo đoàn, đến lúc đó lại cùng mặt cười Diêm La bắt được liên lạc, chúng ta cũng có thể cùng Côn Luân Thánh địa ngang vai ngang bế. Ba tôn tiên địa vô cực, biết bao hùng vĩ, bao nhiêu tu sĩ biết được tin tức này đều rối rít bái nhập Côn Luân Thánh địa. Tại chỗ một số người cảm khái, khi Đế Châu một trận chiến truyền ra, dọa đến bọn hắn chưa tỉnh hồn. Côn Luân Thánh địa lại có 3 tôn tiên địa vô cực tu sĩ, đây là khái niệm gì, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa Thái Dịch đạo tổ còn sống, Thái Dịch đạo tổ hy vọng thế nhưng là so Côn Luân Thánh tổ càng mạnh hơn, tại chỗ một chút tu sĩ cũng trải qua Thái Dịch đạo tổ chấp trưởng Côn Luân Thánh địa thời đại. Mặc dù không đủ để cùng thánh đỉnh tương đương, nhưng ở trong thủ hộ thánh tông cũng là thượng tầng cấp bậc. Đúng vào lúc này, có chí tôn lại nhíu mày lo lắng thở dài mở miệng, bây giờ trong trời đất này tử khí dần dần nồng đậm, tu thấp sĩ chịu ảnh hưởng sát suất càng lớn, nếu là sinh ra sát ý liền sẽ bị tử khí ảnh hưởng tiến tới vị thị sát quái vật. Tộc nhân của ta liền có người bị tử khí ăn mòn, cuối cùng bất đắc dĩ tay. Bây giờ đã lan tràn đến tam dục tiên tu sĩ, thậm chí dần dần hướng đến hư triệt để võ tiến dần lên. Tu sĩ khác nghe được này đều rơi vào trầm mặc. Trong thiên địa tử khí không phải 100% ảnh hưởng đến tu sĩ, nhưng càng nồng đậm sát suất càng lớn. Tỷ như thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến thiên địa vô cực tu sĩ, cái kia thiên địa vô cực phía dưới tu sĩ, sợ là 99. Sơ ý một chút liền bị tử khí ăn mòn thần hồn, lục thân bất nhận, chỉ biết là sát lục. U Minh Vương đỉnh cùng Thiên Địa Vương đỉnh tử thương vẫn còn tiếp tục, cái này tử khí còn chưa tới thời điểm dày đặc nhất. Lúc nào tử khí ảnh hưởng đến thần võ chí tôn, sợ hai đại vương đỉnh cũng biết nên đón cuối cùng quyết chiến, bất quá cần một cái môi giới, dây dẫn nổ. Hy vọng thời gian này đến trễ một chút, ít nhất để cho trong vạn tộc tu vi thấp sinh linh bước về phía càng mạnh hơn. Hơn nữa, kèm theo kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên tiêu đồng thời lộ ra, tu luyện cũng dễ dàng rất nhiều, không biết là sinh linh giảm bớt, vẫn là nguyên nhân gì dẫn đến. Một vị khác thần võ chí tôn tiếp tục mở miệng, lời này rơi xuống, một vị sắc mặt trắng bệnh thần võ chí tôn đáp lại, nghe đồn, U Minh Vương đỉnh bên trong có cao tầng chuyển thụ áp chế tử khí biện pháp, hơn nữa đã hữu hiệu. Nếu là chúng ta nhân tộc nhận được, sợ là có thể chỉ hoãn giảm rơi xuống nhân số. Hắn thở dài mở miệng. Đúng vào lúc này, đạo pháp thần chi thân ảnh xuất hiện tại đại điện trên không, tại chỗ tất cả thần võ chí tôn đều hướng về đạo pháp thần chi hơi hơi cong người, cung kính mở miệng. Tham kiến kiếm đế. Đạo pháp thần chi gật gật đầu, ngữ khí rõ ràng cùng mở miệng, các ngươi đều khách khí. Tạ kiếm đế. Bọn hắn cung kính mở miệng. Thiên địa ngày nay ở giữa tử khí còn tại lan tràn, bản tọa cũng tại nghiên cứu bây giờ áp chế tử khí biện pháp, bây giờ hơi có thành quả. Lời này rơi xuống, đạo pháp thần chi một điểm phía trước hư không, sau một khắc xuất hiện từng quả hạt châu. Những hạt châu kia tản mát ra hào quang sáng chói, tất cả mọi người tại châu nghe được lần này nói cũng không khỏi thì toàn thân run lên. Bọn hắn mặc dù là thần võ chí tôn, không e ngại tử khí, nhưng bọn hắn tộc nhân cũng không phải. Sau đó, tại chỗ tu sĩ đều nhìn bầu trời hạt châu. Bọn hắn cảm nhận được này trong hạt châu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà cố lực lượng kia tựa như là trấn áp. Đây là ta tự mình sáng tạo, tên là Tiên Vận Châu, hắn có thể sống chết trở xuống tu sĩ, để thăng chống cự tử khí năng lực, đương nhiên chỉ là để thăng, cũng không phải ngăn chặn bị tử khí phòng ngủ. Những người khác nghe được này, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị, mặc dù chỉ là đối với sinh tử cùng phía dưới tu sĩ hữu dụng, nhưng đây chính là một hy vọng, lui về phía sau kiếm đế chẳng lẽ không có thể lại để thăng phạm vi. Hơn nữa, mặc dù đại hoang tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, nhưng luôn có ngày tư cách không đủ, tu vi thấp tu sĩ. Những thứ này cũng là có ích. Bất quá, những thứ này chính là kiếm đế tự mình chế tạo, chẳng lẽ kiếm đế vẫn là một tôn luyện khí đại sư? Nhưng bọn hắn không có hỏi thăm. Đạo pháp thần chi nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu. Hắn cẩn thận quan sát những cái kia tử khí, cho ra một chút kết luận. Cái gọi là tử khí, tu sĩ vẫn là quá nhiều, kỳ có thể lượng tích lũy cùng oán nghiệm hội tụ tạo thành tử khí, loại tử khí này không chỉ có là năng lượng chưa giải thể hiện, cũng ẩn chứa mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Tăng thêm giữa thiên địa tử vong đại đạo ở khắp mọi nơi, liên hồi tử khí ăn mòn tính chất, làm cho tu sĩ tâm trí bặm mẻo, ác niệm phóng đại, cuối cùng tại tử khí thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, truy cầu sát lục cùng hủy diệt, biến thành khát máu quái vật. Cân nhắc đến chết khí sinh ra nguyên nhân, nếu có thể trấn áp những oán niệm này, đồng thời dẫn vào sinh cơ chi đạo, có lẽ có thể hòa dịu tử khí ăn mòn. Tử khí đối ứng tử vong chi đạo, mà sinh cơ hoặc sinh mệnh nhưng là hắn mặt đối lập. Trong lịch sử, tuy có tu sĩ nếm thử kết hợp hai người này, nhưng thường thường chỉ có thể nắm giữ thứ nhất, hoặc là chuyên chú vào sinh cơ chi đạo, lại không để ý đến oán niệm tồn tại, hoặc là mặc dù trấn áp tử khí, lại không cách nào bền bỉ. Dù sao tử khí như bóng với hình, thậm chí hiện nay bọn hắn bốn phía đều có tử khí, chỉ là lặng yên không một tiếng động khó mà phát giác. Hơn nữa tử khí còn không có tích lũy nồng đậm đến tình cảnh ảnh hưởng bọn hắn. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định, thần võ chí tôn cũng phải biến thành khát máu quái vật. Mà hạt châu kia vừa vặn có thể hai cái đều tốt, hắn có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí khôi phục lực lượng. Hơn nữa bao hàm sinh mệnh đại đạo, trấn áp oán niệm đồng thời hấp thu tử vong đại đạo, chuyển biến làm phóng thích sinh cơ. Mà những thứ này rèn đúc cũng hao phí hắn không ít pháp lực. Nhưng nếu quả thật thành công, có thể tăng thêm hương hỏa giá trị. Hương hỏa giá trị mới là hết thệ căn bản. Bảo vệ này ta đã chế tạo được, nhưng số lượng có hạn, các ngươi tự động phân phối, phương pháp cụ thể cùng lời thuyết minh, các ngươi cầm trong tay này châu sẽ biết được hết thảy. Chương 315, Cửu Tiêu tái hiện, phản đồ. Chương 315, Cửu Tiêu tái hiện, phản đồ. Đạo pháp thần chi mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức tâm thần mọi người khuấy động. Nhưng mà, lời của hắn lại làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi, phản phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Diệp Khuynh Thành, ngữ khí đạm nhiên nhưng không để hoài nghi, ngươi đi phân phối tài nguyên, ưu tiên chiếu cố ta Thương Hải Thánh giáo tu sĩ. Diệp Khuynh Thành khẽ gật đầu, thần sắc cung kính. Đạo pháp thần chi lập tức lần nữa mặt hướng đám người, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chư vị, kỷ nguyên thời kỳ cuối sắp tới, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt hàn quang chợt hiện, sắc ý lâm nhiên. Có ít người, chân ngoài dài hơn chân trong, âm thầm cùng Thiên Địa Vương đỉnh cấu kết, như toan thoát đi hoặc leo lên cao hơn chỗ. Đạo pháp thần chi âm thanh như băng nhận giống như đâm vào trong lòng mọi người. Đối với cái này, ta cũng không chán ghét dã tâm của bọn hắn, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn đi nương nhờ nhân. Dù sao, cường lương tộc từng xâm lấn ta Minh Châu, đó là bao nhiêu tu sĩ ném đầu người, vậy nhiệt huyết mới đổi lấy thắng lợi. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đột nhiên căng thẳng, phản phất bị lực lượng vô hình bóp chặt cổ họng. Chẳng lẽ có người phản bội nhân tộc? Trong đám người, hai tên thần võ chí tôn sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng đạo pháp thần chi. Sự chột dạ của bọn họ bị đạo pháp thần chi thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn như nước, chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng dừng lại tại hai người trên thân, trong mắt sát ý càng đậm. Hai vị kia thần võ chí tôn trong lòng kinh hãi và phẫn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thiên Địa Vương đỉnh đích sắc từng âm thầm tiếp xúc bọn hắn, hứa lấy lợi lớn, bọn hắn cũng chính xác động tâm. Dù sao, Thiên Địa Vương đỉnh cùng Thương Hải Thánh giáo như nước với lửa, tương lai tất có một phương xứng bá. Nếu có thể thành công, địa vị của bọn hắn đem nước lên thì thuyền lên. Nhưng kiếm đế là như thế nào biết được? Bọn hắn không có đều bại lộ. Ngay tại tâm thần hai người không yên lúc, bốn phía tu sĩ cũng phát giác khác thường, nhao nhao quăng tới cảnh giác cùng ánh mắt phẫn hận. Tới gần bọn hắn tu sĩ càng là vô ý thức lui về sau một bước, phản phất tránh né như bệnh dịch. Dám đi nương nhờ Thiên Địa Vương đỉnh, đây chính là từng muốn nô dịch mối thủ của chúng ta địch. Có người thấp giọng giận dữ mắng mỏ, trong mắt lửa giận hừng hực. Huynh trưởng của ta chính là chết ở trong trận đại chiến kia, bọn hắn lại dám cùng cựu địch cấu kết. Một người khác nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt. Mặc dù mỗi giữa chủng tộc đều có ma sát, nhưng bọn hắn đối với mãnh liệt tộc chỗ thống ngự Thiên Địa Vương đỉnh càng thêm thống hận. Bọn hắn một ít tộc nhân, chí thân cũng chết ở trong trận đại chiến đó. Một vị trong đó thần võ chí tôn sắc mặt trắng bệnh, cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy, kiếm đế tha mạng. Ta nhất thời hồ đồ, cầu ngài mở một mặt lưới. Một người khác thấy thế, cũng đội vàng quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu, kiếm đế tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Đạo pháp thần chi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh như cửu lũ hàn băng, tất nhiên lựa chọn phản bội, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, hắn hai con ngươi chợt bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành vô hình gợn sóng, thẳng bước hai người mà đi. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vị trong đó thần võ chí tôn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên đứng lên, trong tay thêm ra một đạo kim sắc phù lục. Hắn không chút do dự đem hắn bóp nát, nghiêm nghị quát lên, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Phù lục tan vỡ trong nháy mắt, một cái bóng mờ vô căn cứ hiện lên, đưa tay vung lên, liền đem đạo pháp thần chi sức mạnh dễ dàng hóa giải. Đám người tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến, lên cơn giận dữ. Cửu Tiêu đại đế, lúc trước xuất lĩnh mạnh lượng tộc xâm lấn Minh Châu cái vị kia thiên địa vô cực cường giả. Đạo pháp thần chi đối với sự xuất hiện của hắn, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Đối phương khôi phục nhanh như vậy, xem ra tiền tuyến căng thẳng. Mà cái kia hai tôn thần võ chí tôn cường giả nhìn thấy Cửu Tiêu đại đế buông xuống sau, lập tức thở dài một hơi. Mặc dù Cửu Tiêu đại đế không địch lại kiếm đế, nhưng dẫn bọn hắn đi, vẫn là có thể. Tham kiến đại đế. Hai người lập tức cung kính hành lễ, Cửu Tiêu đại đế lại không đáp lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào kiếm đế trên thân, khóe miệng mỉm cười. Kiếm đế, lại gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay người ta sẽ lấy loại phương thức này gặp lại. Đạo pháp thần chi cười khẩy, ngữ khí lạnh lùng, bại tướng dưới tay, cần gì phải nhiều lời. Cửu Tiêu đại đế hư ảnh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, âm thanh trầm thấp, xem ra kiếm đế tự xưng là vô địch thiên hạ. Cũng đừng quên, những người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn hắn lực lượng đang tại khôi phục, ngươi lại có thể phách lối đến khi nào? Lời này lệnh người xung quanh không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói gì vậy. Kiếm đế thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, bọn hắn như tới, ta tự nhiên nhất kiếm chẳng chi. Giống như ngươi hôm nay đến đây, ta Diệp nhất kiếm chẳng chi. Cửu Tiêu đại đế nghe vậy, nhếch răng cười một tiếng, hảo. Vậy liền để bản tọa lại lĩnh giáo một chút phong mang của ngươi. Lời còn chưa dứt, Cửu Tiêu đại đế sau lưng hai vị thần võ chí tôn sắc mặt đổi biến, thần sắc hốt hoảng. Nếu hai vị này cường giả tuyệt thế giao thủ, bọn hắn chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Một người trong đó vội vàng mở miệng, đại đế, kiếm đế thực lực phi phàm, nếu ngài hai vị ở đây đại chiến, chắc chắn sẽ dẫn tới những cường giả khác canh chừng. Đến lúc đó, cho dù đại đế thực lực ngập trời, cũng khó có thể ứng đối quần hùng mấy công. Hắn lời nói được biện chuyện, không dám nói thẳng chính mình sợ hai người đại chiến, những người khác tới giết chính mình, chỉ là chỉ ra lợi hại trong đó quan hệ. Dù sao, nếu trực tiếp làm tức giận đại đế, chỉ sợ chính mình sẽ thứ nhất gặp nạn. Cửu Tiêu đại đế lạnh lùng lườm bọn hắn một mắt, trầm trọng nói, ngay cả mình chủng tộc đều có thể phản bội, đi nương nhờ địch tộc, các ngươi còn có cái gì tư cách tại trước mặt bản tọa đàm luận trung thành? Nếu là ngày khác có mạnh hơn tồn tại xuất hiện, các ngươi có phải hay không cũng biết không chút do dự phản bội ta Cường Lương tộc? Hai người nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một người trong đó run giọng nói, đại đế, ngài từng nói qua, người thường đi chỗ cao. Chúng ta những năm này vì ngài truyền lại tin tức, không có công lao cũng có khổ lao a. Đang khi nói chuyện, cước bộ của bọn hắn lặng lẽ hướng phía sau xê dịch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng, Cửu Tiêu đại đế sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Liên tại bọn hắn thối lui đến khoảng cách nhất định lúc, một người trong đó đột nhiên quay người, xé rách không gian muốn trốn. Nhưng mà, Cửu Tiêu đại đế chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt của tới. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền hóa thành một đám mưa máu, bị Cửu Tiêu đại đế hư ảnh hấp thu, khiến cho cái kia hư ảnh càng thêm ngưng thực. Người thường đi chỗ cao. Không tệ, hóa thành lực lượng của ta, các ngươi cũng coi như vật tận kỳ dụng. Cửu Tiêu đại đế cười lạnh một tiếng, lập tức quay người đối mặt kiếm đế, chiến ý lâm nhiên. Bốn phía quan chiến người thấy thế, ánh mắt phức tạp. Mọi người lúc nào cũng hướng tới cảnh giới cao hơn, lại không biết cái kia cái gọi là chỗ cao có lẽ chính là chí mạng cả bấy. Ai có thể cam đoan chính mình sẽ không ở trong truy đuổi rơi vào vực sâu? Chương 316, lực chi đại đạo, sắp đặt. Chương 316, lực chi đại đạo, sắp đặt. Cái loại cảm giác này, giống như có một đôi băng lãnh mà kinh khủng con mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú bọn hắn, làm bọn hắn không rét mà run. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Thương Hải Thánh Giáo phương hướng. Khi tầm mắt của bọn hắn rơi vào trên cái bóng mờ kia lúc, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, chấn kinh đến cơ hồ không thể thở nổi. Đó là Cửu Tiêu đại đế. Có người la thất thanh, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. Mạnh lượng tộc thiên địa vô cực như thế nào lần nữa hiện thân Vu Minh Châu. Nhưng mà, khi bọn hắn chú ý tới cùng Cửu Tiêu đại đế rằng co đạo thân ảnh kia, thần kinh căng thẳng thoáng đã thả lỏng một chút. Thiên Nguyên kiếm đế, xem ra là Cửu Tiêu đại đế ý đồ xâm phạm Minh Châu, bị Thiên Nguyên kiếm đế phát hiện, lúc này mới có trận này rằng co. Một người khác thấp giọng phân tích nói, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Trong lòng mọi người lập tức an định mấy phần. Thiên Nguyên kiếm đế tồn tại, phản phất là một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, thủ hộ lấy Minh Châu an bình. Một trận chiến này, không chỉ có để cho Minh Châu sinh linh đối với Thiên Nguyên kiếm đế kính ngưỡng sâu hơn một tầng, càng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được yên tâm cùng tin cậy. Thiên Nguyên kiếm đế tồn tại, phản phất trở thành trong lòng bọn họ không thể lay động tín ngưỡng. Tại Bình Châu một đỉnh núi phía trên, một vị hắc bảo nam tử đứng yên, tóc trắng như tuyết, lay động tại bảo tay áo phía trên. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, gầy trơ cả xương, hốc mắt thân hãm, cả người lộ ra đáng sợ dị thường. Hắn đưa ánh mắt về phía Minh Châu phương hướng, thấp giọng tự nói, không nghĩ tới các ngươi sau lưng quả nhiên có mạnh lượng tộc ủng hộ, bằng không mạnh lượng tộc cường giả sẽ không ở thời khắc này xuất hiện đối kháng Thiên Nguyên kiếm đế. Thực sự là tinh diệu sắp đặt, nhưng kể cả Côn Luân Thánh Địa ba tôn tiên địa vô cực gia nhập vào, lại có thể thế nào hắn, chính là Thiên Ma đại đế. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên meo cặp mắt lại, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy vạn pháp Phật địa tu sĩ giống như thủy triều hướng hắn vị trí vào tới. Thiên Ma đại đế, hiện thân một trận chiến. Một tiếng vang dội âm thanh xẹt qua chân trời, một vị người khoác cà sa hòa thượng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt kiên định khóa chặt ở trên người hắn. Ha ha ha, hôm nay liền để chúng ta nhất quyết sinh tử, ngươi kéo bọn hắn xuống nước, ta kéo Thiên Nguyên kiếm đế xuống nước. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Phật ma chi tranh cũng nên kết thúc. Thiên Ma đại đế cất tiếng cười to, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất vô tung. Mà đạo pháp thần chi nhìn thấy tình huống như vậy, cũng cảm thấy hơi hơi giật mình, hôm đó đối phương chính xác còn không biểu hiện ra sức chi đại đạo, chính mình vẫn là thừa dịp hắn không có thi triển đánh bại. Bây giờ đối phương thi triển lực chi đại đạo, sợ bản tôn cũng liền kém Thái Dịch đạo tổ một chút thôi, hơi so Côn Ngô Thánh Tổ cao. Lực chi đại đạo quả nhiên kinh khủng, không hổ là bị rất nhiều tu sĩ si mê đại đạo. Dù sao lấy nhất lực phá vạn pháp cũng không phải là nói đùa. Chương 317, cũng đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không sinh ra chương 317, cũng đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không sinh ra Cửu Tiêu đại đế cơ ẩn chứa bị thiên diệt địa chi bi lơi bữa, hắn khí thế như hồng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Nhưng mà đối mặt cố này bàng bạc sức mạnh, đạo pháp thần chi lại thần sắc đạm nhiên, phảng phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau lưng đạo pháp thần chi, kiếm đạo trường hà lăn lộn quấy động, sóng lớn mãnh liệt, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa vô tận kiếm ý tại kiếm này trong sông. Một đạo thần bí khó lường kiếm đạo cây như ẩn như hiện, trên cây mỗi một cái lá cây đều đại biểu cho trong đại hoang một vị kiếm tu đặc biệt kiếm ý thuộc tính. Bọn chúng trong gió nhẹ nhàng nhảy múa, tản mát ra làm người sợ hai khí tức, để cho chúng sinh vì đó say mê. Mắt thấy một màn này chúng sinh, vô bất vi rung động, trong lòng thầm than, thật là khủng khiếp kiếm đạo tu vi. Kiếm đạo trường hà làm bạn, kiếm đạo cây liền hóa, đây hết thảy thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng nâng tay, nhìn như vô lực lắc một cái, lại tại trong nháy mắt, kiếm quang chợt hiện, giống như tảng sáng chi quang, xé rách hắc ám gò bó. Một kiếm kia, tựa như thiên ngoại phi tiên, kiếm khí quét ngang ngàn dặm, những nơi đi qua, vết nứt không gian trải rộng, kinh khủng kiếm ý giống như thiên địa phát tác, đem hết thảy ngăn cản chi vật chém thành hư vô. Kiếm khí bao phủ mà đi, giống như thiên địa đều bị hắn chém thành hai nửa, hình ảnh kia rung động, làm tâm thần người run rẩy. Tại này cổ kiếm khí trùng kích vào, Cửu Tiêu đại đế lôi búa cùng kiếm khí trên không trung va chạm kịch liệt, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt đến cực điểm cường quang. Tia sáng quá lớn, Lệnh Minh Châu chúng sinh không cách nào nhìn thẳng, hai không thể ngửi, tâm thần vì đó chấn nhiếp. Tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, Cửu Tiêu đại đế trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn lôi búa tại trước mặt kiếm khí giống như yêu ớt trăng giấy, cuối cùng ứng thanh mà đoạn. Ngay tại giây phút này, Cửu Tiêu đại đế hư ảnh tại trong ngàn vạn kiếm quang giãy giụa, hắn tiếng nói khàn khàn mà kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể? Kiếm đế, thực lực của ngươi vậy mà để thăng đến nước này. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã ở trong kiếm quang này chôn vùi, hóa thành một mịn. Cứ việc đây chỉ là Cửu Tiêu đại đế một cái bóng mờ, nhưng đủ để cho thiên địa vô cực thụ thương. Nhưng mà, tại trong cuộc quyết đấu này, hắn lại bị Thiên Nguyên kiếm đế một kiếm chém chết. Cửu Tiêu đại đế trên mặt vẫn như cũ mang theo thần sắc bất khả tư nghị, phản phất tại nói hắn đối với Thiên Nguyên kiếm đế thực lực chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương trở nên khủng bố như thế. Theo ánh sáng mạnh tiêu tan, chúng sinh mở hai mắt ra, phát hiện Cửu Tiêu đại đế thân ảnh đã biến mất không thấy, mà Thiên Nguyên kiếm đế cũng tương tự đã không dấu vết. Thế nhưng kiếm đạo trường hà cùng kiếm đạo cây còn tại thế giới chập chờn hiện hóa chậm rãi tiêu tan, làm cho người kính sợ. Dám can đảm có khuynh hướng cường lương tộc giả, chạm. Cực kỳ kinh khủng âm thanh vang vọng ở ngoài Sơn Châu, khiến cho toàn bộ sinh linh đều phải lấy nghe được, không một người không kính sợ. Mà lúc này đạo pháp thần chi đang hướng về Quỳnh Châu chạy tới. Tại xa xôi Quỳnh Châu bầu trời, tầng mây lan lộn, tiếng sấm ầm ầm, trong thiên địa bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Thiên Ma đại đế cùng vạn Phật chi tổ, hai vị cường giả cái thế, riêng phần mình đứng ở đám mây, ánh mắt giao hội chỗ, phản phất có điện quang thạch hỏa trên không trung nhảy bọn. Thiên Ma đại đế hai tay của hắn gánh vác, từng cỗ ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành từng đạo màu đen ma vân, vờn quanh tại quanh người hắn. Mà đối diện vạn Phật chi tổ, nhưng là dáng vẻ trang nghiêm, người khoác kim sắc cà sa, khuôn mặt từ bi nhi kiên định. Ánh mắt của hắn thanh tịnh như hồ nước, phản phất có thể rửa sạch thế gian hết thảy bụi trần. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đạo đạo kim sắc Phật quang từ hắn lòng bàn tay tràn ra, hóa thành hoa sen, tại dưới chân hắn nở rộ, đem hắn tôn lên giống như cửu thiên buông xuống Phật đà. Đột nhiên, Thiên Ma đại đế dẫn đầu làm khó dễ, hắn gầm lên giận dữ, thanh trấn Cửu Tiêu, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bành trướng, hóa thành ngàn vạn ma thần. Mỗi một cái ma thần đều cầm trong tay ma binh, diện mục dữ tợn, tản ra kinh khủng ma uy. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe khát máu tia sáng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào hắc ám vực sâu. Ma thần, thân hóa ngàn vạn ma thần. Thiên Ma đại đế âm thanh giống như ma chú, vang vọng đất trời. Ngàn vạn ma thần cùng nhau vũ động ma binh, hướng vạn Phật chi tổ phát khởi mưa to gió lớn một dạng công kích. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đối mặt cái này kinh khủng thế công, vạn Phật chi tổ lại là không chút hoang mang, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong miệng nói lẩm bẩm lập tức, sau lưng hắn tiên thủ Phật tổ hiện ra, mỗi một cánh tay đều lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, giống như hoa sen sinh cánh, chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Thiên thủ Phật tổ cánh tay trên không trung vũ động, mỗi một cánh tay đều biến hóa ra khác biệt pháp ấn, hoặc là kim cương sử, hoặc là hoa sen bảo tọa, hoặc là Phật quang phổ chiếu. Bọn chúng trên không trung sen lẫn thành một tấm cực lớn và lưới, cùng trời ma đại đế ma thần đại quân triển khai va chạm kịch liệt. Đại đạo chi lực trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ma thần gầm thét cùng Phật tổ phản âm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc rung động thiên địa hòa âm. Thiên Ma đại đế ma binh cùng thiên thủ Phật tổ pháp khí trên không trung đụng nhau, vang lửa khắp nơi, hào quang rực rỡ, phản phất là một hồi sáng chói tinh thần thị yến. Phía dưới, Vũ Hóa Ma tông cùng vạn pháp Phật điệu tu sĩ cũng tại tiến hành một hồi đại chiến thảm liệt. Trên chiến trường, huyết nục vang tung tóe, pháp thuật tia sáng chiếu sáng bầu trời, đủ loại thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Tại trận này thiên địa trong đại chiến, Thiên Ma đại đế cùng vạn Phật chi tổ đối quyết không thể nghi ngờ là cao chiều nhất bộ phận. Bọn hắn mỗi một lần giao phong, đều để thiên địa vì đó biến sắc, để cho vạn vật vì đó run rẩy. Thiên thủ Phật tổ mỗi một cánh tay đều tinh chuẩn không sai lầm đánh lui một vị ma thần, mà Thiên Ma đại đế ma thần cũng tại không ngừng mà biến hóa, tính toán tìm được sơ hở. Cuối cùng, tại trong một tiếng chấn thiên Phật hiệu âm thanh, Thiên thủ Phật tổ bàn tay đột nhiên chắp tay trước ngực, từng đạo Phật quang từ lòng bàn tay phun ra ngoài, tạo thành một đạo cực lớn Phật quang trụ xông thẳng lên trời. Thiên Ma đại đế ngàn vạn ma thần tại cái này Phật quang trụ chiếu rọi xuống, bắt đầu dần dần tiêu tan, bọn hắn ma uy tại thời khắc này bị triệt để tinh hóa. Ta biết ngươi đang chờ ai, đáng tiếc không còn kịp rồi. Vạn Phật chi tổ âm thanh vang lên, Thiên Ma đại đế lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi thế nào biết hắn sẽ không đến? Hoặc có lẽ là các ngươi tiến hành chặn giết, nhưng không có khả năng tinh chuẩn không có lầm tìm được vị trí của hắn. Hắn cũng không hề để ý những cái kia ma thân bị chôn bụi, dù sao song phương cũng là đang thử thăm dò. Vô luận như thế nào chung quy là ta thắng, ngươi đừng quên, còn có bọn hắn trợ giúp. Vạn Phật chi tổ lần nữa lên tiếng, lúc này phía sau hắn Thiên Thủ Phật tổ cũng hướng về Thiên Ma đại đế công kích mà đi. Nhưng mỗi một lần sắp công kích được thời điểm, Thiên Ma đại đế đều tinh chuẩn tránh né, cũng không chịu đến thực chất tổn thương. Ha ha ha, bọn hắn sẽ không tận lực ra tay. Thiên Ma đại đế tự tin âm thanh truyền đến vạn Phật chi tổ bên hai, lệnh vạn Phật chi tổ khẽ nhíu mày. Chúng ta đều muốn trở thành Phật Ma đế vị nắm giữ Phật chi đại đạo cùng Ma chi đại đạo, sẽ nhìn một chút ai mạnh hơn. Cũng đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không sinh ra. Chương 318, Song đế đại chiến, hai tông bận mệnh. Chương 318, Song đế đại chiến, hai tông bận mệnh. Vạn Phật chi tổ sắc mặt, tại thời khắc này, trở nên dị thường khó coi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy cái kia xa xôi nhân quả. Thanh âm hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều tựa như mang theo băng lãnh khí tức, ngày xưa nhân quả, không nghĩ tới nhưng lại tại hôm nay trở thành vật cản của ta. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo cứng rắn, giống như một khối không cách nào hòa tan hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Mà đối diện hắn Thiên Ma đại đế, lại cất tiếng cười to, tiếng cười kia giống như quần quật lôi đỉnh, chấn nhiếp nhân tâm. Nếu là ngươi trước đây lựa chọn tu ma, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm đã ma Phật song tu, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thiên Ma Đại Đế rêu cợt nói, bây giờ ngươi thiếu khuyết ma tính, thần hồn cũng thiếu sót một tia phù hợp, đến mức một mực dừng lại ở thiên địa vô cực sơ kỳ. Vạn Phật Chi Tổ nghe xong, rơi vào trầm mặc. Trước mắt Thiên Ma Đại Đế, kỳ thực là hắn một đoạn cố sự, một đoạn hắn không muốn nhắc đến quá khứ. Đã từng, hắn còn chưa đạt đến thiên địa vô cực thời điểm, phát hiện mình tu ma cũng có thiên phú cực cao, trong lòng lờ mờ cũng có một cái ma ảnh tại bồi hồi, đó chính là tâm ma. Nhưng mà, hắn thân là Phật gia tử đệ, có thể nào nhiễm ma đạo, cuối cùng hắn quyết định đem cái kia tu ma thiên phú và tâm ma cùng nhau bóc ra. Cái này hẳn là một cái tuyệt đại bí mật, tại một chỗ không người hoang dã, hắn tiến hành trận này bóc ra. Ngay tại hắn chuẩn bị diệt đi tâm ma một khắc này, lại phát hiện Vũ Hóa Ma Tông dưới trướng thế lực đột kích, hắn không ngăn cản được, cũng không có thể kịp thời diệt đi tâm ma, ngược lại để cho đối phương trong đám người trôi dạt khắp nơi. Trong chớp mắt, đối phương đã phát triển đến một mức độ khủng bố, đây hết thảy cũng là hắn một ý nghĩ sai lầm kết quả. Hắn sợ bị phát hiện chính mình có tu ma thiên phú và tâm ma, bởi vì mỗi khi nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra một cỗ khó mà ức chế tham lam. Nếu hắn Phật ma song tu, phải chăng có thể thống ngự Phật ma hai cái thế lực? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tín ngưỡng, lựa chọn Phật đạo. Bây giờ, hắn đạt đến thiên địa vô cực, lại đối với quyết định ban đầu cảm giác sâu sắc hối hận. Trên đời này, chỉ có cường đại mới là căn bản. Nếu hắn đủ cường đại, những cái kia sau lưng nghị luận cùng chất vấn đều sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc, hắn lúc đó không có cái này quyết đoán. Nhưng bây giờ, tất nhiên sự tình đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn âm thầm thề, hôm nay nếu có thể thôn vệ Thiên Ma Đại Đế, bổ tu tự thân, như vậy thiên địa vô cực trung kỳ cũng sẽ không còn xa xôi. Hôm nay, chỉ có ngươi chết, ta sống. Vạn Phật Chi Tổ âm thanh giống như phán quyết, lãnh khốc kiên định. Thiên Ma Đại Đế nghe vậy, cười to không ngừng, hắn toàn thân ma khí càng thêm ngập trời, ma uy càng thêm cường đại. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Hắn hét lớn một tiếng, ngược lại trong tay xuất hiện một khỏa đen như mực hạt châu, Ma Nguyên Châu, đó là Vũ Hóa Ma Tông thánh khí. Ta có ma tâm một khỏa, chiếu phá thế gian sơn hà vạn dặm, thiên địa tất cả ma, hóa thành ta mà chiến. Hắn nắm chặt Ma Nguyên Châu, pháp lực giống như thủy triều tràn vào trong đó, âm thanh giống như ma chú, quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho người sợ hãi. Trong chốc lát, Ma Nguyên Châu bạo phát ra sáng chói ma quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Những cái kia ma quang rơi vào Vũ Hóa Ma Tông tu sĩ trên thân, để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, tựa như ma thần hàng thế. Mà tại Vạn Pháp Phật Địa tu sĩ trên thân, ma quang lại trở thành thúc đẩy sinh trưởng tà niệm độc dược, tham sân si ban nể tình trong lòng bọn họ điên cuồng phát sinh, có ít người thậm chí trực tiếp đầu nhập ma tông ôm ấp, đối với bên người đồng đạo giơ lên đồ đao. Cùng lúc đó, Thiên Ma Đại Đế khí thế cũng tại không ngừng kéo lên, Vũ Hóa Ma Tông các tu sĩ đang mạnh lên đồng thời, cũng tại vì hắn cung cấp lấy lực lượng cường đại. Tại trận này trong lúc kỳ chiến, Thiên Mệnh Ma Tôn thấy thế, thần sắc kỳ biến, thừa dịp đám người không sẵn sàng, lập tức xé rách không gian, thoát đi chiến trường. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sợ sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Thế là, hắn quyết định đi tới Vạn Pháp Phật Địa, nơi đó bây giờ trống rỗng, đúng là hắn hạ thủ thời cơ tốt. Vạn Pháp Phật Địa phần lớn tu sĩ đều tham dự trận chiến đấu này, nội bộ tất nhiên trống rỗng, dù cho Thiên Ma Đại Đế trách tội xuống, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao, phá hủy địch quân hang ổ công lao, đủ để triệt tiêu hết thảy tội lỗi. Càng quan trọng chính là, Vạn Pháp Phật tồn tại đã lâu, bảo vật vô số, đúng là hắn tăng cao thực lực tuyệt hảo cơ hội. Vạn Phật Chi Tổ thấy thế, sắc mặt tái xanh, trong tay Phật Châu tản mát ra ánh sáng lưu hòa, tính toán xua tan những cái kia tà niệm, cứu vớt lâm vào mà trưởng tu sĩ. Thiên Ma Đại Đế thấy thế, cất tiếng cười to, âm thanh giống như lôi đình, chấn nhiếp nhân tâm. Tài chiến, bọn hắn đi chặn lại Thiên Nguyên Kiếm Đế, trận chiến tranh này cũng chỉ có người ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã ầm vang hướng về Vạn Phật Chi Tổ vỗ tới. Không gian xé rách, một đạo kình thiên cự trưởng đột nhiên xuất hiện, ma khí cuồn cuộn, ma văn hiển uy, chiếu rọi thiên địa. Hừ, đến lúc đó Thiên Nguyên Kiếm Đế bỏ mình, bà tọa nhìn ngươi như thế nào ngăn cả ta. Vạn Phật Chi Tổ lạnh rên một tiếng, sau lưng cực lớn Phật Đà hiện ra, mặt mũi tràn đầy nhân từ nghiêm mặt, Phật quang từng sợi, an lành vô cùng. Nhược Thiên Nguyên Kiếm Đế thật sự chiến bại, bọn hắn sẽ cho phép ngươi thôn vệ bản tòa sao? Vạn Phật Chi Tổ hỏi lại, để cho Thiên Ma Đại Đế lạnh lùng nở nụ cười. Lời này lệnh Vạn Phật Chi Tổ thần sắc đọc lại. Mà tại cách đó không xa, một cỗ kinh thiên kiếm ý lặng yên hiện ra, phản phất xé rách thiên cung, xông thẳng lên trời. Nhưng mà, đang tại trong lúc kịch chiến hai người nhưng lại không hay biết cảm giác, bọn hắn lực chú ý hoàn toàn bị đối thủ trước mắt sở khiên chế. Đạo pháp thần chi thần sắc đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ, trong giọng nói mang theo một tia như có như không trào phúng, hai người các ngươi là muốn ngăn ta? Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, vẫn như cũ cười ha hả đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất chỉ là đang tán gẫu, nào dám ngăn đón kiếm đế. Bất quá là kính đã lâu kiếm đế bị danh, muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo một phen thôi. Đạo pháp thần chi lại bất vi sở động, lạnh lùng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, như thế nào không thấy một vị khác, xem ra là xem thường bản tọa. Lời này vừa ra, Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đoán thầm, khá lắm, kiếm tu đều cùng như vậy sao? Hai chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi còn chưa hài lòng, còn nghĩ để cho ba tôn thiên địa vô cực cùng một chỗ vây công ngươi? Ngươi mặt mũi này cũng quá lớn a. Thái Dịch đạo tổ cười khan một tiếng, thuận miệng qua loa lấy lời nói, vị yêu bản thân bị trọng thương, còn tại đang khôi phục, không tiện đến đây. Hắn cũng không nhắc đến cổ kiếm đã khỏi hẳn, thậm chí thực lực tiến hơn một bước sự thật. Lúc đến trường thương nam tử từng nhắc nhở qua bọn hắn, lần này chặn giết Tiên Nguyên Kiếm Đế nhất thiết phải hạ tử thủ. Mà Kiếm Đế cùng U Minh sẽ có liên quan lúc trước tập kích cổ kiếm ti rõ ràng là U Minh người biết. Mà lần này nói chuyện, cũng tự nhiên là muốn dụ đạo đối phương đi Côn Luân Thánh Địa trừ cổ kiếm ti, đến lúc đó cho đối phương một kinh hỉ. Mà trước mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế, trường thương nam tử cũng đã cảnh cáo bọn hắn, Kiếm Đế thực lực thâm bất khả trắc, nhất thiết phải hành sự cẩn thận, bằng không rất có thể sẽ bị phản sát. Nghĩ tới đây, Thái Dịch đạo tổ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại tựa hồ như xem thấu tâm tư của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, bọn hắn không cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây sao? Lời vừa nói ra, Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng biết. Chương 319, Nam Tôn Thiên Địa Vô Cực Vây Giết. Chương 319, Nam Tôn Thiên Địa Vô Cực Vây Giết. Không biết Kiếm Đế đang nói cái gì. Thái Dịch đạo tổ nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ hoang mang, nhưng trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh mở miệng nói ra. Đạo pháp thần chi nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng được, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, hôm nay liền từ bản tọa tới gặp thức các ngươi một chút thực lực. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ sau khi nghe xong, nhìn nhau nở nụ cười, trong tiếng cười để lộ ra vô tận tự tin cùng phong khoáng. Chúng ta thừa nhận kiếm tu sát thực cường đại, nhưng ngươi dạng này khinh thường, khó tránh khỏi có chút quá mức. Thái Dịch đạo tổ tu luyện chính là cân bằng nhu hòa chi đạo, mà Côn Luân Thánh Tổ thì nắm giữ lôi đỉnh cùng hỏa chi đại đạo, những thứ này đại đạo chi lực đều là không thể khinh thường tồn tại. Cho dù kiếm tu dũng mãnh vô cùng, nhưng muốn chỉ dựa vào kiếm đạo chi lực chống cự hai người bọn họ, hiển nhiên là hơi quá tại tự phụ. Tiếng nói vừa ra, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, kiếm khí ngang dọc, phản phất muốn cùng thiên địa tranh huy. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ liếc nhau, Kiếm Đế vậy mà như thế quả quyết mà ra tay. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Thái Dịch đạo tổ hai tay kết ấn, từng đạo ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay chạy ra, hóa thành một tấm cực lớn thái cực đồ, tính toán cân bằng trận chiến đấu này thế cục. Côn Luân Thánh Tổ nhưng là đầu ngón tay lôi đình lấp lóe, ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt đem chiến trường hóa thành một mảnh lôi hỏa luyện ngục. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm đạo chi lực lại cường đại ngoài ý liệu. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem thái cực đồ cùng lôi hỏa chi lực đều phá bỡ. Kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ khiếp sợ trong lòng không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Kiếm Đế thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế, đến mức bọn hắn liên thủ đều không thể áp chế đối phương. Thậm chí cảm giác so cái kia mặt cười Diêm La mạnh hơn. Nhưng mà, thân là cùng cảnh tu sĩ, bọn hắn như thế nào lại dễ dàng chịu thua? Chiến đấu càng kịch liệt, Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Luân Thánh Tổ nhao nhao thi triển ra đạo pháp thần thông, đại đạo chi lực đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế thì bằng vào một thanh trường kiếm, ngạnh sinh sinh trong trận chiến đấu này chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Kiếm quang, lôi hỏa, nhu hòa đại đạo, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa phiến thiên địa này va chạm, xen lẫn, diễn dịch ra một bức đặc sắc tuyệt luân chiến đấu bức tranh. Mà ở phía trên, vị kia cầm trong tay trường thương nam tử thân ảnh cũng lặng yên hiện ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới đạo pháp thần chi, lại trở nên mạnh mẽ. Hắn nhỉ non một tiếng, kiếm của đối phương đạo lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trong đó kiếm chiêu hắn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này mới bao lâu? Không được, phải để cho nhanh chết. May mắn, hôm nay ta làm chuẩn bị. Lời này rơi xuống, bên cạnh hắn lần nữa bước ra hai vị nam tử, thần sắc hơi ngốc trệ, tựa như ý thức không được đầy đủ mở dạng. Nhưng khí tức cũng không có thể so đo, cũng là thiên địa vô cực sơ kỳ, cũng chỉ là kém tại chỗ tất cả thiên địa vô cực. Nam tôn thiên địa vô cực, còn không tin vây giết không được ngươi. Trường thương nam tử mặt lộ vẻ sát ý mở miệng. Cuối cùng, sau khi một hồi kinh thiên động địa va chạm, ba người riêng phần mình lui ra phía sau, chiến cuộc tạm thời lâm vào giằng co. Đạo pháp thần chi chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi thực lực không tệ. Hắn bây giờ trên tay run nhẹ nhẹ, thân kiếm cũng là. Thái Dịch đạo tổ nghe được này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, từng có lúc lại có thể có người đánh giá như thế hắn. Chủ yếu nhất là vẫn là cùng cảnh giới, nếu cao hơn chính mình cái kia không lời nói. Ngươi lấy một chọi hai áp lực cực lớn, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Côn Ngô Thánh Tổ lạnh rên một tiếng, nhưng trong lòng hãi nhiên. Thực lực của đối phương, chính xác so mặt cười Diêm La muốn mạnh hơn mấy phần. Kiếm đạo mạnh như thế, phải không? Đạo pháp thần chi hời hợt cười một tiếng, lại mang theo để cho người ta không rét mà run quỷ dị. Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ liếc nhau, tất cả tại đối phương trong mắt thấy được khó có thể dùng lời diễn tả được kinh dị. Liên tại đây bầu không khí ngưng kết lúc, đạo pháp thần chi không nhanh không chậm mở miệng, bọn hắn cũng đã ra tay rồi đi. Lời còn chưa dứt, Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ sắc mặt đột biến. Chỉ thấy đạo pháp thần chi thân hình hơi hơi nghiêng một cái, vẻ hàn quang từ hắn trước kia đứng thẳng chỗ lướt qua, đó là mũi thương, nhanh đến cơ hồ cắt đứt không khí. Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ khiếp sợ trong lòng, kiếm đế tốc độ phản ứng vượt quá tưởng tượng. Tại sau lưng đạo pháp thần chi, vị kia tay cầm trường thương nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không có chút nào do dự quét ngang ra một thương, tính toán bắt giữ cái kia xóa khó tìm thân ảnh. Mũi thương chạm đến đạo pháp thần chi trong nháy mắt, nam tử trong mắt vui mừng chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Chỉ thấy cái kia chạm đến chỗ, đạo pháp thần chi thân ảnh giống như bọt nước tiêu tan. Tàn ảnh. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi giống như quỷ mị xuất hiện tại trường thương nam tử sau lưng, để cho hắn lưng phát lạnh, tâm thần có chút không tập trung, vạn phần hoảng sợ. Ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây lỗ mãng. Đạo pháp thần chi ngữ khí lạnh lùng, lời còn chưa dứt, kiếm quang đã tới, thẳng đến trường thương hậu tâm của nam tử. Nhưng mà, trường thương nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, chưa chắc. Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Ngô Thánh tổ tựa hồ thấy được khó có thể tin một màn, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, cứng họng. Chỉ thấy tại sau lưng đạo pháp thần chi, hai vị lạnh lùng vô tình nam tử đứng bình tĩnh lập, quanh thân khí tức cường đại mà đặc biệt, đương nhiên cũng là thiên địa vô cực. Hai tôn thiên địa vô cực, nhưng bọn hắn tựa hồ cảm thấy cái này hai tôn thiên địa vô cực không tầm thường, tựa hồ thiếu chút cái gì, lộ ra không đủ hoàn chỉnh. Trong điện quang hỏa thạch, hai tôn thiên địa vô cực đồng thời uy quyền đánh phía đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi cảm giác được sau lưng dị động, một kiếm kia lập tức chuyển hướng, mũi kiếm trực chỉ hai vị cường giả. Thế mà xuất động hai tôn thiên địa vô cực, thật là khiến người ta rất cảm thấy vinh hạnh. Đạo pháp thần chi cười lạnh một tiếng, kiếm quang như luyện, tinh chuẩn rơi vào hai quyền phía trên. Hai tôn thiên địa vô cực ứng thanh mà bay, lực lượng cường đại trên không trung quấy động. Trường thương nam tử ý đồ đánh lén, lại phát hiện đạo pháp thần chi thân ảnh lần nữa lấp lóe, sắc mặt hắn xanh xám, lại là tàn ảnh. Nhưng sau một khắc, đạo pháp thần chi đột nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy sắc ý, ngươi đoán sai. Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã huy sái mà ra. Trường thương nam tử cực kỳ hoảng sợ, trong lòng thầm mắng hèn hạ, cũng đã không kịp phản ứng. Nhưng mà khoảng cách gần như thế, tăng thêm hắn không có phòng bị. Trong nháy mắt, kiếm quang chém dụng, trường thương nam tử cánh tay phải bị sinh sinh chặt đứt, trong lòng của hắn sợ hãi, vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Hèn hạ, hắn lạnh giọng quát lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng nhún vai, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài hước, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, cũng vậy, dù sao đối mặt nằm tôn thiên địa vô cực, nếu thật đao sát thực mà đánh nhau, ta lại làm sao có thể dễ dàng giành thắng lợi. Lúc này, thanh trường thương kia nam tử cùng mặt khác hai tôn thiên địa vô cực đi tới Thái Dịch đạo tổ bên cạnh. Trường thương nam tử thụ thương trên cánh tay phải, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, rõ ràng vừa mới khôi phục để cho hắn tiêu hao không thiếu. Chương 320, ngươi có át chủ bài, ta lại không có sao. Chương 320, ngươi có át chủ bài, ta lại không có sao. Nam tôn thiên địa vô cực cùng nhau ra tay, bản tọa không tin ngươi không chết, Thái Dịch đạo tổ lạnh giọng mở miệng. Bây giờ không phải do phỏng đoán trường thương nam tử bên kia vì sao thiên địa vô cực nhiều như vậy, dù sao bọn hắn hợp tác. Hiện nay địch nhân là trước mắt kiếm đế. Bọn hắn đã kết thủ. Đạo pháp thần chi ngay vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Nam tôn thiên địa vô cực thật là xa hoa. Ngay tại giây phút này, trường thương nam tử cùng hai vị thiên địa vô cực, tính cả Côn Ngô Thánh Tổ, Thái Dịch đạo tổ, cùng nhau hướng về đạo pháp thần chi phát khởi công kích mãnh liệt. Nam thân ảnh giống như phá không chi tiễn, riêng phần mình mang theo lực lượng cường đại, xông thẳng đạo pháp thần chi. Trường thương trong tay nam tử trường thương vũ động như rồng, mũi thương lập loè hàn quang, thẳng đến đạo pháp thần chi trái tim. Hai vị thiên địa vô cực nhưng là riêng phần mình thi triển tuyệt học, một chiêu một thức đều ẩn chứa bị thiên diện địa uy lực. Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ cũng không cam lòng rất lại phía sau, đại đạo nương theo. Đạo pháp thần chi đối mặt năm người liên thủ thế công, nhưng như cũng duy trì tỉnh táo. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chính là một đạo kiếm quang sáng chói, vạch phá bầu trời, cùng năm người công kích đối cứng. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, giữa sân kiếm khí ngang dọc, pháp lực khuấy động. Trường thương nam tử thương thế lăng lệ, mỗi một kích đều mang mãnh liệt tiếng xé gió, mặt khác hai tôn thiên địa vô cực công kích bá đạo, mỗi một lần công kích đều tựa như muốn xé rách không gian. Côn Ngô Thánh Tổ cùng Thái Dịch đạo tổ đạo pháp huyền ảo, để cho người ta nhìn không thấu. Đạo pháp thần chi thủ đoạn liên tiếp thi triển, kiếm đạo của hắn vô song, mỗi một lần kiếm quang thoáng hiện, đều để đối thủ cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà đối mặt năm vị cao thủ vây công, cho dù là đạo pháp thần kỳ, cũng cảm nhận được áp lực. Pháp lực của hắn tại kịch liệt tiêu hao, mỗi một lần ngăn cản đều để trong cơ thể hắn pháp lực trôi qua một phần. Chiến đấu càng kịch liệt, giữa sân mỗi người đều cho thấy cực hạn của mình. Trường thương nam tử cùng cái kia hai tôn thiên địa vô cực công kích càng ngày càng mạnh, Thái Dịch đạo tổ cân bằng chi đạo, khiến cho đạo pháp thần chi sức mạnh hạ xuống mấy phần. Đạo này pháp thần chỉ là chủ tu kiếm đạo, không thích hợp bày ra khác đạo. Mặc dù cường đại, nhưng ở năm người dưới sự liên thủ, cũng dần dần hiện lộ ra không địch lại chi thái. Ngay tại đạo pháp thần chi mũi kiếm sắp chạm đến một vị thiên địa vô cực cổ họng, muốn đem cái đầu kia chém dụng lúc, còn lại bốn người thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thừa cơ từ bốn phương tám hướng giống như mãnh hổ hạ sơn bao vây, cùng nhau phát động công kích. Đạo pháp thần chi nhưng như cũng duy trì phần kia siêu nhiên tỉnh táo, hắn một cái tay khác đột nhiên nâng lên, trên lòng bàn tay, một đạo mini chuông đồng hiện lên ở trên không, thân chuông cổ phát, tản ra khí tức tăng thương. Tăng hồn chung, Thiên Tông thánh khí, đang đạm đạm. Cái kia tăng hồn chung đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng chuông, âm thanh xuyên thấu linh hồn, khiến cho bốn người đột nhiên thần sắc đọc lại, thần hồn nhận lấy đả kích cường liệt. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ bảo trì động tác ra tay, nhưng động tác rõ ràng chỉ hoan xuống. Trong đầu của bọn hắn phảng phất xuất hiện một đạo xưa cũ chuông lớn ảnh hưởng thần hồn của bọn hắn, cái kia tiếng chuông làm bọn hắn sắc mặt kỳ biến. Thánh khí. Liên tại đây trong chớp mắt, đạo pháp thần chi thừa cơ nhất kiếm chém dụng vị kia thiên địa vô cực đầu người, máu tươi chưa phun ra ngoài, hắn ngay sau đó một tay lấy thi thể thu vào trong nhận chứa đồ. Bốn phía công kích đã tới, đạo pháp thần chi bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình cương khí, cái kia cương khí giống như liệt dương giống như nóng bỏng, chí dương khí tức tràn ngập ra, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Bốn người công kích giống như mưa to gió lớn giống như đâm thủng cương khí, đạo pháp thần chi cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, công kích của bọn họ rơi vào trên người hắn, mặc dù có cương khí hộ thể, cũng làm cho thân hình hắn chấn động. Phanh! Hộ thể cương khí phá, trong chớp mắt một quyền hai trưởng một thương đều cùng nhau rơi xuống trên thân đạo pháp thần chi, làm chúng nó trên mặt vui mừng. Đạo pháp thần chi khỏe miệng toát ra máu tươi, thân ảnh đột nhiên mơ hồ, ngay sau đó tại chỗ biến mất, xuất hiện tại cách đó không xa. Mà bốn người nhìn thấy cũng không có tức giận, nhìn về phía đạo pháp thần chi, trường thương nam tử trong mắt lóe lên một tia thì đau, một vị thiên địa vô cực liền không có. kiếm đế quả nhiên kinh khủng. Nhưng bốn người công kích vẫn như cũ rơi xuống trên người hắn, cỗ lực lượng kia giống như sóng biển dâng trào, chỉ sợ ngay cả hắn ngũ tạng lục phủ đều phải chấn vỡ. Bây giờ, đạo pháp thần chi cảm nhận được thể nội tán loạn khí lưu, sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệnh, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Bất quá, đây hết thảy cũng là đáng giá. Giết một tôn thiên địa vô cực, nếu là có thể đem luyện hóa, cái kia năng lượng trong đó tuyệt đối có thể bồi dưỡng vô số thần võ chí tôn. Kiếm đế, ngươi không chống được bao lâu? Trường thương nam tử cười lạnh mở miệng, ánh mắt như ưng chuẩn giống như chăm chú nhìn đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi nghe vậy, hơi hơi há miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, kỳ thực bản tọa cũng luyện thể, các ngươi tin sao? Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn bộc phát ra kinh khủng khí huyết chi lực giống như núi lửa phun trào, những cái kia tại thể nội tán loạn khí lưu trong nháy mắt bị chôn vùi. Trên thân đạo pháp thần kỳ hiện ra một đạo đạo kim sắc quang huy. Hắn dung hợp thiên hạ công pháp, đi tới đại hoang sau đó, cũng không chậm dần tu luyện bước chân, trong đó tự nhiên bao gồm luyện thể công pháp. Luyện thể trọng yếu, hắn lòng dạ biết rõ, nhục thân có thể so với thánh khí, tại trong thiên địa vô cực cũng tự nhiên sẽ là người nổi bật. Mặc dù bây giờ hắn luyện thể còn chưa đến thánh khí chi cảnh, nhưng nếu đặt ở thần võ chí tôn, nhục thể của hắn đã là không có khả năng bị phá vỡ. Đám người thấy thế, kinh ngạc không thôi. Kiếm đế còn tu nhục thân? Cái này sao có thể? Ta thao, tu luyện kiếm đạo đã hao phí vô số năm tháng mới đến mức này, ngươi nói cho ta biết còn tốn thời gian tu luyện nhục thân. Nhưng mà, bọn hắn cũng phát hiện kiếm đế nhục thân tuy mạnh, vẫn còn chưa đến thánh khí độ cứng, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh dị giảm xuống, ít nhất, kiếm đế còn tại có thể giết chết phạm vi bên trong. Dù là ngươi tu luyện nhục thân, nhưng không có đến thánh khí tình cảnh, nghĩ thắng cũng tuyệt không có khả năng. Côn Ngô Thánh Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa, vừa mới là chúng ta thiên địa vô cực công kích, dù là nhục thân có thể cắt giảm sức mạnh, nhưng cũng đủ làm cho ngươi thụ thương không nhẹ. Thái Dịch đạo tổ nói bổ sung. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, các ngươi tựa hồ còn quên đi cái gì, ta dám tự mình đến đây, tự nhiên là có lá bài tẩy. Chính xác như đối phương nói tới, bây giờ chính mình thụ thương không nhẹ, hơn nữa thể nội pháp lực cũng gấp kịch giảm bất bây giờ liền chừng năm thành, đoán chừng mài một hồi liền muốn không có. Nhưng mà này còn là không có khôi phục tự thân thương thế tình huống phía dưới, nếu muốn khôi phục tự thân thương thế, sợ là lại muốn hao tổn không thiếu pháp lực. Nhưng nếu thi triển cái kia phù lục đâu? Nghe được lời này, ba người lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ Trường Thương nam tử. Trường Thương nam tử cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, ngươi có át chủ bài, chúng ta chẳng lẽ lại không có sao? Hai người đối chọi gay gắt, khiến cho Thái Dịch đạo tổ bọn người không biết nên như thế nào cho phải. Đến cùng lá bài tẩy của người nào mạnh? Chương 321, Thiên kiếm, sợ hãi. Chương 321, Thiên kiếm, sợ hãi. Ngay một khắc này, không khí trong sân ngưng kết, ngoại trừ vị kia cầm trong tay Trường Thương nam tử mang tới thiên địa vô cực, còn lại bốn người phảng phất tâm linh cảm ứng giống như, đồng loạt đưa mắt về phía Thiên Ma đại đế cùng Vạn Phật chi tổ chiến trường. Bây giờ, Thiên Ma đại đế cùng Vạn Phật chi tổ chiến đấu đã tiến vào giai đoạn đắc liệt, đại đạo chi lực hiện ra, thiên địa vì đó sụp đổ. Trong lòng mọi người ngờ tới, sau một khắc, thắng bại hoặc đem công bố. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Thương nam tử bén nhạy bắt được chiến cơ, thân ảnh của hắn giống như một đạo sấm sét, tại trong chớp mắt lấp lóe, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đạo pháp thần chi trước mặt. Hắn thừa dịp đối phương phân tâm trong nháy mắt, trường thương trong tay hàn mang lóe lên, thẳng đến đạo pháp thần chi yếu hại. Đạo pháp thần chi trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương, ánh mắt của hắn run lên, cấp tốc quay đầu, ánh mắt như điện khóa chặt ở cái kia mũi thương rất sắc nhọn bên trên, lạnh rên một tiếng. Hắn mở miệng, trong giọng nói để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng tự tin, ngươi biết ta từ xuất thế đến nay, nhưng lại chưa bao giờ bày ra qua một kiếm sao? Lời còn chưa dứt, trường thương nam tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bốn phía hết thảy phảng phất tại giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Không gian phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó kéo chậm tốc độ chạy, ngay cả thời gian đều tựa như đình trệ. Trường thương nam tử hai mắt trừng tròn xoe, hắn vội vàng chuyển động ánh mắt, tính toán tìm được thời cơ đột phá, nhưng trên tay của hắn thế công lại giống như chậm như ốc sen chậm chạp. Thiên kiếm, này một kiếm chính là ta suốt đời tất cả kiếm chiêu cùng kiếm ý đúc thành mà thành, hôm nay liền để nó hiện thế. Đạo pháp thần chi âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, chấn nhiếp nhân tâm. Theo lời của hắn rơi xuống, trong cơ thể hắn pháp lực giống như nước thủy triều điên cuồng tối lui, trong nháy mắt còn sót lại một thành. Pháp lực như tận, thân hình sắp tán. Thiên kiếm liền hao hết bốn thành pháp lực. Đám người bây giờ mới phản ứng được, nhao nhao đưa mắt về phía trong chiến trường hai người. Côn Luân Thánh Tổ cùng Thái Dịch Đạo Tổ con người đột nhiên co rụt lại, Thái Dịch Đạo Tổ càng là lên tiếng kinh hô, vạn vật hóa kiếm kiếm đạo đỉnh phong ở trong mắt Côn Ngô Thánh Tổ mấy người, bốn phía hết thể đột nhiên thay đổi. Cho dù là núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, đều hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành một cái từ kiếm đạo tạo thành thế giới, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy kiếm ý, mỗi một tia khí tức đều đủ để chí mạng. Mà đạo pháp thần chi giống như này kiếm đạo thế giới chỗ thể. Ngay tại giây phút này, đạo pháp thần chi trong tay xuất hiện một cái giản dị không màu mẹ trường kiếm màu xanh lam, không gian bốn phía trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không khí phảng phất bị rút ra, hóa thành sắc bén vô song kiếm khí, mỗi một tia đều ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, phảng phất thiên địa vạn vật tại thời khắc này đều hóa thành kiếm, cùng nhau chỉ hướng Trường Thương nam tử. Trường Thương nam tử thần sắc đại biến, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình một mực áp chế, động tác trở nên dị thường chậm chạp, ngay cả không gian bốn phía đều tựa như bị cỗ lực lượng này trói buộc. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hướng về phía trước vung ra một kiếm. Liên tại đây trong chốc lát, bốn phía kiếm khí giống như mưa to gió lớn giống như hội tụ, đồng loạt hướng về Trường Thương nam tử bắn nhanh mà đi. Trang diện kia, phản phất ngàn vạn kiếm khí tại cùng thời khắc đó bộc phát, kiếm quang lấp lóe, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, nếu là đánh trúng, trường thương nam tử sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đâm thành trăm ngàn lỗ thủng tài sản. Đáng chết. Trường thương nam tử thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng trong con ngươi của hắn lại lóe lên từng sợi sáng chói thanh quang. Ngay trong nháy mắt này, khí thế của hắn giống như phá kén thành bướm, liên tục tăng lên, một cỗ cường đại sức mạnh ở trong cơ thể hắn phun trào, thực lực của hắn một trận tới gần, thậm chí bước vào thiên địa vô cực trung kỳ cảnh giới. Hắn đột phá lực lượng kia hạn chế. Một màn này khiến cho mấy người tại chốt đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả đạo pháp thần chi cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Thiên kiếm chính là hắn cảm ngộ mạnh nhất một kiếm, thiên hạ kiếm chiêu cùng tự thân kiếm y dung hợp mà đến, quả thật là nhất đứng đầu thủ đoạn. Mà đối phương lại có thể cực hạn đến thiên địa vô cực trung kỳ, liền để hắn xem chính mình một kiếm này thực lực đến cùng sẽ như thế nào. Mà sử dụng một kiếm này, đối với hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa này kiếm là kèm theo tinh khí thần, hắn tự thân cũng sẽ nhận không thể xóa nhòa tổn hại. Nhưng đây không phải bản tôn, tự nhiên không sợ. Đây là ngươi bức ta. Trường thương nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong âm thanh của hắn ẩn chứa sát ý vô tận. Trường thương của hắn đột nhiên đâm ra, một khắc này, không khí phảng phất bị xé nứt, từng đạo huyết sát sát khí dọc theo thân thương lan tràn ra, tạo thành một bức dọa người hình ảnh. Mũi thương chỉ chỗ, không gian bặm mẹo, thời gian đình trệ, cái kia sáng chói thần quang giống như tử thần triệu hoán, biểu thị hủy diệt đến. Ngàn vạn kiếm khí giống như mưa to gió lớn giống như hướng về trường thương nam tử bắn nhanh mà đến, nhưng trường thương của hắn lại giống như tảng sáng lợi kiếm, gắng gượng tại trong dòng thác kiếm khí mở ra một con đường máu. Mỗi một lần mũi thương vung dậy, đều mang theo một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia là từ sát phạt cùng huyết sát ngưng kết mà thành sức mạnh, đủ để xé rách hết thể trở ngại. Không gì hơn cái này. Hắn một bên cơ trường thương, một bên cười to không thôi, tràn đầy không bị trói buộc. Đạo pháp thần chi trên mặt không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh mà sâu xa, thiên kiếm là bản tọa vì mình tiên, chém ra một kiếm, mà những kiếm khí kia bất quá là quy thuộc thôi. Tiếng nói rơi xuống, đạo pháp thần chi cuối cùng động. Vạn vật đều là kiếm, trong thiên địa tất cả sức mạnh cũng là kiếm của hắn. Tại thời khắc này, trên thân đạo pháp thần chi tản mát ra một cỗ không cách nào nói rõ uy áp, đó là một loại siêu thoát tại phàm tục sức mạnh, ánh mắt của hắn lạnh nhạt như băng, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Trường kiếm trong tay của hắn, theo ý chí của hắn, chậm rãi chém xuống. Một kiếm này, không có hào quang sáng chói, không có rung động âm thanh, lại làm cho mỗi một người tại chỗ đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Quay trở lại bình thường một kiếm, lại lệnh Côn Luân Thánh Tổ, Thái Dịch đạo tổ sợ hãi không thôi. Hết thảy đều quay trở lại bình thường, đây mới là đạo. Bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng là đạo hóa thân. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, thời gian phảng phất bị đông cứng, trường thương nam tử cái kia tràn ngập sát phạt chi lực mũi thương tại trước mặt một kiếm này, lại lộ ra vô lực như thế. Trường thương nam tử trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng thân thể của hắn lại giống như bị định trụ, không cách nào làm ra hữu hiệu chống cự. Đạo pháp thần chi một kiếm này, giống như thiên phạt buông xuống, vô tình chém về phía hắn. Oeng! Một tiếng vang trầm, trường thương nam tử trường thương tại trước mặt kiếm khí đứt gãy, thân thể của hắn như gặp phải trọng truy, máu tươi cuồn cuộn, cả người giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, đùi đất tung bay. Thiên kiếm, nhưng trọng thương thiên địa vô cực trung kỳ. Nhưng mà, muốn mượn một kiếm này muốn hắn tính mệnh, lại không phải chuyện dễ. Bởi vì chính mình không cách nào liên tục hai lần thi triển cái này thiên kiếm. Mặc dù pháp lực bên trên tiêu hao là đủ, nhưng thi triển một lần sau hắn đều có chút kiệt lực. Chương 322, hơn nữa, ngươi cũng không phải hắn. Chương 322, hơn nữa, ngươi cũng không phải hắn. Nhưng kể cả như thế, cái này cũng đủ để cho trong lòng Trần Lâm hơi cảm giác an ủi. Hắn dung hợp thiên hạ kiếm chiêu gian khổ chi lộ, cuối cùng không có uổng phí. Mỗi một lần dung hợp đều cần Trần Lâm tự mình thể ngộ, tu luyện những cái kia kiếm chiêu, quá trình này thời gian hao phí là ngoại giới khó có thể tưởng tượng. Nhìn như vẹn vẹn đi qua mấy năm, kỳ thực Trần Lâm trong tu luyện vượt qua mấy chục vạn năm thời gian. Trong đó, có một bản kiếm pháp càng đặc thù, cái kia là từ Minh Châu một vị tu sĩ ngẫu nhiên thu được đồng thời nộp lên Thái Thương Kinh Thần Kiếm. Cái này kiếm pháp, để cho Trần Lâm hao phí dòng dã 5 vạn năm thời gian mới tu luyện tới đại viên mãn. Hắn kiếm pháp thâm ảo cùng ý lực, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Lại thêm hắn dung hợp khác kiếm pháp, có thể lấy được chiến tích như vậy, đã là làm cho người chú mục. Cho dù trong lịch sử khi xưa kiếm đạo đại đế, nhưng Trần Lâm tự tin, không có ai sẽ giống hắn như vậy, không tiếp tốn kết sủ thời gian tìm kiếm thiên hạ kiếm chiêu, đồng thời đem hắn tu luyện tới đại viên mãn. Quá trình này, không chỉ cần phải đại lượng thời gian, càng cần đem thuộc tính tương xích kiếm pháp, như quan cùng ám, thủy cùng hỏa, xảo diệu dung hợp. Phần này độ khó, không thể coi thường, đối với kiếm đạo đại đế mà nói, công hiệu quả và lợi ích cũng chưa chắc rõ rệt. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, chuyên chú vào để thăng cùng rèn luyện kiếm ý của mình cùng kiếm đạo, có lẽ là một đầu càng thêm trực tiếp cùng hữu hiệu con đường. Muốn đạt tới Trần Lâm một bước này, trừ phi là thế gian hiếm thấy thiên tài kiếm đạo, có thể một mắt xuyên thủng công pháp áo nghĩa, trong chớp mắt đạt đến đại viên mãn. Tình tiết như vậy, ở kiếp trước trong tiểu thuyết ngược lại là nhìn mãi quen mắt, nhân vật chính thường thường có thể bằng vào thiên phú dị bẩm, một mắt nhìn ra công pháp tinh túy, trong nháy mắt đạt đến viên mãn chi cảnh. Nhưng mà, trong thế giới hiện thực, dạng này thiên tài còn không đủ để sinh ra. Trần Lâm trên kiếm đạo đầu nhập đã là mấy chục vạn năm lâu, có thể có hôm nay chiến tích cũng coi như là hợp kỳ lý, hợp tình lý. Mấu chốt nhất chính là, thiên kiếm tiêu hao rất nhiều, nó cũng không phải là loại kia có thể tùy ý thi triển, nhẹ nhõm trọng thương thiên địa vô cực trung kỳ kiếm chiêu. Nếu quả thật có thể tu luyện tới loại trình độ đó, Trần Lâm mới cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, thiên địa vô cực mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, cũng là vô số người tu luyện dùng hết một đời cũng khó có thể vượt qua khoảng cách. Mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, tiêu hao hương hỏa giá trị cũng là thiên văn số tự, dù sao chênh lệch ở nơi đó. Nhưng hắn tiên kiếm còn chưa đến cực hạn. Nguyên nhân ở chỗ, hắn dung hợp kiếm chiêu, cũng không bao dung nhân tộc tất cả công pháp tinh hoa. Trước mắt dung hợp, chủ yếu là Côn Ngô đại lục bên trên công pháp. Côn Ngô đại lục tại trong chạy về phía Bao La đại hoang hành trình, tình cờ gặp vô số xa lạ đại lục, bọn chúng cuối cùng sáp nhập vào Côn Ngô đại lục mênh mông bên trong bản đồ. Mỗi cái lạ lẫm đại lục đều mang đến mới mẹ độc đáo công pháp, cứ việc một ít kiếm chiêu nhìn như tương tự, kỳ thực vẫn còn ở vi diệu khác biệt. Lại thêm Minh Châu kiếm đạo công pháp, cùng với các châu tu sĩ tự nguyện cống hiến chút ít kiếm đạo bí kỹ. Hắn cũng không phải là những châu khác kẻ thống trị, không cách nào cưỡng cầu bọn hắn vì chính mình tìm kiếm công pháp, đây hết thảy cũng là các tu sĩ tự nguyện hành vi. Thương Hải Thánh giáo từng hạ lệnh tập kết thiên hạ kiếm chiêu, bất luận cái gì nộp lên giả đều có thể thu được ban thưởng, bởi vậy những châu khác tu sĩ cũng hăng hái tham dự thu thập đồng thời nộp lên. Đương nhiên, kiếm chiêu uy lực đề thăng, tất nhiên kèm theo cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ dựa vào thiên kiếm, những cái kia kiếm chiêu cùng kiếm đạo cũng đem dung nhập trong kiếm đạo của hắn, từ đó tăng cường thực lực của hắn. Nhưng mà, quá trình này cần thời gian, sợ rằng phải lấy trăm vạn năm đo lường. Cứ việc cùng thuộc tính kiếm chiêu có thể để cho hắn càng nhanh mà nắm giữ, nhưng muốn trong nháy mắt đạt đến đại viên mãn chi cảnh, lại là tuyệt đối không thể. Theo thiên hạ kiếm chiêu kiếm đạo dung nhập, kiếm đạo của hắn thể hệ càng cường đại, không ngừng bước về phía cảnh giới cao hơn. Thiên kiếm uy lực tại cấp cao, hắn bình thường thực lực cũng tại cấp cao. Hội tụ thiên địa kiếm tu tinh hoa, dung hợp vạn kiếm chi đạo, lúc thành vô thượng kiếm hồn, dùng cái này cường hóa bản thân, thành tựu kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh. Kiếm đạo trường hà bên trong cũng có vô số kiếm tu lưu lại đạo, hắn cũng hút lấy tinh hoa. Kiếm đạo trường hà bên trên khắc in trong thiên địa kiếm đạo cường giả, hắn tại trong kiếm đạo trường hà phát hiện một chút cường giả là ấn, trong đó còn có một số không kém cỏi hắn. Thế nhưng chút ấn ký không một không ảm đạm, mà hắn cũng có thể nếm thử cảm ngộ những cái kia ấn ký kiếm đạo, từ đó tăng cường của mình kiếm đạo. Bất quá kiếm đạo trường hà trong mắt hắn tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ, tên kia cầm trong tay trường thương nam tử, đi lại tập tễnh, phản phất mỗi một bước đều tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn chậm rãi kéo lấy cường điệu thương thân thể, từng bước một tới gần Thái Dịch đạo tổ cùng Côn Ngô thánh tổ bên cạnh. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi nhếch lên chưa khô vết máu, hiện lộ ra vô tận suy yếu. Hắn khó khăn há miệng, thanh âm yếu ớt lại kiên định, pháp lực của đối phương còn thừa lắc đác, bây giờ chính là đánh giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà, theo câu nói này mở miệng, cảnh giới của hắn rơi xuống đến thiên địa vô cực sơ kỳ hoàn cảnh. Côn Ngô thánh tổ cùng Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là án binh bất động. Trong lòng bọn họ tin tưởng, Thiên Nguyên kiếm đế thủ đoạn quá mức quỷ dị, lúc trước cái kia kinh thiên động địa thiên kiếm, đã đủ để cho tại chỗ thiên địa vô cực cường giả trọng thương. Ai có thể cam đoan, Thiên Nguyên kiếm đế không có khác càng kinh người át chủ bài. Đạo pháp thần chi thần sắc tự nhiên, đạm nhiên mở miệng, ngươi thế nào biết ta không có khác át chủ bài? Thú hổ, ta đã thắng. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến nơi phát ra âm thanh. Đó là Thiên Ma đại đế cùng vạn Phật chi tổ chiến trường. Chỉ thấy Thiên Ma đại đế một cái nắm chắc vạn Phật chi tổ thủ, trên mặt nhếch răng cười không thôi. Vừa rồi tiếng kia kêu thảm chính là xuất từ miệng của vạn Phật chi tổ. Tại thời khắc này, Thiên Ma đại đế phần bụng phảng phất xuất hiện một cái kinh khủng màu đen vòng xoáy, vạn Phật chi tổ thấy thế, vô lực từ bỏ chống cự, nhắm mắt mở miệng, ta thua rồi, hy vọng ngươi có thể sống sót. Hơn nữa, ngươi cũng không phải hắn chủ thân bị tâm ma thôn phệ, này đối vạn Phật chi tổ tới nói, là bực nào châm chọc cùng bi ai. Thiên Ma đại đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, yên tâm đi. Tiếng nói vừa ra, cái kia màu đen vòng xoáy trong nháy mắt thôn phệ vạn Phật chi tổ. Hoàn thành đây hết thảy sau, Thiên Ma đại đế phát ra kinh khủng tiếng cười, ánh mắt quét về phía dưới chiến trường. Từ nay về sau, Vạn Pháp Phật Địa cùng Vũ Hóa Ma Tông sáp nhập, đổi tên là Khởi Nguyên Thần Tông, chia làm Phật Ma hai mạch. Lời vừa nói ra, Vạn Phật mà các tu sĩ tức giận không thôi, lại thêm Vạn Phật chi tổ bất lạc, càng là khơi dậy trong lòng bọn họ lửa giận. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lại trở nên ngốc trệ. Chỉ thấy Tiên Ma đại đế sau lưng Phật ảnh hiện ra, đó là Vạn Phật chi tổ đạo. Bản tôn đã Thiên Ma đại đế, lại là Vạn Phật chi tổ, hôm nay bước lên làm Khởi Nguyên đế tôn. Thiên Ma đại đế âm thanh giống như thần chi hàng thế, khí thế kéo lên, thậm chí vượt qua thiên địa vô địch sơ kỳ giới hạn, đạt đến thiên địa vô cực trung kỳ. Một chút tu sĩ nghe được lời nói này, trong nháy mắt hiểu rồi Thiên Ma đại đế cùng Vạn Phật chi tổ quan hệ trong đó.